Chương 1, bụi cỏ lao bên trong tay cụt. Chương 1, bụi cỏ lao bên trong tay cụt. Mưa như chút nước mà xuống, to như hạt đậu hạt mưa nện ở rộng lớn trên mặt sông, như là giày đặc nhịp chống âm thanh, lốp ba lốp bốp rung động. Bên bờ, một cái khoác lên quân dụng áo mưa, mặc ống dài thủy dày bóng người, ngồi xổm ở chỗ nước cạn trong bụi lao sậy, tại chân hắn trước vũng bùn trong, lộ ra một đầu màu đỏ túi nhựa. Miệng túi rộng mở, bên trong rõ ràng là một đầu nhân loại tay cụt. Miệng vết thương chỉnh tề, như là bị người dùng lợi khí nhất đao chặt đoạn, xương cốt mặt cắt đỏ thắm như máu, đồng thời nương theo lấy vụn và xương cốt cả bã. Nam nhân quan sát kỹ lấy đoạn trường, tự nhủ, năm 1997, ngày 1 tháng 6, buổi sáng 7 giờ 31 phân. Bác giao xưởng sắt thép, tiến tử Hà Hạ Du trong bụi lao sậy, phát hiện thứ một cỗ thi thể, nghi bị hại người Hoàng Thúy Thúy tay trái. Tay trái ba ngón, ngón áp út, ngón giữa cùng ngón trỏ bị chặt đoạn. Bước sát thời gian là tại hôm qua 12 giờ khuya, cho tới hôm nay rạng sáng 5 giờ trong lúc đó, còn chưa phát hiện những người khác thể tổ chức. Nam tử thoại còn chưa kể xong, xa xa tiếng còi cảnh sát đống nhiên vang lên, sau đó, hai chiếc xe cảnh sát từ xa mà đến gần, đứng tại bên bờ sông. Hắn thở ra một hơi, viện đầu gối, đứng dậy. Một đám cảnh sát mở cửa xe, bước lên mưa to chạy xuống tảng đá bậc thang. Đi đầu người kia mặc rúm gió áo sơ mi trắng, tóc rối bời, dường như vừa mới tỉnh ngủ không lâu. Cho dù rơi xuống mưa, trong tay hắn còn kẹp lấy vừa rút một nửa hồng mai thuốc lá, trong miệng bất mãn lẩm bẩm lấy, cái thời tiết mắc oi này, sao không đem những kia phần tử phạm tội xét đánh đánh chết. Hắn đến nam tử trước mặt, đem xối tàn thuốc ném đi, nhìn thoáng qua màu đỏ trong túi nhựa thứ gì đó về sau, nghiêm nghị hỏi, "Là ngươi báo cảnh?" "Là ta." "Ngươi tên là gì?" "Dương Cẩm Văn." Thẻ căn cước lấy ra. "Chứng minh thư của ta không mang ở trên người." Nam tử nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn một chút cái tay gãy kia, phía sau hắn đám cảnh sát cũng đều ánh mắt nghi ngờ chằm chằm vào Dương Cẩm Văn. "Dương Cẩm Văn, ta là Bắc Kinh thị phân cục Bắc Thành, trọng án đội đội trưởng, ta gọi Hà Kim Ba." "Hà đội trưởng, xin chào." Dương Cẩm Văn cười lấy gật đầu, đây là hắn trọng sinh đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lao đồng đội, nhưng Hà Kim Ba hiện tại cũng không nhận ra hắn. "Ngươi lại như thế nào phát hiện cái này tay cụt?" Dương Cẩm Văn chỉ hướng bên bờ sông cắm ở trong đất bùn cần câu. "Ngươi cùng ta chơi đâu, hạ mưa lớn như vậy, ngươi cho ta nói ngươi ở chỗ này câu cá?" "Mưa là buổi sáng 6 giờ ở dưới, ta 5 giờ rưỡi lại tới, trời mưa trước đó khí áp tương đối thấp, vô cùng thích hợp con cá mắc câu." Dương Cẩm Văn lại chỉ hướng trên mặt đất để đó sứ trắng vỏ ham trà, vỏ ham trà bên trong đã rơi đầy nước mưa. Hắn đem vỏ ham trà cầm lên, đem thủy rửa qua, lộ ra phao trắng bệnh mười mấy đầu khâu dẫn. "Ta đào khâu dẫn lúc, không cẩn thận đào ra túi nhựa, trông thấy đồ vật bên trong sau." Dương Cẩm Văn chỉ hướng bên bờ, khoảng cách một cây số ngoại xưởng sắt thép cửa sau, ta đều lập tức đánh điện thoại báo cảnh sát. Hà Kim Ba hướng sau lưng đồ đệ hô, "Miêu tử, ngươi đi hỏi một chút." "Được rồi, sư phụ." Một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự lập tức hướng xưởng sắt thép chạy tới. "Pháp y đâu?" "Pháp y làm sao còn không đến?" "Pháp y thất một cái kỹ thuật cảnh sát nhân dân hồi đáp, mới tới ôn pháp y muốn sáng sớm ngày mai mới đến trong đội đưa tin. Ngươi đi xem xét cái này tay cụt tình huống." Kỹ thuật cảnh sát nhân dân vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, sau đó, mấy cái màu đen dù che mưa chống lên đến, che chắn như chút nước loại mưa to. Chỉ có Dương Cẩm Văn đứng ở một bên, mặc cho nước mưa đánh vào người, hạt mưa theo hắn trên trán vành nón trượt xuống. "Tình huống thế nào?" Hà Kim Ba nhỏ giọng hỏi. Kỹ thuật cảnh sát nhân dân đem trên sống mũi kính mắt quăng ra, kính đều bị nước mưa cho mơ hồ. "Là nữ tính tay trái, tình huống cụ thể còn muốn hồi trong đội nghiên phán, hiện tại hoàn cảnh này quá ác liệt, quanh mình bị mưa to cọ rửa, hiện trường phá hoại vậy rất nghiêm trọng." Hà Kim Ba sờ lên cằm, nhìn một chút bên bờ đứng sừng sững xưởng sắt thép. Bắc Kinh thị Bắc Giao xưởng sắt thép có gần 5000 công nhân, trong xưởng thuốc phiện song đang không ngừng hướng bầu trời bài phóng phế khí. Cho dù hiện tại hạ mưa lớn như vậy, cũng vô pháp che giấu tiết như là mỡ đông loại xương mù màu trắng. Tiến tử Hà tại xưởng sắt thép cửa sau, quanh mình hoang vắng, chưa có người lai vãng, mong muốn tìm người chứng kiến cũng rất khó khăn. Lúc này, chạy tới cha hỏi cái đó trẻ tuổi cảnh sát hình sự đội mưa chạy tới. Hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa, nhìn thoáng qua Dương Cẩm Văn bề sau, mở miệng nói, "Sư phụ, tình huống là thật, chính là hắn cứ gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn là xưởng sắt thép phòng bảo vệ làm việc." Hà Kim Ba gật đầu, hướng Dương Cẩm Văn nói, "Ngươi theo chúng ta đi một chuyến trong cục, làm một chút ghi chép, đem ngươi hiểu rõ tình huống đều nói một lần." Hắn không đợi Dương Cẩm Văn trả lời, lại hướng chung quanh đồng nghiệp vung tay lên, đem cái này tay cụt trước mang về, đợi mưa cạnh, phái người đi xung quanh thăm viếng xem xét. Dương Cẩm Văn bước về phía trước hai bước, ngắt lời hắn, "Hà đội, không thể chờ." "Cái gì?" Hà Kim Ba mắt liếc thấy hắn, đang chuẩn bị rời đi, các cảnh sát cũng đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. Dương Cẩm Văn liếm môi một cái, "Còn có còn lại khối thi thể không tìm được." Hà Kim Ba trừng mắt nhìn, dường như bỗng chốc bị chọc giận quá mà cười lên. Mặc dù trong lòng của hắn đã có bị giết kết luận, nhưng vẫn hỏi, "Không phải, ngươi làm sao lại cho rằng cái bàn tay này chủ nhân liền chết? Ngươi trẻ tuổi, chỉ bằng vào một đầu tay cụt, cũng không thể ngông cuồng hạ kết luận." Dương Cẩm Văn trầm ngâm một lát, chỉ kỹ thuật cảnh sát nhân dân nhấc lên màu đỏ túi nhựa, giải thích nói, "Các ngươi không đến trước đó, ta nhìn kỹ cái này đoạn trường, phỏng đoán bị chặt ở dưới thời gian không vượt qua 12 giờ. Cơ thể sống gãy chi, mùi máu tanh có thiết mùi tanh, với lại thương tích hiện ra san hô đỏ mầm thịt. Sau khi chết gãy chi, tán phát mùi như là ướp lạnh sau thịt đông, thuộc về ngai ngái vị. Chủ yếu nhất, khác nhau là sau khi chết thương tích, sẽ biểu hiện tổn thương do giá rét dạng trắng xanh trình độ, nói cách khác huyết dịch ngoại thấm, dẫn đến tổ chức mất nước. Chúng ta quan sát kỹ cái này tay cụt, hoàn toàn có thể xác định, chủ nhân của cái tay này, bị hung thủ giết chết về sau, khai thác phân hơi." Lời này vừa ra, lập tức liền đem những người có mặt gây kinh hãi. Duy nhất năng lực nghe rõ lời này, chỉ có pháp y thất vị này kỹ thuật cảnh sát nhân dân, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, hỏi, ngươi trước kia học qua y y. Dương Cẩm Văn lắc đầu, chỉ là chầm chậm vào vẻ mặt kinh ngạc Hà Kim Ba, Hà đội, các ngươi còn phải tìm những người khác thể tổ chức, đây là cùng nhau đặc biệt lớn án giết người. Hà Kim Ba lấy lại tinh thần, không phải, tiểu tử ngươi thực sự là phòng bảo vệ. Miêu Tử đội vàng trả lời, sư phụ, hắn thực sự là. Ta hỏi qua, xưởng sắt thép xưởng phó là cha hắn. Hà Kim Ba nhìn chằm chằm Dương Cẩm Văn một chút, đây không phải người bình thường a, sau đó hắn hướng kỹ thuật cảnh sát nhân dân hỏi, phán đoán của hắn không sai. Cảnh sát nhân dân gật đầu, hẳn là không sai, rất chuẩn xác thực. Cái gì gọi là nên a? Tiểu tử ngươi tại pháp y thật là ăn cơm khô, còn không bằng một người bình thường. Đây, ta cũng mới vào cương vị mấy tháng mà thôi a. Kỹ thuật cảnh sát nhân dân kêu khổ. Hà Kim Ba hít một hơi, lấy tay vịn cái trán, được, được. Và trận mưa này ngừng, chúng ta đem mảnh này bụi cỏ lau cũng cẩn thận lục soát một lần. Dương Cẩm Văn lại mở miệng nói chuyện, Hà đội, các ngươi được nắm chặt thời gian, dự báo thời tiết biểu hiện, hôm nay trận mưa này không dừng được. Lại có mấy giờ, mặt sông tăng bọn, nước sông đều sẽ dội lên đến xế chiều hôm nay, mảnh này bụi cỏ lau đều sẽ bị nước mưa bao phủ, lại muốn tìm được còn lại nhân thể tổ chức, chỉ sợ cũng phải đi trong sông bớt. Người mới sách mới, cầu ủng hộ. Mèo ô. Chương 2, bị chia cắt thi thể. Chương 2, bị chia cắt thi thể. Dương Cẩm Văn đem người ở chỗ này cũng kinh hãi, đối với tay cụt cơ thể sống phản ứng phán đoán, có thể nói hắn tri thức bên bác. Nhắc tới tràng mưa to sẽ một mực kéo dài xuống dưới, đem mảnh này bụi cỏ lau cũng che hết. Hà Kim Ba ngẩng đầu, nhìn về phía buông xuống bầu trời, lúc này mây đen xoay tròn, xa xa chân trời còn kèm theo thiểm điện. Thời gian bây giờ là buổi sáng điểm hơn 8 giờ, đổi lại bình thường, đã sớm là tinh không vật lý, mặt trời chói chang trên không. Nhưng bây giờ sắc trời càng ngày càng mờ, khí áp vậy rất thấp, mưa to xác thực có khả năng kéo dài không ngừng. Hà Kim Ba lau mặt một cái bên trên nước mưa, hướng đồ đệ Miêu Tử Hồ, gọi điện thoại hồi trong đội, đem chúng ta một đội người toàn bộ gọi tới, còn có báo tin khu quản hạt đồn công an, mời bọn họ trợ giúp. Được rồi, sư phụ. Miêu Tử đội vàng hướng trên bờ chạy tới. Hà Kim Ba nhìn về phía Dương Cẩm Văn, vẫy vây tay, ngươi qua đây. Dương Cẩm Văn gật đầu, Hà đội, chuyện gì? Hai vấn đề. Hà Kim Ba từ cấp dưới trong tay kéo qua một cái dù che mưa, chống tại trên đầu, còn lấy ra một điếu thuốc, điêu tại bên miệng, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Hà đội, bớt hút một chút. Dương Cẩm Văn cơ cơ trước mắt sương ngủ. Hà Kim Ba không có phản ứng, hít thật sâu một hơi thuốc lá, làm dịu trong lòng tầm tình bị đè nén về sau, tiếp lấy vừa nãy vấn đề. Thứ nhất, ngươi như thế nào tình cờ ngay tại này bờ sông câu cá? Tình cờ liền phát hiện kết thúc thủ. Ngươi nếu là dám lừa phỉnh ta, ta đem ngươi nhốt vào trại tạm giam. Dương Cẩm Văn hỏi lại, ngươi sẽ không cho rằng người là ta giết ta? Hà Kim Ba trong miệng xì một tiếng, ta nói ngươi người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không vô tội ta không nói trước, dù sao ngươi chạy không được đi. Bây giờ trở về đáp ta vấn đề thứ hai, ngươi vì sao không sợ? Dương Cẩm Văn sắc mặt lạnh nhạt, thở dài một hơi, giải thích nói, Hà đội, xưởng sắt thép trong mỗi tháng đều sẽ xảy ra sự kiện đẫm máu. 3 tháng trước, nhà máy trong túc xá, vị nhân viên tạp vụ trộm Trương Mỗ một khối xà phòng, Trương Mỗ liền lấy thái đao đem nhân viên tạp vụ cho chém chết tại trong phòng tắm. Ngươi nhận mặt của ta, làm lúc tiếp đãi các ngươi hình cảnh đại đội chính là ta. Dương Cẩm Văn bả đầu bên trên mũ hái xuống, lộ ra mặt mình đến, có ấn tượng sao? Hà Kim Ba nhìn gương mặt này, nhíu mày, hắn xác thực nhớ lại, lúc đương thời một cái cao cao gầy teo tiểu tử một mực đi theo chính mình, đồng thời đối với cảnh sát cái nghề nghiệp này hết sức tò mò, hơn nữa còn hỏi. Hắn trong ấn tượng, tiểu tử ngũ quan đặc biệt đoan chính, có điểm giống minh tinh điện ảnh. Nguyên lai là người a. Hà Kim Ba sờ lên sau gáy, ngươi không nói, ta còn suýt nữa quên mất. Dương Cẩm Văn gật đầu, ngươi mỗi ngày gặp phải sự việc quá nhiều, quên đi vậy rất bình thường. Mặc dù như thế, nhưng Hà Kim Ba đối với người trẻ tuổi trước mắt này lo nghĩ còn chưa tiêu trừ, ngươi đi trước trên bờ đợi, ở đâu đều không cần đi, ta một lúc sắp đặt cảnh sát làm cho ngươi ghi chép. Được. Dương Cẩm Văn đáp một tiếng, lại lần nữa đội lên mũ, chạy tới bên bờ, đem cần câu cùng một đầu thùng sắt thu lại. Hắn đang muốn lên bờ, Hà Kim Ba còn lại gần, hướng trong thùng nhìn qua, hai cái đại bản tức đang trong thùng nước bơi qua bơi lại. Ngươi vẫn đúng là câu lấy cá. Dương Cẩm Văn cười cười, vừa vận năng lực thêm đồ ăn. Về đến trên bờ, hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa, nét mặt tảm đạm, trong lòng thở dài một hơi, lúc này, hắn mới có thời gian ly thanh trong đầu lùng tung suy nghĩ. Hôm nay rạng sáng, hắn từ trên giường đột nhiên tỉnh lại, cho rằng trời đã sáng, thế nhưng trông thấy trong phòng cảnh tượng về sau, hắn lập tức đều trợn tròn mắt. Cũ kỹ tủ quần áo, két rung động giường gỗ, cùng với kia quen thuộc bàn đọc sách, nhường hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có thể trọng sinh. Trọng sinh chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là soi gương. Hắn chạy đến toilet, xác nhận là chính mình lúc tuổi còn trẻ mặt, lạ lẫm mang theo quen thuộc. Sau đó, chính là thời gian, vì xác định chính mình không phải đang nằm mơ, hắn vọt ra phòng ngủ, đi đối diện căn phòng đem chính mình phụ thân đánh thức. 3. Năm nay là năm nào ấy nhỉ? Ngày mấy tháng mấy? Tiểu tử ngươi đậu kinh. Này hơn nửa đêm, khuyết điểm a ngươi. Trông thấy xưởng phó Dương Đại Xuyên coi như cường tráng thân thể, Dương Cẩm Văn xác định chính mình là trọng sinh. Thế là, hắn liền nhớ tới trong tương lai, như là như ác mộng quấn lấy chính mình đặc biệt lớn án hình sự. Phát sinh ở năm 1997 liên hoàn án giết người, hồ sơ vụ án thượng được xưng là năm 30 án giết người. Trong vòng một tháng, liên tục 3 tên trẻ tuổi nữ hài tử bị hại, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ sát nhân, còn phân thây. Một năm này, Dương Cẩm Văn hay là xưởng sắt thép phòng bảo vệ làm việc, làm lúc, tất cả Bắc Kinh thị cục thành phố cùng Tam Đại phân cục liên hợp điều tra một năm tròn, nhưng cuối cùng không tìm được bất luận cái gì đầu mối lũ dụng. Làm hạng ba nữ hài bị hại về sau, tất cả Bắc Kinh thị lão bách tính lòng người bàng hoàng, cô gái trẻ tuổi sau khi tan việc đều là mau về nhà, không dám ở bên ngoài lưu lại. Mãi đến khi năm 2024, Dương Cẩm Văn đã là tỉnh sảnh cao cấp cảnh sát trưởng, vụ án này cũng không có phá án và bắt giam. Dây cuộc mấy giây lớn Dương hồ sơ vụ án cùng vật chứng, đã sớm rơi xuống dậy một tầng giấy hôi. Theo phụ thân trong miệng hỏi ra thời gian cụ thể về sau, Dương Cẩm Văn ý thức được, khả năng này là Lao Thiên gia mong muốn chính mình bắt được năm đó hung thủ, là ba tên nữ tính người bị hại trầm đoan giải tội. Dương Cẩm Văn đứng trong phòng khách, như là ở vào thời gian vòng xoáy, hắn nhìn ra phía ngoài đêm đen như mực không chút do dự mặc vào áo mưa liền chạy hướng về phía Yến Tử Hà. Bởi vì hắn nhớ rõ, rạng sáng sẽ nên đón một hồi mưa to, mà chôn ở bụi cỏ lau tái thi sẽ bị tăng vọt nước sông vọt tới hạ du. Nói cách khác, bình thường thời gian bên trong, tái thi là tại 3 ngày sau, cũng là ngày 4 tháng 6 mới sẽ bị phát hiện. Năm đó, trên báo chí có đưa tin qua, phát hiện trước nhất nhân thể tổ chức là hạ du cư dân mong muốn bắt lên thủy ngư, một lưới xuống dưới, vớt lên một cái nhân loại đuổi. Dương Cẩm Văn đi vào Yến Tử Hà, vậy may mắn bao vây đoạn trưởng màu đỏ túi nhựa, có một đoạn lộ tại tầng đất bên ngoài, này mới khiến hắn tìm thấy cái này tay cụt. Báo cảnh sát trước đó, vì để tránh cho dẫn tới cảnh sát hoài nghi, Dương Cẩm Văn lại chạy về trong nhà, cầm lên phụ thân cần câu cá, từ phòng bếp tìm đến thùng nước, trong thùng nước cũng đúng lúc có hai cái đại bản tước. Dương Cẩm Văn xuất thần nhìn về phía không ngừng quay cuồng mây đen, sau đó liền nghe bụi cỏ lau trong truyền đến một tiếng kinh hoàng hò hét. Nơi này có phát hiện. Dương Cẩm Văn trông thấy Hà Kim Ba vội vàng hướng gọi hàng địa phương chạy tới, thân ảnh của hắn tại trong bụi lau sậy xuyên toa. Tiếp theo, lại có cảnh sát tại một chỗ khác hô, Hà đội, ta chỗ này cũng có phát hiện. Còn có ta chỗ này, ta tìm được người rồi đầu, ta tìm được người rồi đầu. Dương Cẩm Văn nhìn về phía bụi cỏ lau trong không ngừng chạy trốn cảnh sát, trong đầu hồi tưởng đến kiếp trước hồ sơ vụ án nội dung, sau đó tự lẩm bẩm, năm 30 đặc biệt lớn án giết người, thi thể của Hoàng Thúy Thúy trước giờ 3 ngày bị tìm thấy, tên thứ hai người bị hại tên là Giang Yến, tuổi tác 19 tuổi, bách hóa cao ốc nhân viên bán hàng. Nếu như không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nàng bị giết hại thời gian là ngày 3 tháng 6, 6 giờ tối đến 12 giờ khuya. Chương 3, một cái phòng bảo vệ làm việc là thế nào luyện thành. Chương 3, một cái phòng bảo vệ làm việc là thế nào luyện thành. Vì phát hiện và thi, Bắc Thành phân cục hình cảnh đại đội trưởng Trương Bân cùng với chủ quản hình sự điều tra phó cục trưởng Lục Thiếu Hoa đội vã mà chạy tới. Hà Kim Ba chạy đến bên bờ tiếp người, mở miệng đều giới thiệu tình tiết vụ án. Lục cục trưởng đội, chúng ta là dạng sáng chừng 6 giờ nhận được báo cảnh sát hiện trường phát hiện một đầu nữ tính tay cụt, sau đó vừa tìm được những người khác thể tổ chức. Lục Thiếu Hoa khuôn mặt nghiêm túc mở dù ra hỏi, ai báo cảnh? Hà Kim Ba chỉ cảnh giới tuyến phía ngoài Dương Cẩm Văn, đều hắn xưởng sắt thép phòng bảo vệ một tên làm việc. Lục Thiếu Hoa trông thấy người sau, trong mắt mọc lên mỉm cười. Hà Kim Ba chính giác được kỳ lạ, liền trông thấy Dương Cẩm Văn chạy đến, cười lấy hô, Lục thúc thúc, Lục thúc thúc. Hà Kim Ba nuốt xuống một miếng nước bọt, thật bất ngờ nhìn về phía tiểu tử này. Lục Thiếu Hoa giải thích nói, Tiểu Văn là ta giả chiến hữu nhi tử. Ê, Hà Kim Ba gật đầu, trong lòng chính phạm lấy nói thầm, nhưng lại nghe thấy Lục Thiếu Hoa nói, đúng rồi, có một việc nhi được nói cho các ngươi biết hay, trong cục dựa theo tổ chức yêu cầu, chuẩn bị thu nạp xuất ngũ quân nhân chuyển nghề đến phân cục công tác. Dương Cẩm Văn phù hợp quy định, hơn nữa còn là sau khi tốt nghiệp đại học làm binh, cho nên tổ chức quyết định thu nạp hắn biến thành cục chúng ta bên trong thực tập cảnh sát. Tháng 8 qua đi, hắn liền chính thức hướng trong cục báo đến. Hà Kim Ba cái chán bước lên dấu chấm hỏi, chẳng trách 3 tháng trước chính mình đi xưởng sắt thép xử lý án giết người lúc, Dương Cẩm Văn luôn nghe ngóng phân cục tình huống, nguyên lai người ta cũng không phải bắn tên không đích. Hà Kim Ba không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc trước mắt vụ án quan trọng, hắn nhưng lại nghe thấy Dương Cẩm Văn mở miệng, Lục cục, thi thể này là ta phát hiện, ta thân thỉnh trước giờ hướng trong cục đưa tin, cùng nhau điều tra vụ này án giết người. Không phải. Hà Kim Ba trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái gì vẫn chưa học đâu, ngươi sẽ phá án sao? Ta đã cầm cố gần 30 năm cảnh sát hình sự. Dương Cẩm Văn trong lòng suy nghĩ, hắn đón lấy ánh mắt của Hà Kim Ba, ta hẳn là có thể được. Lục Thiếu Hoa cười cười, vậy liền nhìn xem có người mang ngươi, chúng ta làm cảnh sát đều là chuyển kinh nghiệm, ngươi trước tiên cần phải tìm sư phụ. Sư phụ đáp ứng, ngươi trước tiên có thể đi theo học tập một quãng thời gian. Dương Cẩm Văn chỉ vào ngồi xổm ở bên đường, che dù, hút thuốc một cái lao ban thái, mở miệng nói, ta nghĩ đi theo Trịnh Cảnh Quan. Trịnh Khang. Hà Kim Ba trừng mắt nhìn, trong lòng ngán thẩm, tiểu tử này như thế nào ai cũng biết nhau. Lúc này, Trịnh Khang vừa vặn quay mặt lại, liền trông thấy lãnh đạo chính hướng mình vẫy tay. Hắn chỉ lỗ mũi mình, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Trịnh Khang đảo tròn mắt, đem đầu thuốc lá ném đi, đứng dậy hướng bên này đi tới. Hắn chính hoài nghi, không biết lãnh đạo tìm chính mình làm gì, liền trông thấy một người trẻ tuổi hướng trước chân chạy tới, Trịnh Cảnh Quan, ta nghĩ đi theo ngài học tập. Trịnh Khang như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đã thấy Lục Thiếu Hoa hướng mình gật đầu một cái, ý kia không cần nói cũng biết. Ê, cảm ơn Trịnh. Tạ ơn sư phụ. Dương Cẩm Văn không chờ hắn mở miệng, lập tức liền nhận sư phụ, hơn nữa còn chạy ngay đi hai bước, đứng ở Trịnh Khang phía sau. Hà Kim Ba ở bên cạnh thấy choáng, này tình huống gì bình thường tới nói, người bình thường gặp được thi thể sát suất cao bao nhiêu? Báo án nhân tiên nhưng liền sẽ bị cảnh sát cho hoài nghi bên trên, Dương Cẩm Văn này còn chưa tẩy thoát hiểm nghi. Chỉ trước mắt, được rồi, trở thành người một nhà, làm tới thực tập cảnh sát, hắn còn nữa nghiêm mặt tìm cho mình một cái sư phụ. Đây Hà Kim Ba càng khiếp sợ chính là Trịnh Khang, hắn một câu đều không có nói, lại nhận một cái đồ đệ. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngươi mặt lớn a, ngươi đều gọi ta sư phụ. Trịnh Khang đang muốn từ chối, lại nghe thấy Dương Cẩm Văn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, sư phụ, năm đó ta cao khảo, toán học thi 141 phân, trong nhà ngài nếu là có hài tử đi học lời nói, ta có thể cho hắn bù đủ khóa. Đây, Trịnh Khang nuốt xuống một miếng nước bọt, nghi ngờ theo dõi hắn. Lúc này, Lục Thiếu Hoa mở miệng, "Lão Trịnh, ngươi là cảnh sát hình sự lâu năm, về hưu trước kéo kéo người mới cũng tốt. Vị tiểu đồng chí này gọi Dương Cẩm Văn, sinh viên tài cao tới, đi theo ngươi không thiệt thòi." Trịnh Khang do dự một chút, hơi gật đầu, "Được, ta nhận hạ hắn." Nghe xong lời này, Hà Kim Ba sờ sờ mặt, luôn cảm thấy phát sinh trước mắt chuyện không nhiều chân thực. Trịnh Khang thế nhưng trong đội nổi danh khó trị, mặc dù hắn nhìn là một cái hảo hảo tiên sinh, nhưng người nào muốn dẫm lên hắn địa lôi, hắn thật là không dễ nói chuyện. Trịnh Khang năng lực tự mình đáp ứng thu đồ, hơn nữa còn không có làm điều tra bối cảnh tình huống dưới, cái này khiến Hà Kim Ba cảm thấy đặc biệt kỳ quặc. Cổ quái, rất cổ quái. Hà Kim Ba chính cân nhắc, hai vị lãnh đạo đã đi về phía vứt xác hiện trường, hắn vội vàng theo sau, tâm tư về tới trong công tác. Lúc này, Trịnh Khang còn vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Dương Cẩm Văn. Làm cảnh sát hình sự đều như vậy, đều là loay hoay người, đột nhiên bị người loay hoay, trong lòng khẳng định không thoải mái. Trịnh Khang thử một chút nha, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Sư phụ, ta gọi Dương Cẩm Văn. Làm đồ đệ của ta, ta có ba cái điều kiện. Ngài mời giảng. Mặc dù Dương Cẩm Văn đã sớm hiểu rõ hắn nói rất đúng cái gì, nhưng vẫn là chứa khiêm tốn tỉnh giáo dáng vẻ. Trịnh Khang hắng giọng, thứ nhất, không cho phép nghe ngóng chuyện nhà của ta. Sư nương đang cùng ngài náo ly hôn, nàng đã tại nhà mẹ đẻ dừng nửa năm, ngài con một là học trát tới, lớp 11 cuối kỳ, toán học thi 10 điểm. Thứ hai, làm nhiệm vụ lúc, không cho phép hỏi lung tung này kia, có vấn đề đều tập trung ở cùng nhau hỏi. Cũng bởi vì ta quá muốn học tập, ở kiếp trước kém chút bị ngài đuổi ra khỏi cửa, không có sư phụ mang, liền phải đi làm hậu cần, nhiều bị tội a. Dương Cẩm Văn trong lòng oán thầm. Thứ ba, không cho phép để cho ta giúp ngươi viết hồ sơ vụ án. Cái này thế nhưng của ta sở trường công việc, Dương Cẩm Văn chính là dựa vào sẽ viết hồ sơ vụ án, năng lực viết báo cáo, còn có thể phá án, chậm rãi đi lên tấn thăng, một mực làm được tỉnh sảnh tam cấp cảnh giám, chính sự cấp bậc. Nay sống lại một đời, tự nhiên không thành vấn đề. Năm 97, phân cục còn không có kỹ thuật số hóa làm việc, hồ sơ vụ án cùng báo cáo đều dựa vào viết tay, rất nhiều cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ, bắt người, nằm vùng, chạy nhanh chóng, và viết hồ sơ vụ án lúc đều bức thai thang nghĩ, trầm tư suy nghĩ. Sư phụ, ta biết rồi. Dương Cẩm Văn gật đầu. Trịnh Khang nhìn hắn đáp ứng rất sung sướng, liền cảm giác tiểu tử này tại qua loa chính mình, nhưng lời đã nói, thực sự khó trị, đến lúc đó đuổi hắn đi. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi gặp một lần báo cảnh sát người, theo đầu nguồn bắt đầu kiểm tra. Dương Cẩm Văn hít một hơi, chép miệng một cái nói, sư phụ, cái đó, đúng là ta báo cảnh sát người. Ngươi nói cái gì? Trịnh Khang giật mình, cách xa hắn mấy bước, như là phòng trộm đồng dạng. Dương Cẩm Văn đành phải đem chân tướng nói một lần, không có bí mật mang theo chính mình đối bản án bất luận cái gì suy luận. Không phải nói suy luận không đúng, nhưng không có đầu mối suy luận, đó là không chung lâu cát, với lại cũng sẽ dẫn tới Trịnh Khang phản cảm. Cảnh sát hình sự lâu năm tại trạng thái làm việc bên trong khíu giác rất nhạy bén, với lại vậy vô cùng cứng nhắc, nhìn xem người nhìn xem chuyện cũng vô cùng chuẩn. Dương Cẩm Văn cũng không dám lộ đôi tới. Nghe hắn sau khi nói xong, Trịnh Khang đối hắn lo nghĩ qua loa tiêu trừ, sau đó đốt một điếu thuốc, chau mày nhìn về phía đang tăng vọt nước sông. Mà bụi cỏ lau trong, tiếng người huyên náo, chúng nhân viên cảnh sát một bên miễn cưỡng khen, một bên thu thập người bị hại và thi. Sư phụ, ngươi nói, hung thủ vì sao không trực tiếp đem toái thi ném đi trong sông? Chương 4, vứt xác hiện trường. Chương 4, vứt xác hiện trường. Đúng a, hung thủ vì sao không đem toái thi ném bỏ vào trong sông? Phí lớn như vậy kình chôn ở bụi cỏ lau trong, không phải tự tìm khổ sao? Trịnh Khang tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đột nhiên phản ứng, Trường Dương cầm bắn một chút, ha ha, ta vừa nãy nói như thế nào ấy nhỉ? Không muốn hỏi lung tung này kia, ngươi nghe không rõ? Dương Cẩm Văn cười cười, mau ngậm miệng. Trịnh Khang gặp hắn thái độ coi như đoan chính, liền phất phất tay, toái thi thu thập không sai biệt lắm, chúng ta đi xuống xem một chút. Mưa to vẫn đang hạ, nước sông tăng gọn, cuồn cuộn mà xuống, đã bao phủ 1/3 chỗ nước cạn. Tại ở gần đê trên đất trống, đã trống lên 2 tòa lều che mưa. Lều tránh mưa bên ngoài chật ních miễn cưỡng khen cảnh sát, toái thi đã chắp vá lên, đặt ở một khối vải trắng bên trên. Lúc trước phòng pháp y kỹ thuật cảnh sát nhân dân, tên là Trương Lỗi, hắn mang bao tay trắng, đứng ở lều tránh mưa dưới, đang nói chuyện, lục cục, Trương Lỗi, bụi cỏ lau trong đã tìm tòi tỉ mỉ qua. Toái thi toàn bộ thu thập hoàn tất. Mọi người có thể trông thấy, cô thi thể này bị hung thủ chia cắt trở thành 11 bộ phận. Trương Lỗi ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, chỉ vào nữ tính thi thể cổ, người bị hại đầu bị bổ xuống, lồng ngực cùng phần bụng cũng bị cắt đứt, tứ chi bị phân làm 8 phần, đều là chém vào chỗ khớp nối. Ngoài ra, người bị hại bàn tay trái 3 ngón tay bị chặt đứt, 11 cái túi sát chết trong không có phát hiện đứt chi, hiện trường cũng không có tìm thấy. Quan trọng nhất chính là người bị hại thể nội trái tim, thận cùng với gan các khí quan bị đào rỗng, chúng ta đồng thời không có tìm được khí quan. Nghe vậy, người ở chỗ này đều là xanh cả mặt, không nói một lời. Dương Cẩm Văn thân cao 1m85, hắn đứng bên ngoài, rất dễ dàng liền thấy người bị hại trắng xanh, phát xanh mặt. Mặt mũi này hắn quá quen thuộc. Năm 1997, năm 30 đặc biệt lớn án giết người xảy ra lúc, hắn hay là xưởng sắt thép phòng bảo vệ làm việc, căn bản không có cơ hội tham dự vụ án phá án và bắt giam. Liên tục 3 tên nữ tính bị hại, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang điều tra 1 năm tròn, nhưng không thu hoạch được gì, dần dần, vụ án này liền thành án tồn đọng. Sở dĩ xưng là án tồn đọng, chính là vì ngày 10 tháng 6 năm 1997, hạ 3 người bị hại bị giết hại về sau, cũng không có lại phát sinh tương tự sát nhân sự kiện, sau đó, năm 97-6 tháng cuối năm cả nước triển khai quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh, cho nên vụ án liền bị gác lại. Cái này gác lại chính là nhiều năm, Bắc Kinh thị cục thành phố đã từng tổ chức án mạng công thành, vụ án này nhiều lần bị khởi động lại, Dương Cẩm Văn làm lúc vậy tham dự qua. Nhưng ngày lúc, hắn chỉ có thể theo hồ sơ vụ án cùng hiện trường bức ảnh tìm hiểu tình huống, mà bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy thi thể, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kiên định, nhất định phải bắt được hung thủ. Lục Thiếu Hoa mở miệng, năng lực xác định thời điểm tử vong sao? Trương Lỗi lắc đầu lại gật đầu, lục cục, ta chỉ có thể cho một cái thời gian đại khái, theo thi cương phán đoán, tăng thêm gần đây thời tiết tình huống, người bị hại bị giết hại thời gian, hẳn là sẽ không vượt qua 12 giờ, cũng liền nói người bị hại là tại hôm qua ban ngày đến tối trong khoảng thời gian này bị giết hại. Như vậy, Lục Thiếu Hoa xoay người, nhìn về phía vây xem lão bang thái, thi thể trước mang về, đợi ngày mai ôn pháp ý đến phân cục báo đến về sau, nhường nàng lập tức triển khai công tác, làm rõ ràng người bị hại bị giết hại thời gian cùng cụ thể nguyên nhân tử vong. Hà Kim Ba, vụ án này là các ngươi trọng án đội phụ trách, cái khác ta mặc kệ, buổi sáng ngày mai họp lúc, người bị hại thân phận thông tin phải đặt ở ta trên bàn làm việc, nghe rõ chưa? Hà Kim Ba vẻ mặt làm khó, lục cục, có thể hay không lại nhiều thư thả hai ngày? Chúng ta Bắc Kinh thị Tam khu lục huyện, diện tích quá lớn, dân số cũng nhiều, lại nói hiện tại còn hạ mưa lớn như vậy. Người bị hại có phải hay không chúng ta khu quản hạt, chúng ta đều trả không hết sở, cho ta một ngày thời gian đi tìm Thi Nguyên, ngài đây không phải bức ta mà. Ta đây mặc kệ, đều cho ngươi một tiền, chậm nhất chưa mai. Lục Thiếu Hoa không còn nói nhiều. Lúc này, hắn phát hiện Dương Cẩm Văn chính trong đám người ngó giáo giác, liền hướng hắn cười nói, Tiểu Văn, đi theo sư phụ ngươi thật tốt học, không muốn cho hắn mất mặt. Dương Cẩm Văn gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ta có thể hiểu rõ người bị hại thân phận. Cái gì? Vì tiếng mưa rơi quá ồn ào, Lục Thiếu Hoa đám người không chút nghe rõ. Chính Khang lại là nghe rất rõ ràng. Hắn đem Dương Cẩm Văn hướng sau lưng kéo một cái, cười nói, lục cục, tiểu tử này bị dọa lấy, nói bậy đâu, người tuổi trẻ bây giờ à, trông thấy thi thể đều phải nôn ba ngày. Hà Kim Ba nghi ngờ nhìn đôi thầy trò này, ta như thế nào không có phát hiện hắn sợ sệt. Chính Khang lặng lẽ yên lặng hướng Dương Cẩm Văn trên eo dùng sức vừa bấm. Ai u? Dương Cẩm Văn đau không người xuống. Một lát sau, Lục Thiếu Hoa dẫn người rời khỏi, trọng án đội người lưu tại hiện trường. Hà Kim Ba một tay chống nạnh, một tay bung rủ, hướng mười mấy tên thủ hạ hô, các ngươi cũng nghe rõ ràng, lục cục đều cho chúng ta một ngày thời gian. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chưa mai trước đó, nhất định phải đem người bị hại thân phận làm rõ ràng, đi thăm viếng, đến hỏi người, đi hộ tịch quản lý chỗ kiểm tra, đi thăm dò người mất tích, nhanh. Mọi người đáp một tiếng, lập tức bắt đầu hành động. Hiện trường còn có kỹ thuật cảnh sát nhân dân cùng khu quản hạt đồn công an cảnh sát nhân dân đang làm việc, thừa dịp bụi cỏ lau còn chưa bị nước sông bao phủ trước đó, tìm thêm một ít bằng chứng ra đây. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, chính là Trịnh Khang cùng Dương Cẩm Văn còn đứng ở đê bên trên. Trịnh Khang lấy tay điểm Dương Cẩm Văn, hung tợn theo dõi hắn, người trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Cẩm Văn hít một hơi, suy nghĩ một lúc về sau, thành thật trả lời nói, sư phụ, ta hẳn phải biết người bị hại thân phận. Người cái kia không phải là ngươi giết chớ. Trịnh Khang toàn bộ thân thể cũng căng thẳng lên. Dương Cẩm Văn đều hối hận làm lúc không nên nói những lời này quá nhạy cảm. Thi thể là ngươi phát hiện, báo án cũng là ngươi, ngươi còn biết người bị hại thân phận. Nay tại năm 97, chắc chắn là trọng đại kẻ tình nghi, đó là khẳng định chạy không thoát, còn phải bị cảnh sát khảo lên thẩm vấn. Gặp được một ít lô mãng phá án nhân viên, trực tiếp liền lấy khẩu cung của ngươi, lúc này còn chưa để sướng nghi tội chưa từng. Trọng sinh chỗ xấu chính là, ngươi biết rất rõ ràng tất cả vụ án đến cùng là thế nào chuyện, nhưng lại muốn một mực nghẹn lấy trong lòng, không thể nói lung tung. Nhưng cùng lúc, Dương Cẩm Văn cũng mới trọng sinh quay về một thiên, đầu góc hay là che, hắn quá cấp bách. Thú hồ, cũng không nguyện ý trông thấy vụ án lâm vào cục diện bế tắc, kiểm tra cái người bị hại thân phận muốn điều tra rất nhiều ngày, này quá lãng phí thời gian. Hung thủ còn đang ở ung dung ngoài vòng pháp luật, chuẩn bị xuống một lần gây án, mà cảnh sát còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Tiếp trước chính là như vậy, thứ một cỗ thi thể thân phận còn chưa hiểu, tên thứ hai người bị hại liền đã bị giết. Thi thể cũng bị chặt trở thành 11 khối, vứt xác tại giếng bỏ trong. Ngay sau đó là hạng ba người bị hại, tiểu chết cùng phân thây thủ đoạn cùng trước hai tên người bị hại giống nhau như lúc, toái thi bị hung thủ vứt bỏ tại giếng kiểm tra ống nước ngầm trong. Và cảnh sát phát hiện phía sau hai cỗ thi thể, đã là mấy tháng sau. Lúc này, thành Bắc phân cục mới ý thức được đây là cùng nhau đặc biệt lớn liên hoàn án giết người, Bắc Kinh thị Tam khu lục huyện xây dựng tổ chuyên án bắt đầu gấp rút điều tra. Nhưng hung thủ lại như vậy thu tay lại, cũng không tiếp tục phạm án. Năm 90 mà án hình sự, không có theo dõi, không có smartphone, không có số liệu lớn. Muốn nói kích tình sát nhân hoàn hảo phá án và bắt giam, đào sâu người bị hại quan hệ nhân mạch, đại bộ phận đều có thể khóa chặt kẻ tình nghi. Nhưng mà ngẫu nhiên gây án, hơn nữa là liên hoàn án giết người, phá án cảnh sát nhân dân cũng không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, vẫn là dùng tiểu cũ điều tra phương pháp, đó chính là hoàn toàn trái ngược, rất dễ dàng đi đến ngõ cụt. Cái gì gọi là tiểu cũ điều tra phương pháp? Tại thiếu hụt hữu hiệu đầu mối tình huống dưới, không ngoài chính là đem vụ án người liên quan từng tầng si đến ai cùng người bị hại có mâu thuẫn đem hắn liệt vào đối tượng hiểm nghi. Dương Cẩm Văn chính là bản án trong rất tốt kẻ tình nghi. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đi đến hung thủ đằng trước. Ngày 3 tháng 6, Giang Yến sắp bị giết. Còn có 2 ngày trời, tại trong 2 ngày này, nếu khóa chặt hung thủ, đó là kết quả tốt nhất. Nếu như bắt không được hung thủ, vậy cũng chỉ có thể tại ngày 3 tháng 6 ngày này, lấy Giang Yến làm mồi nhử, ở người nàng bên cạnh ngồi chờ. Nhưng hung thủ sẽ xuất hiện sao? Vì thứ một cỗ thi thể đã trước giờ bị phát hiện, hung thủ có thể hay không đã hiểu rõ cảnh sát động tĩnh. Hắn sẽ không lựa chọn một cái khác mục tiêu ra tay, hay là như vậy thu tay lại. Dương Cẩm Văn lo lắng chính là cái này, rốt cuộc là người trùng sinh hắn đã trở thành kích động cánh hồ điệp. Hắn cần nghiệm chứng, chính mình sống lại một đời, sẽ hay không sửa đổi vụ án hướng đi. Đã qua ký, yên tâm đầu tư, người mới sách mới, cầu cất giữ. Chương 5, khóa chặt kẻ tình nghi. Chương 5, khóa chặt kẻ tình nghi. Người cái kia không phải là ngươi giết chớ. Trịnh Khang tái diễn lời nói mới rồi, ánh mắt kia sắc bén như là miêu nhìn thấy lão thử, đồng thời đã đem trang phục và táo cho vén lên, chuẩn bị lấy cổng ra. Dương Cẩm Văn hỏi ngược lại, sư phụ, ngươi nếu thật cảm thấy là ta đã giết người, vậy ngươi lúc trước vì sao không đem ta giao ra? Dùng một vấn đề hỏi lại đối phương, đây là người thông minh thường dùng lời nói. Lúc trước, Dương Cẩm Văn đối với Hà Kim Ba dùng chính là chiêu này, bóng ra đá phải Trịnh Khang dưới chân. Cảnh sát hình sự lâu năm ánh mắt rất độc ác, theo nét mặt cùng giọng nói đều có thể đánh giá ra ngươi rốt cuộc có vấn đề hay không. Trịnh Khang đã 50 mấy tuổi, tự nhiên năng lực nhìn ra Dương Cẩm Văn nét mặt trấn định, tầm mắt không hề trốn tránh. Vậy ngươi nói, ngươi là làm sao biết người bị hại thân phận? Dương Cẩm Văn đầu góc nhất chuyện, cách nơi này một cây số xa thành bắt chợ bán đồ ăn, ta nhìn thấy qua cái này nữ, nàng hẳn là tại chợ bán đồ ăn bán đồ ăn. Ngài nếu là không tin, chúng ta có thể đi xưởng sắt thép nhà ăn hỏi một chút, trong xưởng mua thức ăn cũng tại thành Bắc thị trường khối kia, chúng ta trong phòng ăn lão Hụy hẳn là cũng biết nhau cô gái này. Với lại ta vậy thường xuyên đi vào trong đó mua thức ăn, trông thấy thi thể mặt, ta đột nhiên liền nhớ lại đến, tựa như là ở nơi nào gặp qua nàng. Trịnh Khang nhìn chằm chằm hắn, quan sát trong chốc lát nét mặt của hắn về sau, hắn đem còng tay thu lại, đi. Đi chỗ nào a? Đi nhà ăn. Nửa giờ sau, xưởng sắt thép trong phòng ăn lão Hụy được đưa tới hiện trường, trừ hắn ra, còn có phòng bảo vệ mấy người. Bọn hắn hiểu rõ Yến Tử Hà bên này người chết, cũng đều tại tò mò, đột nhiên bị Trịnh Khang kêu đến, trong lòng thấp thỏm muốn mạng. Thập niên 90, bị cảnh sát cho để mắt tới, ngươi không có đất nhì phân rõ phải trái. Người bị hại thi thể còn không thu đi, nhưng đã trang dương. Trịnh Khang đem buộc lên tạp đề, mang tay áo bộ lão Hụy dẫn lên trước, mở ra cái giường, nhường hắn phân biệt. Lão Hụy tên là Ngụy Đại Sơn, người sắp 60, vừa thấy được người bị hại đầu lâu, kém chút dọa ngất quá khứ. Dương Cẩm Văn nhanh lên đem hắn đỡ lấy, "Ngụy đại gia, thấy rõ ràng chưa?" Ngụy Đại Sơn sắc mặt tái nhợt, tiết hầu hẹ một tiếng, ngay cả bữa cơm đêm qua cũng phun ra. Dương Cẩm Văn vỗ phía sau lưng của hắn, "Nôn, tiếp tục nôn, nôn ra đều thư thái." Trịnh Khang không có cho Ngụy Đại Sơn giảm sóc thời gian, trực tiếp đều hỏi tới, "Biết nàng sao?" "Nhận, biết nhau, ta biết." Ngụy Đại Sơn đức có nói, "Nàng là chợ bán đồ ăn hàng rau, cùng nàng lao công kinh doanh một cái quầy hàng, hẹ. Cụ thể tên ta không biết, nhưng ta mỗi lần đi mua thái đều có thể trông thấy nàng, đều hôm trước buổi sáng." Ta còn đang ở nàng chỗ ấy mua một giỏ khoai lang. Hắn cố nén nói xong, sau đó lại ba ba nôn mửa liên tu. Kể từ đó, liền làm chứng Dương Cẩm Văn lời giải thích, Trịnh Khang gật đầu, gọi khoa kỹ thuật cảnh sát nhân dân đem thi thể mang về. Lúc này, sắc trời càng ngày càng mờ, mưa to vẫn tại rào rào rơi xuống, bụi cỏ lau đã bị tăng vọt nước sông bao phủ một nửa, mọi người quần áo trên người cũng ướt đẫm. Trịnh Khang mím môi một cái, đem phòng bảo vệ kêu dài đến, Hà Kim Ba đội trưởng số điện thoại, ngươi biết à? Sườn sắt thép phòng bảo vệ khoa trưởng tên là Tưởng Hồng, hắn gật đầu, chúng ta phòng trực ban có gì đội điện thoại? Gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn đi thành bắt chợ bán đồ ăn cùng ta tụ hợp. Trịnh Khang phần eo treo lấy máy nhắn tin, không cách nào trực tiếp liên hệ. Hà Kim Ba trong tay ngược lại là có phần cục cho hắn phân phối điện thoại di động. Còn nữa, Tưởng Hồng là xưởng sắt thép phòng bảo vệ trưởng, coi như là nửa cái người một nhà, Trịnh Khang không cần phải đề phòng hắn. Ta lập tức đi. Tưởng Hồng hướng đê thượng chạy, chạy đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu hướng Dương Cẩm Văn hô, Tiểu Văn, đi à, ngươi còn thất thần làm gì? Dương Cẩm Văn vội vàng trả lời nói, khoa trưởng, ta quên cho ngài giảng. Ta hiện tại là thành Bắc phân cục thực tập cảnh sát, phòng bảo vệ hồ sơ ta qua mấy ngày liền phải điều đi. A, Tường Hồng giật mình, hảo tiểu tử, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Đúng lúc này, Trịnh Khang cùng Dương Cẩm Văn cưới lấy xe gắn máy, bước lên mưa to đi hướng thành Bắc chợ bán đồ ăn. Vừa tới địa phương, chợ bán đồ ăn phía ngoài đường đi liền đã bị nước mưa bao phủ lại, với lại bên đường cửa hàng còn đang ở ra bên ngoài quét thủy. Trịnh Khang không có trì hoãn, đem xe gắn máy dừng lại, liền hướng chợ bán đồ ăn cửa nam đi đến. Dương Cẩm Văn yên lặng đi theo sau hắn, không dám nhiều lời, sợ nói nhiều tất nói hớ. Sau khi đi vào, Trịnh Khang vốn là muốn tùy tiện tìm người đến hỏi, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Hà Kim Ba xuất hiện ở Bắc Môn. Trừ hắn ra, còn có mấy cái trọng án đội người. Hà Kim Ba trông thấy bọn hắn về sau, hướng thiên lều phía dưới một người nam nhân chép miệng. Người này khoác lên áo tơi, chính đem một bó rau dưa bỏ vào trong cái sọt. Đã là giữa trưa qua đi, hơn nữa còn hạ mưa lớn như vậy, trong chợ mua thức ăn đích xác rất ít người, xung quanh bán hàng rong cũng tại thu quán. Trịnh Khang đi vào trần nhà phía dưới, tại lẻ tẻ bày ra đường khẩu xuyên toa. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Cẩm Văn chú ý tới khí thế của hắn đông chốc thay đổi. Một loại lạnh lẽo cứng rắn, như là miêu trông thấy lao thử loại bệ nghệ khí thế từ trên người hắn tản ra. Trừ hắn ra, Hà Kim Ba đầu kia cũng là như thế, mấy người bước sao băng hướng Hoàng Thúy Thúy lao công đi đến. Thập niên 90 cảnh sát hình sự, thiếu hụt hữu hiệu điều tra thủ đoạn, đối với vụ án người liên quan đều là ngay cả dọa mang hống, ngay đầu tiên tiếp xúc bọn hắn lúc, vậy sẽ phải phán đoán người này có vấn đề hay không. Dương Cẩm Văn tự nhiên vậy đã hiểu, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản Trịnh Khang bọn hắn. Cho dù năm 30 đặc biệt lớn liên hoàn án giết người hồ sơ vụ án, hắn xem qua vô số lần, trong đó Tào Cường là không có hiểm nghi. Nhưng bây giờ cũng vô pháp nói ra khẩu. Hỏi ý vụ án người liên quan quá trình là không sai, Dương Cẩm Văn không thể nào nhúng tay can thiệp. Nhưng nhường hắn không ngờ rằng chính là, Tào Cường xoay người phóng một bó mướp, ngẩng đầu nhìn thấy Hà Kim Ba mấy người về sau, hắn nét mặt sửng sốt. Lập tức, Tào Cường co cẳng liền chạy. "Đứng lại, đừng chạy." "Miêu tử, ngăn chặn hắn." Trong lúc nhất thời, tiếng la nổi lên bốn phía, Trịnh Khang vậy đột nhiên tiến lên. Tào Cường đi phía trái bên cạnh chạy mấy bước, thấy Trịnh Khang vây quanh, hắn bỗng chốc nhảy lên hàng đài. Chợ bán đồ ăn hàng đài đều là tấm xi măng, hai cái quầy hàng ở giữa cách xa nhau cũng liền hơn 2 mét. Tào Cường thấy ba mặt cũng có người chặn hắn, vội vàng hướng đông bên cạnh quầy hàng nhảy qua đi. Cảnh sát, đừng núp đích. Bắt hắn, vội vàng vây quá khứ. Gặp hắn muốn chạy, Hà Kim Ba vội vàng hướng mấy người hô, trong giọng nói có vẻ đặc biệt hưng phấn. Dám chạy, vậy chính là có hiểm nghi, người đứng đắn ai chạy a? Chính Khang vậy nhảy lên hàng đài, theo bên cạnh nhảy qua đi, đuổi sát Tào Cường. Dương Cẩm Văn con mắt cũng trừng lớn, tình huống thế nào? Lẽ nào Tào Cường thật đúng là liên hoàn án giết người hung thủ? Năm đó tổ chuyên án điều tra đem hắn đã bỏ sót. Hắn chính hoài nghi, Chính Khang vội vàng hướng hắn hô, ngươi thất thần làm gì? Bắt người a. Tốt. Dương Cẩm Văn vừa muốn cất bước, đột nhiên nhìn thấy quầy hàng bên trong lấy một cái hàng che chúc cái sọt. Hắn không nói hai lời, nhắc tới không cái sọt, chạy về phía trước mấy bước, đối với phía trên đang nhảy vọt Tào Cường, dùng sức ném ra ngoài. Cái sọt công bằng nện ở Tào Cường trên người, thân thể của hắn một cái lảo đảo, vừa ngã vào hàng trên sân khấu, hắn vừa định muốn đứng dậy, Chính Khang lập tức nhảy qua đi, gắt gao đưa hắn ôm lấy. Thằng danh con, giết người còn muốn chạy, lá gan thật mẹ nhà hắn đại. Hà Kim Ba đám người lập tức vây lại, lớn tiếng hô hào, cho hắn xoay lên, miêu tử, thượng cổng tay, nhanh hắn thượng cổng tay. Tên gọi là gì? Người giết thế nào người? Chương 6, trong phòng thẩm vấn Lao Bang Thái. Chương 6, trong phòng thẩm vấn Lao Bang Thái. Thành Bắc phân cục, đội cảnh sát hình sự trong phòng thẩm vấn. Lúc này trời đã tối, nhưng mưa bên ngoài còn đang ở dưới, nhưng mưa rơi chuyển tiểu. Tao Cương ngồi ở thẩm vấn trong ghế, hai tay cổng tay đã cho hắn giải trừ, một đôi mắt quay tròn chuyển động. Dương Cẩm Văn đứng ở trong góc nhỏ, chằm chằm vào Hà Kim Ba, Chính Khang cùng với thẩm vấn tổ cảnh sát. Ba người riêng phần mình kéo một cái ghế, ngồi ở Tào Cường bên trái, ở giữa cùng phía bên phải. Tào Cường mặc kệ hướng chỗ nào nhìn xem, đều có thể mang đến cho hắn cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngoài ra, tại ba cái Lao Bang Thái cái bàn sau lưng, còn ngồi hai cái thẩm vấn khoa cảnh sát chẳng khác gì là năm người mắt lom lom nhìn chằm chằm trong lòng bọn họ kẻ tình nghi. Hà Kim Ba ngồi ở giữa trong ghế, cùng Tào Cường cơ hồ là đầu gối đụng đầu gối, có thể thấy được khoảng cách của hai người có nhiều gần. Nếu như đối với loại tràng diện này không có thiết thực trải nghiệm, có thể tham chiếu những kia bị bá chiếm học sinh, hay là bị xã hội lưu manh ngăn chặn chẳng cảnh. Đương nhiên, đây là khác biệt tính chất hai việc, nhưng cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng to lớn sợ hãi là thực sự. Tào Cường, bàn giao đi, giết thế nào vợ của ngươi? Tào Cường đống chốc đều dơ lên mặt, ánh mắt không tránh không né, nghĩa là gì? Ngươi nói cái gì? Hắn ánh mắt không chỉ chưa có trở về tránh, với lại thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt trừ ra hoài nghi, cũng không có có vẻ sợ hãi. Đây là chủ động tìm kiếm câu trả lời tứ chi động tác, đồng thời không có chút nào né tránh. Dương Cẩm Văn kiếp trước theo cảnh gần 30 năm, kinh nghiệm phong phú, cứ như vậy nhìn lên, liền có thể nhìn ra Tào Cường trong lòng là không phải cất giấu sự việc. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang cũng là cảnh sát hình sự lâu năm, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Tào Cường, vợ của ngươi Hoàng Thúy Thúy đêm qua không ở nhà, ngươi đều không quan tâm nàng. Lời này là có cạm bẫy, Dương Cẩm Văn trong lòng thở dài một hơi, không hổ là năm 90 cảnh sát hình sự lâu năm, đây kiếp trước những kia mới từ cảnh lính mới cưỡng ép quá nhiều rồi. Tào Cường đã tỉnh táo lại, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn chằm chằm Hà Kim Ba, không phải, ngươi vừa nói cái gì? Lão bà của ta nàng. Nàng rốt cục làm sao vậy? Quả nhiên, Tào Cường hay là tại chủ động tìm kiếm vấn đề, cũng không có theo Hà Kim Ba vấn đề đến trả lời. Nếu thật sự là hắn giết mình lão bà, không cần phải nói, cảnh sát hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, tuyệt đối sẽ không làm sự việc dư thừa, còn hỏi lại thẩm chính mình cảnh sát hình sự bình thường kẻ tình nghi đều không có lá gan này. Nhìn thấy một màn này, Chính Khang cùng Hà Kim Ba nhìn thoáng qua nhau, sau đó trực tiếp ném ra ngoài đáp án, vợ của ngươi Hoàng Thúy Thúy bị người giết, chuyện này ngươi không biết. Tào Cường ánh mắt ngốc trệ, môi khẽ nhếch, đây là mong muốn hô hấp, mong muốn không khí biểu hiện. Tiểu này một cách tự nhiên nét mặt, không làm giả được. Làm sao lại như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Chính Khang cũng không có trực tiếp trả lời, mà là duỗi ra một tay, ấn lại vai trái của hắn, Tào Cường, thành thật khai báo đi, người có phải hay không là người giết? Vươn tay ấn lại kẻ tình nghi bà vai, này thuộc về thẩm vấn nhân viên cùng kẻ tình nghi tiến hành tứ chi tiếp xúc, trong tương lai pháp chế kiện toàn thời đại, là không được cho phép. Loại động tác này là một loại thể hiện quyền uy, cùng với Chính Khang là đang thử thăm dò phản ứng của đối phương, để xác nhận Tào Cường biểu hiện có phải hay không ngụy trang. Ta không có, không phải ta. Cảnh sát, lão bà của ta thật đã chết rồi. Các ngươi đừng gạt ta. Chính Khang do dự một chút, vô vô bờ vai của hắn, sau đó lấy tay ra. Hà Kim Ba dường như đã không có kiên nhẫn cùng hắn của nhau, trực tiếp đều hỏi, người không phải ngươi giết, ngươi chạy cái gì? Tào Cường mím môi một cái, ta nghĩ đến đám các ngươi là đến bắt ta trộm món ăn. Trộm thái? Hà Kim Ba nghi ngờ nói, ngươi trộm người đó thái? Chợ nông dân mỗi ngày đều có vận chuyển rau dưa thuộc về hoa quả xe tải, những hàng này xe đều là hơn nửa đêm đến. Công nhân bốc xếp còn chưa lên ban, bác tài cũng ở trên xe đi ngủ. Ta liền đi trên xe trộm được lại buôn bán. Trừ ra ta, thật nhiều người cũng làm như vậy. Sau khi nói xong, Tào Cường vừa lo lắng nói, cảnh sát, lao bà của ta chết như thế nào? Hắn rốt cục bị ai giết? Hà Kim Ba không trả lời hắn, mà là hướng ra phía ngoài hô một tiếng, miêu tử. Miêu tử tên là Tưởng Mạo, hắn đều đứng ở cạnh cửa, lập tức đáp một tiếng, sư phụ. Tìm người đi hỏi một chút nhìn hắn là không phải là nói đều là nói thật. Được. Hà Kim Ba tiếp tục quay chung quanh vụ án triển khai thẩm vấn, nhưng Tào Cường đối đáp trôi chảy, cũng không có tận lực né tránh vấn đề. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, trừ ra xác định Hoàng Thúy Thúy mất tích thời gian bên ngoài, cũng không thu hoạch. Hoàng Thúy Thúy cùng Tào Cường là tại 2 năm trước kết hôn, dưới gối không con, nàng là tại ngày 30 tháng 5 6 giờ tối rời đi nhà. Về phần rời nhà nguyên nhân là Hoàng Thúy Thúy cùng Tào Cường đã xảy ra cãi lộn, bởi vì bọn họ kết hôn 2 năm đều không có sinh dục, cho nên Tào Cường liền đem chuyện này trách tội đến Hoàng Thúy Thúy trên người. Tào Cường cho rằng lão bà trong cơn tức giận trở về nhà mẹ đẻ, với lại hai người cãi lộn về sau, Hoàng Thúy Thúy đều là làm như vậy. Hôm sau, cũng là buổi sáng hôm nay, Tào Cường như thường ngày đi thành bắt chợ bán đồ ăn ra quầy, cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Mãi đến khi lúc xế chiều, cảnh sát tìm tới cửa, hắn cho là mình trộm thái bị phát hiện, cho nên hắn mới chạy trốn. Miêu Tử gọi điện thoại đi thành bắt chợ nông dân quản lý chỗ, lấy được tình huống là, Tào Cường lời giải thích đúng là, Tào Cường cùng hắn mấy cái bán hàng rong lại là làm qua chuyện này, chẳng qua vì không có bắt được tại chỗ, quản lý chỗ một mực không có xử lý bọn hắn. Lúc này đã là 8 giờ tối. Trọng án đội người tề tụ tại phòng thẩm vấn phía ngoài hành lang. Hà Kim Ba hai tay chống nạnh, "Lão Trịnh, ngươi thấy thế nào?" Trịnh Khang xuất ra khói, một người phái một chi, đơn độc đem Dương Cẩm Văn cho lọt. Cái này Tào Cường không có lớn như vậy hiểm nghi, bất quá, hiện tại cũng không thể thả người, và khám nghiệm tử thi báo cáo đi ra về sau, xác định cụ thể thời điểm tử vong, nhìn hắn không ở tại chỗ chứng minh, chúng ta lại xuống kết luận. Cũng chỉ có thể như vậy. Hà Kim Ba thở dài một hơi, "Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi, trên người cũng ướt đẫm, trang phục cũng không kịp hoán." Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua Dương Cẩm Văn, buổi chiều bắt lấy lúc, ngươi ném kia cái sọn, ném rất chuẩn, đã từng đi lính quả thực thực không giống nhau. Một ngày thời gian không đến đã tìm được thi nguyên, Hà Kim Ba có thể cho phía trên báo cáo kết quả công tác, tâm trạng tự nhiên không tệ. Dương Cẩm Văn cười cười, chờ hắn vừa đi, lại đổi lấy Trịnh Khang một cái liếc mắt. "Tiểu tử ngươi hôm nay không yên lòng, vừa rồi tại thẩm vấn kẻ tình nghi lúc, còn đứng ở trong góc nhỏ than thở, ngươi cái dạng gì ý nghĩa?" Dương Cẩm Văn hít một hơi, hắn không ngờ rằng Trịnh Khang tại thẩm vấn lúc, còn có thời gian lưu ý nét mặt của mình. "Sư phụ, Tào Cường khẳng định là không có hiểm nghi, ta nghĩ đi, vụ án này không đơn giản, chúng ta không thể dựa theo thường quy phương pháp đi thăm dò." "Ai u, ngươi còn dạy thượng ta?" Trịnh Khang cười lạnh, "Vậy ngươi nói cho ta biết, muốn làm sao kiểm tra mới tốt?" Dương Cẩm Văn trầm ngâm một lát, trả lời nói, "Chúng ta phải dọc theo vứt xác địa điểm, tập hợp đủ cục lực lượng, đại lùng bát, đại điều tra, một tòa nhà đi thăm dò, một cái đơn vị đến hỏi." Trịnh Khang nhịn không được cười lên, "Toàn cục lực lượng, ngươi nghĩ cái gì đâu? Nếu không, ngươi đi hướng lãnh đạo thân thỉnh, nhìn xem là ngươi bị mắng hay là ta bị mắng." "Sư phụ." Dương Cẩm Văn kiên trì nói, "Chúng ta thật không thể dựa theo kích tình sát nhân đi thăm dò, tên hung thủ này thủ pháp không phải chạy lợi ích, mâu thuẫn giết người, với lại phòng pháp y người còn nói, người bị hại Hoàng Thúy Thúy cơ quan nội tạng đều không thấy. Tên hung thủ này rất tàn nhẫn, ta cảm giác có điểm giống liên hoàn án giết người ý nghĩa, chúng ta đều chạy bị giết hại hiện trường cùng phân thây hiện trường đi thăm dò. Hung thủ vì sao sát nhân? Chúng ta trước mặc kệ. Nhưng bị giết hại hiện trường cùng phân thây hiện trường khẳng định là xác định, chúng ta đều kiểm tra cái này, có thể năng lực tra ra manh mối tới." Lời này cũng có chút dọa người rồi, liên hoàn sát thủ. Trịnh Khang mặt mũi trắng bệnh, bị khí trợn nhìn, "Người Hollywood đã thấy nhiều a. Mau về nhà, ngươi không nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi." Dương Cẩm Văn thở dài một hơi, đành phải hậm hực rời đi. Trịnh Khang hướng phòng làm việc của mình đi hai bước, sau đó dừng lại chân, suy nghĩ một câu, "Phân thây hiện trường. Tiểu tử này hình như nói có chút đạo lý." Chương 7, của ta xưởng trưởng phụ thân. Chương 7, của ta xưởng trưởng phụ thân. Bắc Kinh thị xưởng sắt thép công nhân viên trước ký túc xá đều là 5 tầng cục gạch phòng. Lãnh đạo gia trúc lâu tại tận cùng bên trong nhất, trước cửa trồng lưỡng khỏa cây ngoại gai. 9 giờ tối, Dương Cẩm Văn dựng đi xe buýt về đến lầu dưới. Trải qua một ngày mưa to, lưỡng quả ngoại thụ nụ hoa rơi xuống một chỗ, trong không khí tràn ngập ngọt ngào hương hoa vị. Hắn đi vào hành lang, lên lầu, chuẩn bị sau khi vào cửa, lại do dự một lát. Lúc này mới trọng sinh ngày thứ nhất, mặc dù lúc rạng sáng gặp qua lão gia tử, nhưng bây giờ muốn chính thức đối mặt, trong lòng của hắn ít nhiều có chút thất vọng. Kiếp trước, Dương Cẩm Văn mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ, bởi vì bệnh qua đời, lão gia tử chẳng khác gì là một tay nuôi hắn lớn. Một mực đến Dương Cẩm Văn theo tốt nghiệp đại học, làm lính, tham gia công tác, lão gia tử Dương Đại Xuyên cũng không có tái hôn. Không phải hắn không kết hôn, mà là lựa chọn đối tượng quá nhiều rồi. Dương Đại Xuyên thuộc về loại đó bất cần đời người, khí chất còn qua loa mang một ít nho nhã, hơn nữa còn là xưởng sắt thép xưởng phó, tự nhiên không thiếu thủ tiết phụ nữ đàng hoàng truy cầu. Nhưng Dương Đại Xuyên cũng cự tuyệt. Thời kỳ thiếu niên Dương Cẩm Văn cho rằng phụ thân là vì chính mình suy nghĩ, không nghĩ chính mình bị mẹ kế tội. Sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, chính mình phụ thân danh xưng Bắc Kinh thị xưởng sắt thép nhảy disco vũ vương, hắn có phải không cam tâm tại trên một thân cây treo cổ. Tiếp trước, Dương Cẩm Văn tại lên làm cảnh sát hình sự chi đội trưởng, chuẩn bị hướng phó cục lại bước một bước lúc, lão gia tử đều mắc ung thư phổi, chưa tới nửa năm đều buông tay nhân gian. Dương Cẩm Văn vì đi công tác học tập, không có nhìn thấy hắn một lần cuối, đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại sống lại một đời, tâm tình của hắn tự nhiên rất phức tạp, kích động là có, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Dương Cẩm Văn hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa một cái. Không đến một lát, bên trong vang lên một cái hàm hồ âm thanh, chìa khóa cũng không mang theo, tiểu tử ngươi gần đây biến lười nhác. Cửa mở ra về sau, Dương Cẩm Văn trông thấy phụ thân trong miệng ngậm nửa đoạn thuốc lá. Hắn đưa tay liền đem phụ thân bên môi thuốc lá kéo xuống đến, bớt hút một chút. Dương Đại Xuyên mặc áo lót, trong phòng còn để đó nhảy disco vũ khúc, hắn nhíu mày, ngươi còn trông coi ta. Thứ hôm nay trở đi, ngươi được cai thuốc. Dương Cẩm Văn nhìn hắn một cái, đi vào phòng khách, đưa tay đem cơ quan ghi âm rơi. Không phải. Dương Đại Xuyên đi theo hắn đến, quan sát tỉ mỉ lấy nhi tử, tiểu tử ngươi không thích hợp à, hôm nay rạng sáng, ta cũng cảm giác ngươi cử chỉ điên rồ. Dương Cẩm Văn gật đầu, đúng, ta cử chỉ điên rồ, mẹ ta báo mộng cho ta, gọi ta trông coi ngươi. Hắn đi đến phòng khách mặt phía nam trên tường bàn thờ Phật, phía trên treo đã chết mẫu thân hắc bạch di ảnh. Dương Cẩm Văn rút ra ba chi hương dây, dùng hỏa xài nhóm lửa về sau, lấy tay nhẹ nhàng phiến rơi ngọn lửa, hướng mẫu thân bái ba bái, đem hương dây cắm vào lư hương trong. "Mụ, nhi tử ta làm cảnh sát, còn nhớ phụ hộ ta." Dương Đại Xuyên đứng tại sau lưng hắn, vẫn muốn nói chuyện, nhưng trở ngại nhi tử tại thương tiếc vong thê, sở dĩ một mực chịu đựng. "Sáng sớm ta liền nghe nói Yến Tử Hà người chết, người không phải là ngươi giết chớ." Dương Đại Xuyên nhớ rõ Dương Cẩm Văn buổi sáng biểu hiện, lại là hỏi thời gian, lại là xuyên áo mưa ra bên ngoài chạy, còn về nhà cầm đi cần câu, hạ mưa lớn như vậy, ủy đều không tin hắn sẽ đi câu cá. Hắn buổi chiều còn nhận được chiến hữu cũ Lục Thiếu Hoa điện thoại, Dương Cẩm Văn theo cảnh sự việc là chắc chắn sự việc đã sớm định tốt. Nhưng Lục Thiếu Hoa ở trong điện thoại nói, đã sắp đặt Dương Cẩm Văn đi trong cục trình diện, với lại thi thể của Yến Tử Hà hay là hắn phát hiện. Dương Đại Xuyên nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Dương Cẩm Văn đối với mình phụ thân, còn không phải thế sao như đối đại Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang như thế, nói móc tâm tư đi tìm lý do, mà là trực tiếp trả lời một câu, "Ba, ta muốn là giết người, ngươi bây giờ còn có thể thấy ta. Huống chi, Lục thúc thúc còn để cho ta trước giờ đi theo cảnh. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có cơm thừa sao? Ta đói." "Thái ngược lại là có, ngươi tại A Di cơm tối làm nhiều rồi, vừa vặn đủ hai chúng ta ăn." Dương Đại Xuyên đi đến phòng bếp, chỉ chốc lát sau đều bưng tới hai bát thịt thái. Dương Cẩm Văn ngồi ở bên bàn, nhớ mày, đây là làm nhiều rồi. Đây rõ ràng là chuyên môn làm cho ngươi. Tạ A Di liền ở tại lầu trên, xưởng sắt thép chính xưởng trưởng lão bà, chính mình phụ thân có chút mong muốn nảy ra người ta góc tường ý nghĩa. Dương Đại Xuyên sinh hoạt cá nhân, hắn cũng lười quản, một bên cầm đũa đĩa rau, vừa nói, "Ba, phương Bắc bên ấy nghỉ việc công nhân thật nhiều nhà máy cũng không được, chúng ta xưởng sắt thép còn có thể trèo chống bao lâu?" Nghe xong cái này, Dương Đại Xuyên đều than thở, theo thói quen lấy ra khói, nhưng Dương Cẩm Văn thuận tay đem hắn thuốc lá trong tay hộp cướp đi. "Ngươi được cai thuốc, ngươi ý đến." Dương Đại Xuyên một tay lấy hộp thuốc lá đoạt lại, "Chờ ngươi làm tới đội trưởng cảnh sát hình sự, ngươi mới có tư cách của ta." "Đây là ngươi nói?" Dương Cẩm Văn nhướng mày. "Là ta nói, chúng ta hai người ngắt tay." Dương Đại Xuyên không hề cảm thấy nhi tử như vậy có tiền đồ, một cái thị có mấy cái đội trưởng cảnh sát hình sự, một đôi tay cũng đếm được ra đây. Này nếu tại cổ đại, đó là chắc chắn đại quan nhi, võ tổng trước kia chính là làm cái này, cho nên cứ gọi võ đô đầu. Dương Đại Xuyên được như nguyện châm thuốc, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, "Ta đem ngươi sắp đặt đi làm cảnh sát, cũng là bởi vì chúng ta xưởng sắt thép tương lai đáng lo a, ta cái này xưởng phó đương nhiên là không sợ, nhưng phòng ngừa chú đáo, chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp đem nhà máy cho chấn hưng lên." "Ba, ngươi còn trẻ, ngươi dứt khoát đi thâm thị vào ngành lập nghiệp, hiện tại thật nhiều người đều hướng bên ấy chạy, nói bên ấy khắp nơi đều có hoàng kim, năng lực kiếm được nhiều tiền." Dương Đại Xuyên nhíu mắt, "Ngươi đừng nói, chúng ta trong xưởng là có mấy cái rời trước vào ngành." Dương Cẩm Văn suy nghĩ một lúc, trầm ngâm nói, "Ba, ngươi nghe ta nói, ta có một cái phát tài đường đi. Trọng sinh nha, trừ ra chính mình công việc chính bên ngoài, kiếm tiền cũng là muốn được." Dương Cẩm Văn trong lòng suy nghĩ, chính mình không còn thời gian làm lớn làm mạnh, nhưng là mình lao đăng được á, hắn là sư phó, làm ăn sáo lộ rõ ràng, với lại mồm mép cũng sẽ nói, nhìn cũng tạm được, vào ngành lập nghiệp hoàn toàn không sao hết, lại nói, chính mình cũng có trọng sinh ưu thế. Dương Cẩm Văn nghĩ ngợi, chính mình có thể hay không như kiếp trước như thế, một đường lên làm cục trưởng công an còn hai chuyện, nhưng phát tài đó là khẳng định. Để cho mình phụ thân phát tài, chẳng khác nào là chính mình phát tài. Điều kiện tiên quyết là Dương Đại Xuyên tốt nhất là quản tốt đúng quần, đừng làm ra cái gì mẹ kế, tái sinh cái lao rút ra đây. Nhưng Dương Cẩm Văn giờ phút này nghĩ không được nhiều như vậy, tương lai khẳng định tồn tại biến số, nhưng nếu là bởi vì biến số này, đều dừng bước không tiến, lo trước lo sau, kia chuyện gì cũng không làm được. Dương Cẩm Văn bắt đầu nhằm vào trước mắt kinh tế tình thế, cùng với đổi khai lợi tốt, đối với Dương Đại Xuyên dừng lại lắc lư. Dương Đại Xuyên vừa mới bắt đầu còn cảm thấy tiểu tử này tại nói bậy bạn, nhưng hắn càng hướng xuống nghe, lại càng thấy được kinh hãi, này không thể so với chính mình xưởng xử lý đám người kia nói thấu triệt hơn. "Còn ta có phú hảo chi tư à?" Dương Đại Xuyên bị nói rung động, hắn không thể xuất ra chính mình chân tàng rượu ngon uống rượu hai chén. "Nhi tử, ngươi nói đúng, muốn kiếm tiền phải có trước xem tính, ta nghĩ mày nhắn tin tốt, nếu không chúng ta đồn mấy dương, bảo đảm về sau năng lực phát đại tài." Chương 8, trọng án đội mới cảnh sát. Chương 8, trọng án đội mới cảnh sát. Hôm sau, ngày mùng ngày 2 tháng 6, buổi sáng 7 giờ 30 điểm, thành Bắc phân cục. Vì có vụ án, cho nên trọng án đội người đều dậy thật sớm, đỡ phải khai cuộc họp buổi sáng đến trễ, bị Hà Kim Ba bắt cái tại chỗ, vậy sẽ phải chịu phê bình. Trịnh Khang cầm cốc giữ nhiệt lên lầu, xuống lầu đồng nghiệp cùng hắn chào hỏi. "Ôi, Trịnh đội, nghe nói ngươi tân thu một đồ đệ tốt." "Không nên thân, không có tốt như vậy." "Sao không tốt?" Đồng nghiệp cười nói, "Ngươi đồ đệ kia trời còn chưa sáng liền đến, hiện tại đang trong phòng họp làm phân tích án tình tầm đấy." "Cái gì?" Trịnh Khang vẻ mặt ngộp. Đồng nghiệp chỉ lầu trên, "Ngươi chính mình đi lên nhìn xem thôi, các ngươi trọng án đội người đều tại vây xem đấy." Trong đầu hắn suốt ngày cũng nghĩ cái gì đâu. Trịnh Khang vội vàng đi lên. "Còn có thể có cái gì, muốn tiến bộ chứ sao?" Trịnh Khang hai ba bước chạy lên lầu, đi ngang qua cửa chớp lúc, vẫn đúng là trông thấy trọng án đội lao bang thái nhóm làm thành một vòng, đang theo dõi Dương Cẩm Văn tại bạch bản thượng tô tô vẽ vẽ. Nhưng bởi vì là đưa lưng về phía Trịnh Khang, cho nên hắn nhìn không thấy tiểu tử này biết cái gì. Hắn mở cửa, nhanh chân bước vào. "Dương Cẩm Văn, tiểu tử ngươi điên rồi. Phân tích án tình tấm là ngươi một cái thực tập cảnh sát dùng. Thừa dịp Hà đội không đến, vội vàng cho ta lao đi." Dương Cẩm Văn xoay người, trong tay còn cầm phân viết, hướng hắn cười cười, "Sư phụ, sớm. Đừng gọi ta sư phụ, ngươi mặt lớn a. Ngươi là đội trưởng a. Ngươi còn phân tích lên tình tiết vụ án đến rồi. Ngươi thành tâm cho ta quấy rối có phải hay không?" Trịnh Khang nói được nửa câu, trông thấy bạch bản bên trên nội dung, nét mặt bỗng chốc cứng ở trên mặt. Thi thể của Hoàng Thúy Thúy bị chia cắt thành 11 khối, hung thủ cũng không có lựa chọn từng nhóm xử lý, mà là đem người bị hại khối thi thể thống nhất xử lý. Nhưng bị bùn đất vùi lấp thi thể chỉ có 31 phần thân thể, theo thứ tự là đầu lâu, bàn tay trái, cùng với lồng ngực bộ phận. Cái khác khối thi thể trực tiếp vứt bỏ tại bụi cỏ lau trong, cũng không có tiến hành vùi lấp. Với lại, vùi lấp khối thi thể đều là cặn chôn, không có tiến hành chôn sâu. Thi thể xử lý rất tùy ý. Vấn đề thứ nhất, hung thủ tất nhiên đối với bị người bị hại tiến hành phân thây, vì sao không có lựa chọn từng nhóm vứt xác? Vấn đề thứ hai, hung thủ vì sao chỉ vùi lấp 31 phần thân thể, cái khác khối thi thể lại lựa chọn vứt bỏ? Chôn đến một nửa đều không chôn, ra sao nguyên nhân? Vấn đề thứ ba, mang theo một cái trưởng thành nữ tính thi thể, là một cái việc tốn thể lực, hung thủ là duy nhất một lần mang tới tất cả khối thi thể, hay là từng nhóm mang tới? Từng nhóm vận chuyển, dựa theo một loại phạm tội lòng người phân tích, khẳng định sẽ tiến hành từng nhóm xử lý. Nhưng hung thủ lại không phải như vậy, như vậy lớn nhất có thể là hung thủ duy nhất một lần vận chuyển người bị hại khối thi thể, còn tiến hành cùng một chỗ để ý, hắn là thế nào mang theo một người trưởng thành thi thể? Hung thủ là có phải có phương tiện giao thông? Hắn dùng ô tô, xe gắn máy, hay là xe đạp? Vấn đề thứ tư, người bị hại thi thể bị hung thủ tiến hành cùng một chỗ để ý, nhưng cơ quan nội tạng đi nơi nào? Hung thủ là tại phân thây hiện trường tiến hành xử lý, hay là khác tác dụng khác? Vấn đề thứ năm, người bị hại Hoàng Thúy Thúy bàn tay trái ngón áp út bị chặt đoạn, ra sao nguyên nhân? Vấn đề thứ sáu, hung thủ lại là chôn xác, lại là trực tiếp vứt bỏ khối thi thể, có phải tuân theo xa ném gần chôn nguyên tắc? Phân thây cùng vứt xác là vì ẩn tàng người bị hại thân phận, hung thủ đơn giản như vậy tùy ý xử lý thi thể, hắn chẳng lẽ không sợ người bị hại thân phận bại lộ, hay là có nguyên nhân khác? Vấn đề thứ bảy, hung thủ vì sao không có lựa chọn đem khối thi thể trực tiếp ném bỏ vào Yến Tử Hà? Cái này xử lý đơn giản hơn, càng trực tiếp, với lại trong thời gian ngắn, cảnh sát còn khó có thể phát hiện. Dương Cẩm Văn nghe thấy sư phụ dừng lại chuyển vận, đành phải thở dài một hơi, theo bạch bản phía dưới cầm lấy bạch bản xoa, chuẩn bị lao đi manh mối trên bảng nội dung. Hắn vừa mới đưa tay, Trịnh Khang lập tức đem hắn gọi lại, đừng núp đích. Sư phụ, ta rốt cục xoa không xoa. Dương Cẩm Văn có vẻ vô cùng tủi thân, này nếu Hà đội nhìn thấy, ta khẳng định được chịu phê bình. Xéo đi. Trịnh Khang hiểu rõ hắn là tại lấy chính mình chơi bừa. Hắn háng giọng một tiếng, nhìn về phía vây xem lão Ban Thái, làm gì chứ? Xem đi ta. Cái kia làm gì làm cái đó đi, sáng sớm đều làm cho người ta phiền. Khúc khục. Tiểu Dương, ngươi tiếp tục viết. Trịnh Khang một chút đầu, cốc dư nhiệt trong tay cầm lại nắm, ngươi chữ này viết rất tốt, luyện qua à? Ta trước kia tại cung thiếu niên học qua. Dương Cẩm Văn cười hắc hắc. Trịnh Khang ngồi vào trong ghế, bắt chéo chân, chằm chằm vào Dương Cẩm Văn tiếp tục bổ sung manh mối tấm, con mắt có hơi nheo lại. Trừ hắn ra, trong án đội mấy cái tổ lão bang thái cũng đều chằm chằm vào Dương Cẩm Văn, từng cái cũng trợn to mắt. Thực sự là mới tới. Có người thấp giọng hỏi bên người đồng nghiệp. Không phải, ngươi hôm qua vậy nhìn thấy, lão Trịnh vừa thu đồ đệ. Lợi hại như thế. Ngươi nói hắn không có làm qua cảnh sát, ta tuyệt đối không tin, này thiên phu thật là ta đi. Lão Trịnh nhặt được bà bối, tiểu tử này chỉ từ một cái bức xác hiện trường, đều phân tích ra nhiều môn như vậy nói tới, trời sinh cảnh sát hình sự người kế tụ. Nghe nói hắn trải qua đại học, đã từng đi lính, có thể văn có thể võ, văn võ toàn tài a, ghê gớm. Trịnh Khang nghe những nghị luận này âm thanh, cũng không có đắc ý, mà là mặt mày khóa chặt, hắn không cách nào lại cố làm ra vẻ, theo bản năng đều đứng dậy, hướng Dương Cẩm Văn càng đến gần càng gần. Dương Cẩm Văn có người, lít nha lít nhít viết đầy tất cả bài bản, nhưng địa phương không đủ dùng. Trịnh Khang lập tức đem ngăn tủ bên cạnh thu lại bạch bản kéo đến, "Này có, ngươi tiếp tục viết." "Được." Dương Cẩm Văn vậy không dài dòng, tiếp tục hạ bút. Trừ ra chữ viết bên ngoài, hắn còn tiêu chú đuổi cỏ lau các bộ phân toái thi vị trí cụ thể, vẽ xong kỹ càng bước xác đồ, cùng với xuất ra Bắc Kinh thị Bắc thành giao thông địa đồ, cùng sử dụng bạch bản hấp đính vào góc trên bên phải. Trịnh Khang nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tốt chưa?" Dương Cẩm Văn lắc đầu, hai cái bạch bản không đủ dùng. Trịnh Khang hướng sau lưng lão bang thái hô, "Nhanh đi nhị đội mượn, lấy thêm hai khung bạch bản đến." Bố tư cách kém cỏi cảnh sát hình sự lập tức chạy ra phòng họp, vừa vặn ngay tại trên bậc thang đụng phải lên lầu Hà Kim Ba. Làm gì vậy? Đội vội vàng vàng. Bắt được hung thủ. Hà đội, ngươi nhanh đi phòng họp, vị trí của ngươi bị người đoạt. Ồ. Hà Kim Ba chê cười nói, Lao Trịnh còn muốn lấy làm ta đội trưởng này đâu. Không phải hắn, là hắn đồ đệ, cái đó ai? Gọi Dương Cẩm Văn, tiểu tử này đang làm manh mối tấm, viết hai đại tấm còn ngại chưa đủ, chúng ta lúc này chính đi nhị đội mượn bạch bản đấy. Hà Kim Ba gãi gãi sau gáy, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng bốn tên tiểu tử đã chạy lên lầu. Hắn thử một chút nha, bước nhanh hướng trọng án đội phòng họp đi đến. Nhìn thấy hai đại bạch bản nội dung, Hà Kim Ba có vẻ đây Trịnh Khang đều muốn giật mình. Tại thiếu hụt khám nghiệm tử thi báo cáo tình huống dưới, Dương Cẩm Văn chỉ dựa vào bước xác hiện trường đều suy luận ra nhiều đồ như vậy, với lại mỗi đầu cũng có dẫn dắt tính, cùng với có thể xâm nhập đảo móc manh mối. Ngươi không phải hung thủ, ai là hung thủ? Hà Kim Ba đầu góc ông một chút, nghi vấn lần nữa nổi lên trong lòng. Chương 9, phân tích. Chương 9, phân tích. Dương Cẩm Văn cũng không phải bắn tên không đích, mà là trải qua xâm nhập sau khi tự hỏi làm ra quyết định. Phải bắt được hung thủ, thật không thể dựa theo tư duy theo quán tính đến tra án. Nếu như mình không giữ lấy một ít quyền chủ động, bắt lầm người, đi nhầm lộ sự việc còn có thể nhiều lần xảy ra. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đều là cảnh sát hình sự lâu năm, ánh mắt độc ác, tư duy nhạy bén. Nếu như ngày hôm qua như thế, cho bọn hắn từng chút một lộ ra manh mối, sợ rằng sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Với lại đây cũng quá lãng phí thời gian, hôm nay cùng ngày mai ban ngày còn chưa tra ra người đến, kia tên thứ hai người bị hại Giang Yến liền sẽ có nguy hiểm. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn một cái thực tập cảnh sát có khả năng bao lớn? Không phải dựa vào phó cục trưởng Lục Thiếu Hoa quan hệ, hắn bây giờ còn đang phòng bảo vệ thủ cửa lớn đâu, còn muốn tham dự trọng án đội hình sự án mạng. Đó là mơ mộng hao huyền. Dương Cẩm Văn dậy rồi một cái thật sớm, điểm tâm cũng chưa ăn, đạp xe đạp 28 liền đến trong cục. Thành Bắc phân cục, hắn quá quen thuộc, một ngọn cây cọn cỏ cũng tại trong trí nhớ, rốt cuộc đây cũng là hắn kiếp trước theo cảnh đơn vị. Dựa theo quy định, hắn hôm nay trước tiên cần phải đi xưởng sắt thép, đem chính mình hồ sơ muốn đi qua, lại đi thành Bắc phân cục phòng nhân sự đi theo quy trình, làm việc này cần vài ngày, nhưng hắn hiện tại cũng không lúc này. Năm 30 đặc biệt lớn liên hoàn án giết người manh mối tấm, hắn ở đây kiếp trước làm qua nhiều lần, còn kết hợp hồ sơ vụ án bên trong một ít nội dung, đương nhiên, cũng trở về lánh vốn không nên biết tin tức trọng yếu. Thí dụ như khám nghiệm tử thi tình huống, bởi vì chính mình tham gia, thi thể của Hoàng Thúy Thúy trước giờ 3 ngày bị phát hiện, tự nhiên cùng kiếp trước đã xảy ra sửa đổi. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Cẩm Văn vậy viết đầy 4 khối bạch bản, phấn viết cũng đổi 3 chi. Khi hắn viết xong câu nói sau cùng lúc, trong án đội hơn 10 người cũng hít một hơi, như là như nhìn quái vật chằm chằm vào Dương Cẩm Văn. Hà Kim Ba hai tay chống lạnh, nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn cùng Trịnh Khang liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Này mẹ nó là nhập chức không đến một ngày mới cảnh. Nói là theo tỉnh sảnh xuống phá án nhân viên, cũng có người tin. Cục thành phố những người kia, Hà Kim Ba hiểu rõ, trừ ra kỹ thuật thiết bị đây thành Bắc phân cục tiền tiến, phương diện khác không hề so nhất tuyến cảnh sát xuất sắc bao nhiêu. Dương Cẩm Văn phong phân biết, như kiếp trước làm lãnh đạo như thế, theo thói quen hỏi hướng những người khác, các ngươi còn có bổ sung sao? A. Trọng án đội Lao Bang Thái cùng nhau lắc đầu, nhìn nhau sững sờ. Trịnh Khang vẻ mặt thì đau, này công thủ dịch hình, tự mình ngã thành đồ đệ. Hà Kim Ba mở miệng hỏi, cái kia, Tiểu Dương A, ngươi trước tiên là cái gì tốt nghiệp đại học? Bắc Kinh Thị viện công nghệ. Dương Cẩm Văn thành thật trả lời, đây là viết tại trên lý lịch sơ lược, hắn không cách nào giả mạo. Ta từ nhỏ đã thích toán học, thích suy luận cùng chứng thực. Phá án cùng làm đề toán không sai biệt lắm, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Ừm, không tệ. Hà Kim Ba nhìn bốn khối bạch bản, quả thực là tìm không ra khuyết điểm. Hắn che miệng, ta đau răng. Các ngươi trước thảo luận, ta đi phòng pháp y đi. Hôm nay mới tới pháp y đi, ta đi đem người mời đi theo. Hà Kim Ba một chút đều không muốn ở chỗ này đợi, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Trịnh Khang cũng cảm thấy khó chịu, cần chậm rãi, vậy đi theo đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Hai người vừa ra tới, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lao Trịnh, ngươi không cảm thấy tiểu tử này vô cùng khả nghi sao? Ta vậy buồn bực à, hắn một cái xưởng sắt thép phòng bảo vệ làm việc, như thế nào so với chúng ta còn có thể phá án? Hà Kim Ba tiếp tục truy vấn, ta cảm thấy lấy đi. Ngươi nhìn ta nói đúng hay không? Tiểu tử này muốn làm cảnh sát, cho nên liền đem người giết, ngụy trang thành báo án người, sau đó mượn cơ hội bầu víu quan hệ nhập trước, nếu không, không giải thích được tình huống này à. Trịnh Khang lắc đầu, rất không có khả năng, đây không phải lão thử tiến nhập ổ mèo sao? Hắn có lá gan lớn như vậy? Hắn có hay không có hiểm nghi, ngươi còn nhìn không ra? Lại có à, lục cục nói tiểu tử này nghỉ hè sau đều nhập trước, hắn vậy không đáng làm chuyện này. Hà Kim Ba sờ lên cằm, lẽ nào chúng ta vẫn đúng là gặp phải một cái hình sự thiên tài? Trịnh Khang suy nghĩ, vậy không phải là không có khả năng này. Chúng ta không thể quá đa nghi, hoài nghi mình đồng chí. Đừng quên, Mã Ngọc Lâm lão gia tử, người ta học đều không có trải qua, đều chỉ bằng vào chăn dê, có thể suy nghĩ ra một bộ hình sự kỹ thuật. Được, Dương Cẩm Văn là đồ đệ ngươi, ngươi mới nói như vậy. Hà Kim Ba có chút ghen ghét. Đồ đệ? Trịnh Khang cười lạnh một tiếng, ta nhìn xem tiếp tục như thế, ta là muốn cho hắn làm đồ đệ. Được rồi, ta đi phòng pháp y đi, ôn pháp y là cục thành phố điều tới sinh viên tài cao, nàng nghe nói có toái thi án, tối hôm qua liền đi nhà tang lễ tiến hành giải phẫu thi thể, ta đi hỏi một chút tình huống. Trịnh Khang gật đầu, vậy ta đi khoa kỹ thuật, nhìn xem có hay không có tại vứt sát hiện trường phát hiện cái gì mới bằng chứng. Hai người đi vòng vo nửa giờ, sau đó lại tại phòng họp bên ngoài đụng phải đầu. Trịnh Khang nhìn thấy Hà Kim Ba đi theo phía sau cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt kinh ngạc. Vị này là? Hà Kim Ba tránh ra bên cạnh thân, lão Trịnh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là theo cục thành phố vừa điều tới pháp y đi, cũng là sinh viên tài cao tới, Ôn Linh ôn pháp y đi. Ôn Linh, đây là chúng ta trọng án đội phó đội trưởng Trịnh Khang, ngươi gọi Trịnh Thúc. Trịnh Thúc, xin chào. Ôn Linh cười lấy hô. Ngươi tốt, xin chào. Trịnh Khang hít một hơi, cô bé này quá đẹp, hắn có thể tưởng tượng tượng trọng án đội đám kia trẻ tuổi tiểu tử, một lúc sẽ là thái độ gì. Hà Kim Ba hướng hắn trừng mắt nhìn, ý kia cũng là như thế. Hắn chào hỏi một tiếng, đẩy cửa ra, chúng ta trước họp, hôm nay có bận rộn. Ba người vào nhà, nhìn lên thấy tình huống bên trong, lập tức mắt trợn tròn. Chỉ thấy trọng án đội mười mấy người, có đứng, có ngồi ở trong ghế, có nửa cái mông tựa ở trên bàn hội nghị. Mỗi người trong tay cũng cầm bút cùng nhật ký, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, còn không ngừng nhớ kỹ ghi chép. Dương Cẩm Văn đứng ở tứ phía bạch bàn trước, cất cao giọng nói, "Toái thi tình huống, mọi người tại hiện trường cũng nhìn qua, chúng ta không nói tứ chi cùng cổ phân thây tình huống. Liên nói lồng ngực cùng eo ở giữa phân thây, một người trưởng thành vòng eo bình thường công cụ có phải không tốt chém đứt. Nhưng người bị hạ eo vết cắt, coi như chỉnh tề, hạ dao số lần rất ít. Thuyết minh hung thủ tối thiểu sử dụng 2-3 loại công cụ tiến hành phân thây, ta phỏng đoán phủ đầu khẳng định là có. Phân thây công cụ trước không nói, chúng ta đầu tiên muốn xác định 2 giờ. Thứ nhất, theo Hoàng Thúy Thúy trượng phu khai, nàng là tại ngày 30 tháng 5 6 giờ tối rời đi nhà, tại đây sau đó, nàng đi nơi nào? Gặp qua người nào? Muốn dần dần loại bỏ. Thứ hai, vết xác hiện trường bị phát hiện về sau, chúng ta trừ ra tìm thấy khối thi thể bên ngoài, cũng không có phát hiện Hoàng Thúy Thúy quần áo, tìm người đi xác nhận nàng rời nhà lúc mặc cái gì trang phục. Hung thủ khẳng định đối với trang phục tiến hành xử lý, hoặc là đốt cháy, hoặc là ném đến thùng rác, hoặc là đồng dạng tiến hành vùi lấp. Hung thủ xử lý thi thể tình huống vô cùng tùy ý, ngay cả bị hại đầu người đều không có dấu đi, thuyết minh người bị hại trang phục cũng sẽ không tỉ mỉ xử lý. Chúng ta dọc theo vứt xác hiện trường, phóng xạ ra ngoài, đi tìm kiếm thùng rác, nhìn xem có thể hay không tìm thấy manh mối. Tìm thấy người bị hại trang phục, có thể xác định phân thây hiện trường đại khái phạm vi. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hoàng Thúy Thúy bị giết hại hiện trường cùng phân thây hiện trường. Lại tìm không đến người tình huống dưới, chúng ta liền tìm hiện trường. Nếu như ngươi giết người, đem người bị hại phân thây, ngươi trừ ra sử dụng công cụ gây án bên ngoài, ngươi còn cần sử dụng cái gì? Chương 10, mới tới xinh đẹp nữ pháp y liễu. Chương 10, mới tới xinh đẹp nữ pháp y liễu. Không phải, này tình huống thế nào? Hà Kim Ba nuốt nước miếng một cái, ngươi nói ngươi làm manh mối tấm, ta nhịn. Nhưng ngươi đặt chỗ này bắt đầu làm cảnh vụ chỉ huy, là đội trưởng Hà Kim Ba, có thể chịu đúng không? Trông thấy đứng ở cửa ba người, phòng họp lao bang thái đội vàng đứng thẳng thân. Dương Cẩm Văn đem phấn viết buông ra, phủi tay, lộ ra cười đến, Hà đội, ta cái này không phải có chút ít ý nghĩ sao? Ta cùng mọi người chia sẻ chia sẻ. Miêu Tử vậy đi theo hát đệm, sư phụ, này tiểu Dương rất lợi hại, phân tích đạo lý rõ ràng, ta nhìn kìa, theo ý nghĩ của hắn đi thăm dò, rất dễ dàng có thể tra ra hung thủ. Đúng vậy à, Hà đội, chỉ dựa vào một cái hiện trường, suy luận nhiều như vậy manh mối ra đây, tiểu Dương xác thực thật lợi hại. Này tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, đầu óc chính là dễ dùng. Tất cả mọi người tại thế Dương Cẩm Văn nói xong lời hữu ích. Đội cảnh sát hình sự, đặc biệt hạ hạt trọng án đội, đối với án mạng đó là có nhiệm vụ chỉ tiêu. Cả nước các nơi cục cảnh sát quản lý phong cách, kỳ thực cùng bộ đội không sai biệt lắm, động một chút lại sẽ cho ngươi tới một cái kỳ hạn phá án, áp lực này đều lớn. Dương Cẩm Văn nói lên những đầu mối này, đó là chỉ hướng La Mã Thành cho nên cách làm của hắn đồng thời sẽ không khiến cho lão bang thái nhóm phản cảm. Chỉ cần theo ý nghĩ của hắn đi thăm dò, cho dù tìm không thấy người, cũng có thể tra được cảnh sát thực manh mối cùng bằng chứng. Chỗ tốt là nhanh chóng phá án, cái này tránh khỏi không biết ngày đêm tham viếng điều tra, chân cũng sẽ không mài nổi trên mặt nước ao, còn có thể đúng giờ tan tầm, về nhà bồi bồi hài tử cùng lão bà, cũng có thể được lãnh đạo niềm vui. Rốt cuộc, án mạng trinh phá Hoàng Kim Kỳ chỉ có 48 giờ. Hôm nay điều tra nhiệm vụ là quan trọng nhất, nếu tìm không thấy manh mối, kia phía sau mấy ngày nhiệm vụ thì càng nặng. Hà Kim Ba tự nhiên vậy đã hiểu đạo lý này, nhưng trở ngại đội trưởng thân phận, hắn có chút không hạ được mặt. Ngươi chừng nào thì gặp qua một cái tiểu tốt thay thế tướng quân chỉ huy chiến trường? Hà Kim Ba hiện tại đã cảm thấy đau răng, theo Dương Cẩm Văn ý nghĩ đến, là lý tưởng nhất tình hình. Nhưng nếu thật dựa theo ý nghĩ của hắn đi thăm dò, vậy sau này chính mình cái này đội trưởng như thế nào làm? Trịnh Khang nhìn sắc mặt của hắn, đội vàng cho Dương Cẩm Văn tìm một bậc thang, đến, ngươi qua đây. Trịnh Khang phát hiện Dương Cẩm Văn nhìn chằm chằm vào bên cạnh Ôn Linh, giận không chỗ phát tiết, ha ha, ngươi nhìn xem cái gì đâu, nhìn ta chỗ này. Dương Cẩm Văn đối với Ôn Linh lộ ra một cái cười, khẽ gật đầu. Ôn Linh vuốt ve tóc mai toái phát, vậy cười theo. Nàng động tác này bị Trịnh Khang chú ý tới, không tức gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, liền sẽ triển khai cánh chim, nữ nhân kỳ thực cũng là như thế. Người và động vật không có gì khác nhau. Trịnh Khang không có phản ứng cái này gốc dạng, hắn dắt lấy Dương Cẩm Văn cánh tay, đi vào bạch bàn trước, chỉ vào hắn viết xuống vấn đề thứ nhất. Ngươi tất nhiên đối với phân thây hiện trường đưa ra nhiều vấn đề như vậy, ngươi đến trả lời, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không có trình độ. Đến, vấn đề thứ nhất, hung thủ đối với người bị hại toái thi về sau, vì sao không có tiến hành từng nhóm vứt xác? Ngươi đừng cho ta nói ngươi không biết, ngươi nếu cho ta tại liệt, ngươi liền lăn đi truyền đạt thất thu phát báo chí đi. Ta vậy không mang theo ngươi tên đồ đệ này. Trịnh Khang lời nói rất nặng, đem ở đây lão bang thái nhóm cũng hù dọa. Hà Kim Ba vậy thở phào nhẹ nhõm, sư phụ đánh đồ đệ mặt, này nói còn nghe được. Nhưng Trịnh Khang lại là một bên trách cứ, còn một bên cho Dương Cẩm Văn nháy mắt ra dấu, ý kiến là đừng tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngươi có cái gì cái dám đều đội bằng phóng. Dương Cẩm Văn tự nhiên đã hiểu khổ tâm của hắn, nếu không phải hắn bao che cho con, người rất tốt, một thế này cũng sẽ không lại nhận hắn làm sư phụ. Thế là, hắn hắng giọng một tiếng, mở miệng nói, mặc kệ là toái thi sau cùng một địa điểm vứt xác, hay là hung thủ vì sao không đem khối thi thể ném vào trong sông, ẩn tàng thi thể thân phận, ta nghĩ nơi này khẳng định có một cái tiền trí điều kiện. Chúng ta căn cứ phạm tội tâm lý tới nói, ta suy nghĩ hung thủ kia 80-90% là có bệnh tâm lý, không như một loại hung thủ sát nhân phân thây. Cách làm của hắn tiền hậu bất nhất gây nên, với lại tồn tại to lớn mâu thuẫn. Khối thi thể tình huống, tất cả mọi người nhìn kỹ, hắn có thể đem người bị hại chia cắt thành 11 khối, là có nhất định thể lực, với lại tố chất tâm lý cũng rất mạnh. Nhưng hắn đem tất cả khối thi thể tất cả đều để qua yến tử Hà Bùi Cỏ Lau, lại chứng minh tên hung thủ này cũng không có nhất định phản trinh sát năng lực, cùng bình thường hung thủ tư duy hoàn toàn không giống. Dương Cẩm Văn chỉ đầu góc của mình, ta đã cảm thấy hung thủ nơi này hẳn là có vấn đề. Bệnh tâm thần. Trịnh Khang hỏi. Dương Cẩm Văn gật đầu. Không thể nào. Chỉ đơn giản như vậy. Sư phụ, đừng quên, người bị hại Hoàng Thúy Thúy cơ quan nội tạng đều không có thấy vậy, hung thủ cầm những vật này làm gì dùng? Nghe xong lời này, Trịnh Khang trong dạ dày một hồi phun trào, trừ ra hắn, một ít tư cách tương đối lao cảnh sát hình sự cũng đều cao mày. Bọn hắn hiểu sâu biết rộng, đã có suy đoán. Lúc này, pháp y Ôn Linh giảng đạo, tối hôm qua ta đối với người bị hại thi thể tiến hành bước đầu khám nghiệm tử thi, thời điểm tử vong là tại ngày 30 tháng 5, 6 giờ tối đến 12 giờ khuya trong khoảng thời gian này. Vì thiết bị điều kiện có hạn, không cách nào cho ra càng tinh xác thời gian. Phải chết nguyên nhân là người bị hại cổ bị lợi khí đâm ba đao, hung khí hẳn là dao gọt trái cây loại hình công cụ gây án. Nhưng người bị hại cũng không có lọt vào xâm phạm tình dục, với lại điểm trọng yếu nhất là người bị hại ổ bụng bị chặt đứt về sau, dụng cụ kết nối quanh cơ thể da thịt có bị dao cắt dấu vết. Cũng liền nói hung thủ cắt đứt người bị hại trái tim, dạ dày cùng gan các khí quan. Nghe thấy lời này, Hà Kim Ba nuốt xuống một miếng nước bọt, trọng án đội lao bang thái nhóm cũng đều là xanh cả mặt. Hung thủ nếu thật là cần được hại người khí quan, vậy thì không phải là đơn giản lợi ích báo thù, với lại hung thủ lấy đi người bị hại khí quan lấy làm gì? Đây mới là vụ án mấu chốt, cũng có thể là hung thủ sát nhân động cơ. Dương Cẩm Văn đối với kết quả này đã sớm biết được, hắn lúc này liền nói, cho nên chúng ta muốn tìm hai cái hiện trường, một cái là Hoàng Thúy Thúy bị giết hại hiện trường, một cái là hung thủ phân thây hiện trường. Hà Kim Ba trong lòng phù phù nhảy. Sát nhân không nói, còn muốn phân thây coi như xong, còn lấy đi người bị hại khí quan. Này chắc chắn hình sự đại án a, nếu không phá được án, chính mình khẳng định phải xui xẻo. Hà Kim Ba mím môi một cái, cất cao giọng nói, chúng ta hiện tại phân phối một chút nhiệm vụ. Cứ dựa theo Dương Cẩm Văn phân tích đi thăm dò. Một tổ, đi bức xác hiện trường lật thùng rác, có bao nhiêu cái đều lật bao nhiêu cái, đi tìm người bị hại trang phục, nhân số nếu là không đủ, liền đi tìm liên phòng đội giúp đỡ. Tổ 2, nhanh đi thăm viếng Hoàng Thúy Thúy khi còn sống hành động quỹ đạo, nàng rời nhà đêm hôm đó ở nơi nào, sau đó lại đi nơi nào, ở đâu bị giết hại, cho ta cẩn thận kiểm tra. 3 tổ, đi bệnh viện tâm thần, đi thăm dò chúng ta Bắc Kinh thị tất cả người bệnh tâm thần, đi cho ta cẩn thận si một lần. Tìm không thấy người khả nghi viên, liền đi thăm viếng, từng nhà kiểm tra, xem ai trong nhà có đứng ốc, hay là có người bị bệnh tâm thần, hết thảy đều không cần buông tha. Chương 11, Trường Giang 750. Câu cất giữ, chương 11, Trường Giang 750. Câu cất giữ, mọi người chớ ngẩn ra đó, vội vận động, vụ án này nếu không phá được, ai cũng đừng nghĩ về nhà. Hà Kim Ba vỗ tay một cái, lao bang thái nhóm lần lượt chạy ra phòng họp, một khắc cũng không dám trì hoãn. Dương Cẩm Văn đi theo Trịnh Khang đi ra ngoài, đi ngang qua Ôn Linh lúc, hắn hướng đối phương gật đầu một cái, "Ngươi tốt, ẩm y sinh. Xin chào." Ôn Linh lại theo thói quen vuốt ve tóc mai thoái phát, nàng dài ra một đôi cặp mắt đào hoa, hai mắt như nước trong veo. Và Dương Cẩm Văn đi xa về sau, nàng đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Hà Kim Ba, "Hắn tại sao biết ta sao?" Hà Kim Ba vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay, "Hiếm lạ a, ta vẫn chưa giới thiệu ngươi đây, này phân của người, hắn ai cũng biết nhau." "Hà đội, hắn tên gọi là gì a?" Dương Cẩm Văn mới từ phòng bảo vệ quay tới. "A, hắn người này rất lịch sự." Ôn Linh cười cười. Hà Kim Ba lật ra một cái liếc mắt, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, này vừa tới tuổi trẻ nữ pháp ý đi, dường như hơi ít nữ hoài xuân ý nghĩa. Miêu Tử chạy tới, "Sư phụ, chúng ta cùng mấy tổ." Hà Kim Ba sờ lên cái cằm, "Như vậy, ngươi trước cùng lao Trịnh đi, đem Dương Cẩm Văn cho ta nhìn chằm chằm, tiểu tử này có chút tà dị, có tình huống tùy thời hướng ta báo cáo." "Vậy ngài đâu?" "Như thế vụ án lớn, ta phải hướng đi lãnh đạo báo cáo, chúng ta phải tăng phái nhân viên mới được." Hà Kim Ba sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu, "Ngốc hết chỗ chê, theo ta lâu như vậy, còn chưa tiến bộ, ngươi nhiều hơn học một ít người ta Dương Cẩm Văn." Miêu Tử vẻ mặt tủi thân, gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Ngày 2 tháng 6, mưa. Cách Hoàng Thúy Thúy bị giết hại đã qua 28 mấy giờ. Rời Giang Yến bị hại còn có không đến 2 ngày. Dương Cẩm Văn đứng ở phân cục trong đại viện, nhìn về phía ảm đạm bầu trời, mặc tính toán thời gian. Năm 1997, đầu tháng 6, sắp kéo dài nửa tháng nước mưa. Chính là bởi vì mưa to cỏ rửa, mặc kệ là người chứng kiến, người bị hại bị giết hại hiện trường, hay là vứt xác hiện trường, cũng không có để lại bằng chứng cùng manh mối. Cái này nhường năm đó phá án cảnh sát nhức đầu nhất, một mực không cách nào chính xác khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Với lại tại tháng 6 sau khi kết thúc, vì nghỉ hè tiền đến, phạm tội vụ án liên tiếp phát sinh, đồng thời còn đã xảy ra cùng nhau 4 tên giặc cướp đoạt bưu cục kết xù tiền tiết kiệm, đã dẫn phát Bắc Kinh thị trừ gian diệt ác chuyên hạng hành động. Sở dĩ đã xảy ra như thế tính chất ác liệt vụ án, một mặt là vì nghỉ việc chiều náo loạn đến, lại có, mùa hạ nguyên bản đều đây những mùa khác tội án xảy ra suất cao hơn nhiều. Cái này cũng đưa đến năm 30 đặc biệt lớn án giết người bị mắc cạn, mấy năm sau lại kiểm tra, lại thúc thủ vô sách. Dương Cẩm Văn thở ra một hơi, vụ án suy nghĩ còn dừng lại tại trong óc của hắn. Hắn hồi tưởng đến năm 2017, cũng là năm 30 đặc biệt lớn án giết người phát sinh 20 năm sau, tỉnh sảnh tổ kiến năm xưa án mạng công thành hành động. Dương Cẩm Văn nhớ rõ, làm lúc tỉnh sảnh một cái học tập phạm tội tâm lý học sinh viên tài cao, đều đề xuất qua năm 30 án người hiểm nghi phạm tội, có thể có mắc nghiêm trọng tâm lý cùng bệnh tâm thần. Vì hung thủ đối với 3 tên người bị hại thi thể xử lý tình huống, quá mức thô ráp, với lại trước sau mâu thuẫn, không phải bình thường hung thủ gây nên. Trừ bỏ bị hại người Hoàng Thúy Thúy bên ngoài, sắp bị giết hại 2 tên người bị hại cũng là thể nội khí quan bị đào rỗng, cảnh sát tìm thấy thứ hai, nơi thứ ba vứt xác hiện trường lúc đã là mấy tháng sau. Nếu không phải Dương Cẩm Văn trọng sinh quay về, Hoàng Thúy Thúy toái thi sẽ bị tăng vọt nước sông sông vào Yến Tử Hạ. Tên thứ hai người bị hại Giang Yến toái thi ngâm tại vứt bỏ giếng nước trong. Hạ ba người bị hại Dương Tiểu Thiến toái thi tại giếng kiểm tra ống nước ngầm trong bị phát hiện, làm lúc cảnh sát lật ra ba đầu đường phố cống thoát nước, lúc này mới đem nàng khối thi thể thu thập hoàn chỉnh. Dương Cẩm Văn, ngươi đặt chỗ ấy giả trang cái gì u buồn? Đội vàng đến đẩy một cái. Dương Cẩm Văn đội mưa chạy tới, giúp đỡ Trịnh Khang đem một cỗ Trường Giang 753 lượt mộ tờ cho đẩy ra đây. Xe này có chút niên đại, Dương Cẩm Văn kiếp trước chính là mở ra chiếc này bên cạnh ba lượt phá án. Trừ hắn ra, còn có Trịnh Khang sử dụng tới, cùng với Trịnh Khang sư phụ của sư phụ, tứ đại cảnh sát phá án chuyến đặc biệt. Dương Cẩm Văn sau đó điều đi cục thành phố, một đường làm được sở công an thành phố trưởng, hắn còn chuyên môn sai người đem chiếc xe này bỏ vào cảnh sát nhà bảo tàng. Người mở ra. Trịnh Khang ném chìa khóa xe cho Dương Cẩm Văn về sau, đặt mông ngồi vào xe trong túi, còn đang ở đỉnh đầu chống lên một cái màu đen dù che mưa. Xe này ở đâu đều tốt, chính là không cách nào che gió che mưa. Dương Cẩm Văn cũng không có tính tình, phân cục ô tô vốn lại ít, trừ ra đại đội trưởng Trương Bân có một cỗ phong cách bạch kinh dịn, liền chỉ có Hà Kim Ba có một cỗ hai tay sạn tàn ạ. Cái khác cảnh sát phá án hoặc là sử dụng chính là xe gắn máy, hoặc chính là xe đạp. Không phải sao, trong án đội lao bang thái nhóm, mười mấy người khoác lên áo mưa, theo lều tránh mưa trong đẩy ra xe đạp, đặt một cái đều đi, dường như xưởng sắt thép công nhân lúc tan việc, cửa lớn vừa mở, mấy trăm cỗ xe đạp dường như nước biển dũng xuất ra ngoài. Dương Cẩm Văn mặc vào áo mưa, cắm vào chìa khóa xe, đạp đến mấy lần khởi động cái, lúc này mới đem chiếc này lão cổ đồng cho đánh nhiên hỏa. Bọn hắn vừa muốn đi, Miêu Tử đuổi theo, hắn hai tay hướng sau xe gắn máy tọa khẽ trống, hai cước bước đi lên. Chính thúc, sư phụ ta gọi ta đi theo các ngươi. Trịnh Khang gật đầu, hướng Dương Cẩm Văn phân phó nói, đi Miên Vương hán công nhân viên chức ký túc xá. Được. Dương Cẩm Văn đáp một tiếng. Đêm qua thẩm vấn Tào Cường về sau, trọng án đội trước tiên đều liên hệ Hoàng Thúy Thúy người nhà mẹ đẻ. Hoàng Thúy Thúy tại ngày 30 tháng 5 buổi tối rời nhà về sau, sắp thực đi nhà mẹ đẻ, vào lúc ban đêm liền ở tại phụ mẫu nhà. Dương Cẩm Văn lắc lắc xe gắn máy nắm tay, đặt một chút chân ga, bên cạnh ba lượt liền hướng bên phải chạy. Lái đến trên đường, giẫm mạnh phanh lại, cái đồ chơi này lại đi phía trái bên cạnh chạy. Ngươi được hay không a? Miêu Tử tại chỗ ngồi phía sau vội vàng ôm lấy Dương Cẩm Văn eo. Trịnh Khang kèm chút theo thùng xe trong bị quăng ra ngoài, vậy đi theo hùng hùng hổ hổ nói, tiếp theo, ngươi sẽ không mở, ta tới. Sư phụ, ta có thể được, chỉ là thật nhiều năm không có mở qua, thủ có chút sinh. Bên cạnh ba lượt đều tật xấu này, tính ổn định quá kém, nhấn ga liền hướng phải lại, phanh xe liền hướng trái đi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, nửa giờ sau, bọn hắn đến lúc đó. Miên Vương hán công nhân viên chức trong túc xá. Hoàng Thúy Thúy song thân trước giờ liên lạc qua, đã tại trong phòng chờ. Trừ ra hai người khẩu bên ngoài, còn có một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi. Trịnh Khang ba người sau khi đi vào, mới ra cảnh báo con chứng, Hoàng Mao đều trầm mặt hỏi, có phải hay không Tào Cường tên ngu xuẩn kia đồ chơi giết tỷ ta? Có phải là hắn hay không? Trịnh Khang trấn an nói, người trẻ tuổi, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là tỷ phu ngươi làm. Khẳng định là hắn, hắn ghét bỏ tỷ ta không sinh ra hải tử, thường xuyên đối với tỷ ta vừa đánh vừa mắng. Được, có phải là hắn hay không làm, chúng ta lẽ nào không thể so với ngươi hiểu rõ? Trịnh Khang lời nhắc cùng đối phương giải thích, hắn nhìn về phía Hoàng Thúy Thúy song thân, đổi một bộ giọng điệu. Các ngươi nhị lao xin nén bi thương, chúng ta tới chính là vì bắt lấy sát hại các ngươi nữ nhi hung thủ. Ngày 30 tháng 5 đêm hôm đó, Hoàng Thúy Thúy là mấy giờ trở về? Tại đây sau đó, nàng đi qua ở đâu? Lại gặp người nào? Chương 12, người bị kéo vào ngầm bẫy. Chương 12, người bị kéo vào ngầm bẫy. Sau 2 giờ, Trịnh Khang, Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử đứng ở công nhân viên trước lầu dưới, đồng thời không có lập tức rời khỏi. Dương Cẩm Văn cầm trong tay đảo được quyển sổ tay, thuật lại nói cách khác, ngày 30 tháng 5 buổi tối, Hoàng Thúy Thúy về nhà ngoại về sau, cũng không có cái gì dị thường. Ngày 30 tháng 5, buổi tối 7 giờ, nàng cùng trong nhà người ăn xong cơm tối, trải qua phụ mẫu quyến đủ, rời khỏi nhà mẹ đẻ, phản về nhà mình trong. Điểm ấy cùng Ôn Linh, Ôn Pháp Y phỏng đoán nàng bị giết hại thời gian có thể đối đầu. Miêu Tử ở một bên thăm dò, tao mày nói, không phải, làm sao ngươi biết mới tới cái đó nữ pháp y tên? Dương Cẩm Văn liếc mắt nhìn hắn, này không quan trọng. Này còn không quan trọng. Miêu Tử vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Dương, thành thật mà nói, cuối cùng ta cảm giác ngươi đối với chúng ta người trong đơn vị chuyện rất quen thuộc, tiểu tử ngươi có phải hay không địch nhân phải tới? Dương Cẩm Văn không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Trịnh Khang, sư phụ, còn có một chút tình huống không hỏi hiểu rõ, này Hoàng Thúy Thúy về nhà trên đường, rốt cục là ngồi xe buýt trở về, hay là đi đường trở về? Miêu Tử nói, Miên Vương hán bên này rời bắt chợ bán đồ ăn có 3 cây số đâu, nàng khẳng định là ngồi xe. Trịnh Khang hướng Miêu Tử chép miệng, ngươi đem Hoàng Thúy Thúy đệ đệ gọi tiếp theo. Miêu Tử trừng mắt nhìn, Trịnh thúc, gọi Dương Cẩm Văn đi thôi. Hắn mới là mới cảnh, lại là ngươi vừa thu đồ đệ. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Như thế nào luôn ta chân chạy? Miêu Tử hậm hực lên lầu. Dương Cẩm Văn đem bản ghi chép cất kỹ, mặt hướng Trịnh Khang, sư phụ, ngươi có lời gì đều hỏi chứ sao? Trịnh Khang hơi bất ngờ nhìn hắn, làm sao ngươi biết ta có lời muốn hỏi ngươi? Dương Cẩm Văn phủi tay bên trong bản ghi chép, rất rõ ràng à, lúc trước là ngài triển khai hỏi ý, ngài cũng cầm cố 30 năm hình cảnh, không thể nào bỏ sót tin tức trọng yếu như vậy, ngài là nghĩ đẩy ra Miêu Tử à? Trịnh Khang tâm tư bị nhìn xuyên, trong lòng rất không dễ chịu. Người sư phụ này làm một điểm ý nghĩa đều không có, lúc này mới thu đầu ngày thứ hai, Trịnh Khang thật có một loại chính mình tại làm đồ đệ cảm giác. Hắn chợt chật lưỡi, liếc một cái hành lang, nhỏ giọng hỏi, trước đó nhiều người, Miêu Tử cũng là bị sư phụ hắn gọi tới, chuyên môn chằm chằm vào chúng ta. Ta là nghĩ hỏi một chút ngươi, trước ngươi tại trong phòng họp cùng Miêu Tử bọn hắn nói, tại phân thây hiện trường, hung thủ trừ ra sử dụng công cụ bên ngoài, còn cần dùng đến cái gì? Đối với vấn đề này, ngươi có ý nghĩ gì? Trịnh Khang hỏi vô cùng nguyện chuyện, chưa nói chính mình không nghĩ ra được, mà là hỏi Dương Cẩm Văn có ý nghĩ gì. Dương Cẩm Văn đảo tròn mắt, trả lời nói, sư phụ, bây giờ không phải là đàm chuyện này lúc, cho dù hiện tại kể ngươi nghe, cũng vô dụng. Việc cấp bách, chúng ta hoặc là tìm thấy Hoàng Thúy Thúy bị giết hại hiện trường, hoặc là tìm thấy Hoàng Thúy Thúy còn sót lại vật. Hôm qua hạ một ngày mưa to, rất nhiều dấu vết cũng không có, liền muốn dựa vào chúng ta từng chút một đi sở. Người trong cục chúng ta thủ không đủ, điều tra tiến độ quá chậm, chúng ta đầu tiên cần phải làm là quyết định Hoàng Thúy Thúy bị giết hại phạm vi, sau đó ta mới có thể trở về đáp ngươi vấn đề này. Dù sao một câu, chúng ta làm cảnh sát, cùng chó săn khác biệt là gì, phải có bén nhạy thiếu giác. Này cần phải ngươi dạy. Trịnh Khang hít một hơi, mong muốn chửi mẹ. Lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Miêu Tử dẫn người đi xuống lầu, mở miệng nói, "Chính thúc, Hoàng Mao nói tỷ hắn là đi bộ về nhà." Hoàng Mao đều theo phía sau hắn, đáp thoại, "Không sai, ta trước đây muốn đưa tỷ ta về nhà, nàng nói nàng nghĩ một người giải sầu một chút, với lại lúc kia trời còn chưa có tối." Trịnh Khang đang chờ mở miệng, nhưng Dương Cẩm Văn đã lại ra tay trước bảo, "Nàng là từ cái nào phương hướng đi? Ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến." Hoàng Mao vừa muốn dẫn đường, đã thấy Dương Cẩm Văn đã tại hướng bên phải bên cạnh cất bước. Theo Miên Phượng Hán công nhân viên chức ký túc xá ra ngoài bình thường đều là đi cửa lớn, nhưng Dương Cẩm Văn đi phương hướng lại là Bắc Môn. Miêu Tử hô, "Uy, ngươi đi nhầm phương hướng." Hoàng Mao liếc mắt nhìn hắn, "Hắn không đi sai, thì ta mỗi lần về nhà đều hướng Bắc Môn cái kia đường nhỏ đi ra." "A." Miêu Tử kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Khang, "Chính thúc, ngươi nhìn, tiểu tử này biết trước, không chính là hắn giết người, hắn như thế nào rõ ràng như vậy?" Trịnh Khang trong lòng lo lắng, trừng mắt liếc hắn một cái, "Học đi ngươi, người ta vừa mới nhập chức ngày thứ nhất cứ như vậy nhạy bén, ngươi cũng thực tập hơn nửa năm, còn đang chạy chân, mất mặt hay không à?" "Ây." Miêu Tử vẻ mặt tủi thân. Theo Miên Phượng Hán công nhân viên chức ký túc xá đến thành bắt chợ bán đồ ăn đoạn này đường, Dương Cẩm Văn kiếp trước cùng tổ chuyên án người, tổng cộng đi rồi 3 lần. Nhưng bởi vì vụ án phát sinh quá xa xưa, không chỉ dấu vết đã sớm hết rồi, với lại dọc theo đường những kiến trúc kia có bị đập đổ, có lại mới nổi không ít kiến trúc, sớm đã không phải vụ án phát sinh trước đây bộ dáng. Trọng sinh quay về, dọc theo lạ lẫm lại quen thuộc đường đi đi lên phía trước, Dương Cẩm Văn có một loại mãnh liệt hoảng hốt cảm giác. Miên Phượng Hán tại A thị thành Bắc đường đi bên cạnh, con đường hoang vắng, hai bên nương theo lấy là đồng ruộng, sau đó tiến vào hơi phồn hoa quảng trường. Thi thể trải qua sơ bộ kiểm nghiệm, sát hại Hoàng Thúy Thúy gây án hung khí chính là một cái dao gọt trái cây, với lại trực tiếp vào cổ. Hung thủ không có ý định xâm phạm người bị hại, cũng không có lưu lại người sống. Dương Cẩm Văn nhìn về phía hai bên đồng ruộng, xanh mơn mận bắp nô cái đã nhìn ngang eo cao, cất giấu một người không có vấn đề gì. Nhưng mà, trong lòng của hắn chính niệm lấy nhưng mà lúc, sau lưng Miêu Tử mở miệng nói, "Ta cảm thấy lấy đi, Hoàng Thúy Thúy khẳng định là ở chỗ này bị mai phục." Trịnh Khang lấy ra khói, đưa cho Miêu Tử một chi, hắn lại đem Dương Cẩm Văn cho hơi rơi mất, hai người lẫn nhau đốt miếng lửa. Trịnh Khang hỏi, "Nói một chút lý do." Miêu Tử hít một hơi khói, chỉ vào hai bên ngọc bễ. "Nơi này một cái quỷ ảnh tử đều không có, Hoàng Thúy Thúy đi qua từ nơi này, bị hung thủ cho hại, cũng sẽ không có tóc người hiện, chính là sát nhân nơi tốt." Trịnh Khang gật đầu, nhìn về phía đang xuất thần Dương Cẩm Văn, "Thần thám, ngươi cảm thấy đâu?" Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Nàng không phải ở chỗ này bị giết hại." Trịnh Khang lại hỏi, "Lý do?" "Thi thể của Hoàng Thúy Thúy, chúng ta cũng nhìn qua, nàng bị giết hại lúc ánh mắt hoảng sợ, với lại trên người không có phòng bị thương, nàng hẳn là tại không có bất kỳ cái gì để phòng tình huống dưới, bị hung thủ tấn công bất ngờ. Lại có, Hoàng Thúy Thúy cùng ngày về nhà là buổi tối 7 giờ, hiện tại đã tiến nhập mùa hạ, mặc dù mảnh này ngọc mễ rất dễ dàng giấu người, nhưng rời con đường còn có một chút khoảng cách, hung thủ không thể nào không bị Hoàng Thúy Thúy phát giác." Miêu Tử phản bác, "Thần thám, đây chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi." Hắn lui ra phía sau mấy bước, hai tay mở ra, làm ra chạy vọt về phía trước chạy tư thế. Thí dụ như nói, hung thủ và Hoàng Thúy Thúy đi đến phía trước, hắn lặng yên không tiếng động theo ngọc mễ trong nhảy ra, từ phía sau lưng tập kích nàng. Bình thường người dưới loại tình huống này khẳng định là không hề phòng bị, tình huống này vậy phù hợp như lời ngươi nói, Hoàng Thúy Thúy nhận lấy không nhỏ kinh hãi. "Ngươi nói không phải ở chỗ này bị giết hại, cũng không tránh khỏi quá vô đoán." Dương Cẩm Văn nhún vai, "Sau đó thì sao?" Miêu Tử chém đinh chặt sắt trả lời nói, "Hoàng Thúy Thúy khẳng định là bị hung thủ lôi vào ngầm bẫy." Chương 13, người bị hại hành động quỷ đạo. Chương 13, người bị hại hành động quỷ đạo. Dương Cẩm Văn lắc đầu, "Không đúng." "Sao không đúng rồi?" Miêu Tử trả lời một câu, nhìn về phía Trịnh Khang, "Chính thúc, ngài là cảnh sát hình sự lâu năm, ngài cảm thấy ta phân tích có đạo lý hay không?" Trịnh Khang đem đầu thuốc lá ném vào vũng bùn lộ diện, "Cái giám đạo lý, thứ nhất, tả hữu hai mảnh bắp nô cái không có một chút dấm đạp dấu vết. Thứ hai, người ở chỗ này bị giết, hung thủ như thế nào đem thi thể mang đi? Hung thủ có một cỗ ô tô." Miêu Tử nhìn về phía rộng 2 mét bùn đường, sửa lời nói, "Không đúng, hung thủ khẳng định có một chiếc xe gắn máy. Dương Cẩm Văn buổi sáng hôm nay không phải đã nói rồi sao? Hung thủ đem khối thi thể thống nhất để tại Yến Tử Hà bụi cỏ lau trong, hắn là có phương tiện giao thông. Với lại, hôm qua hạ một hồi mưa to, hôm nay này mưa còn đang ở dưới, dấu vết sớm đã bị phá hủy." Lúc này, Dương Cẩm Văn chỉ hướng phía bên phải xa xa một chỗ nhà lều, đứng ở cửa một người mặc ống dài thủy dày nông phụ. Hoàng Thúy Thúy bị giết hại cùng ngày cũng không có trời mưa, với lại thời tiết tình huống là ban ngày nóng bức, buổi chiều hơi mát mẻ, địa phương này ban ngày chính là phơi nắng lúc. Này hai bên Bắc Ngô đang trổ đồng, không khả năng không có người trông nom. Người đi bên ấy hỏi một chút, ngày 30 tháng 5 6 giờ tối qua đi, có hay không có nông hộ trong đất làm qua sống. Miêu Tử vẻ mặt không tình nguyện, dựng thẳng hai ngón tay, "Thứ nhất, Miêu Tử không phải ngươi đều, ngươi phải gọi ta sư mình. Thứ hai, ngươi là mới tới, hẳn là ngươi đi chân chạy." Dương Cẩm Văn cười cười, "Ai chủ trương, ai cử chứng? Sư Minh, nếu Hoàng Thúy Thúy thật sự ở chỗ này bị hại, vậy ngươi đã tìm được nàng bị giết hại hiện trường, một cái công lớn à?" Miêu Tử hai mắt sáng lên, bất chấp bờ ruộng vũng bùn, cô cẳng đều hướng xa xa nhà lều chạy tới. Dương Cẩm Văn không có chờ hắn, tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Khang bước nhanh, tránh đi phía sau Hoàng Mao, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Dương, ngươi phân tích là có đạo lý, nhưng Miêu Tử phân tích cũng không có sai, thật không tại xung quanh đây cẩn thận tra một chút?" Trịnh Khang mong muốn cầu ổn, chủ đánh chính là phá án cẩn thận. Dương Cẩm Văn nếu là không có trọng sinh ưu thế, đương nhiên sẽ không như vậy sơ sẩy. Nhưng Hoàng Thúy Thúy khi còn sống quỹ đạo, kiếp trước tổ chuyên án đã điều tra rất nhiều lần, ngọc mẹ sớm đã bị bài trừ. Dương Cẩm Văn suy nghĩ một lúc, trả lời nói, sư phụ, buổi tối 7 giờ, trời còn chưa tối, với lại bên này ruộng đồng, trừ ra trồng bắp ngô bên ngoài, còn có cái khác rau dưa điền. Mảnh này rau dưa là cung cấp chợ bán đồ ăn, ngày 30 tháng 5 buổi chiều đến tối, mảnh này khẳng định có người trông nom, không khả năng không có người chứng kiến. Quả nhiên, khi bọn hắn đi đến cuối đường lúc, Miêu Tử thở hồng hộc chạy tới, không nói một lời đi theo Trịnh Khang. Trịnh Khang quay đầu nhìn hắn, tình huống thế nào? Miêu Tử lắc đầu, ngày 30 tháng 5, theo 5 giờ chiều bắt đầu, mảnh này Ngọc Mẹ có 5-6 người cho bắp ngô cái bón phân, một mực bận đến tối mị 8 giờ, trời đã tối rồi bọn hắn mới kết thúc công việc. Vậy bọn hắn có hay không thấy qua người bị hại Hoàng Thúy Thúy? Ta không hỏi. Ngu như bò. Người đây cũng không hỏi. Trịnh Khang dừng bước, hướng đi ở phía trước Dương Cẩm Văn hô, đừng đi về phía trước, cùng ta lấy chứng đi. Dương Cẩm Văn quay đầu lại, sư phụ, ta nghĩ tại đây xung quanh xem xét. Cũng tốt, người đang xung quanh tìm xem người chứng kiến, nhưng chớ đi xa. Trịnh Khang mong muốn nổi giận, đồ đệ này không cách nào mang theo, nếu không phải hắn cùng Lục Thiếu Hoa dính điểm quan hệ, đã sớm đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Trịnh Khang mang theo Miêu Tử trở về, chuẩn bị đi thu thập ghi chép. Dương Cẩm Văn mang theo Hoàng Mao tiếp tục đi lên phía trước là một cái dốc đứng, đi lên sau là Miên Phượng Hán tiểu học. Hoàng Mao theo sát hai bước, mở miệng nói, cảnh sát. Dương Cẩm Văn nhìn hắn một cái, đừng gọi như vậy, chúng ta không phải quan, gọi ta đồng chí cảnh sát là được. Hoàng Mao gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồng chí cảnh sát, ta muốn hỏi một chút, tỷ ta là thế nào bị hại? Khu quản hạt đồn công an cảnh sát hướng chúng ta thông báo lúc, cũng không có nói tỷ ta tình huống cụ thể. Dương Cẩm Văn lắc đầu, cái này ta không cách nào trả lời ngươi, và tra được hung thủ, vụ án kết về sau, ngươi tự nhiên là hiểu rõ. Đúng rồi, thì ngươi bình thường đi đường nhanh sao? Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi trả lời nói, tỷ ta là một người nóng tính, đi đường rất nhanh, làm việc vậy vô cùng tích cực, với lại nàng còn lẩm bẩm về nhà cho ta tỷ phu làm cơm tối, nàng hẳn là sẽ không trên đường trì hoãn. Nàng là đúng giờ 7 giờ đồng hồ rời khỏi nhà các ngươi. Đúng vậy, cha ta 7 giờ đi trong xưởng trực ca đêm, làm lúc nàng cùng cha ta là cùng nhau xuống lầu. Ở tiên thế, tổ chuyên án mô phỏng Hoàng Thúy Thúy đường về nhà. Theo Miên Phượng Hán công nhân viên chức ký túc xá đúng giờ 7 giờ đồng hồ xuất phát, dựa theo bước tiến của nàng hành động, đồng thời còn kết hợp người chứng kiến lời chứng. Đào được lời khai cùng mô phỏng kết quả là, Hoàng Thúy Thúy khoảng bị giết hại địa điểm là tại khoảng cách nàng chỗ ở một cây số trong một nơi nào đó. Một mặt là trời đã tối, 597 không như Dương Cẩm Văn kiếp trước, buổi tối 7-8 giờ, đường phố hay là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này đèn đường cũng rất ít, cũng không có xã xúc thức đêm tăng ca, hơi phồn hoa địa phương là tại trung tâm thành phố kia một vùng. Một mặt khác là gây án địa điểm tương đối hoang vắng, đồng thời con đường cùng kiến trúc kết cấu tương đối phức tạp, dễ dàng cho hung thủ giấu kín cùng chạy trốn. Cái này lại dọc theo hai cái khác nhau suy đoán. Thứ nhất, nếu Hoàng Thúy Thúy bị giết hại địa điểm cùng phân thây hiện trường là cùng một nơi, như vậy hung thủ liền hẳn là ở tại nơi này con đường phụ cận. Vì phân thây tiếng động rất lớn, nếu như hung thủ không ở tại phụ cận, hắn hẳn là không dám ở hoàn cảnh lạ lẫm đổ ngôi giữa thi. Thứ hai, bị giết hại địa điểm cùng phân thây hiện trường không nhất trí, như vậy hung thủ giết người sau đó, lập tức sử dụng phương tiện giao thông đem thi thể của Hoàng Thúy Thúy mang đi, sau đó tại nơi khác hay là trong nhà mình tiến hành phân thây. Tiếp trước tổ chuyên án phổ biến cho rằng là loại tình huống thứ hai, về phần nguyên nhân, đó chính là sau lưỡng vụ án xảy ra, loại bỏ hung thủ ở nhà phụ cận ngồi chờ sát nhân suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, ba tên nữ tính người bị hại bị giết hại địa điểm không giống nhau, hung thủ hành hung đường đi vậy không hoàn toàn giống nhau. Hung thủ không thể nào tại chỗ ở phạm vi bên trong hành hung sát nhân. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Điều phòng đoán này là lúc ấy Dương Cẩm Văn nói lên, hung thủ dường như tiềm phục tại rừng sắt thép bên trong ác ma, hắn ngẫu nhiên tìm kiếm con mồi của mình, dường như trộm chó đồng dạng. Hắn tìm thấy dễ hạ thủ độc hành nữ tử về sau, ra tay giết người, sau đó đem thi thể mang đi, tiến hành cực kỳ tàn ác phân thây. Về phần hung thủ tại sao muốn mang đi thi thể, phỏng đoán là hung thủ là muốn lấy đi người bị hại cơ quan nội tạng, hung thủ vì sao cần người phụ nữ cơ quan nội tạng. Cái nghi vấn này không tiếp tục hướng xuống suy đoán, tại không có bắt lấy hung thủ, lấy được chứng minh thực tế tình huống dưới, không ai dám nói lung tung. Dương Cẩm Văn nhớ lại kiếp trước liên quan đến vụ án suy luận, kết hợp đủ loại suy đoán, duy nhất phù hợp hung thủ gây án địa phương cùng thời gian yếu tố, ngay tại một cây số ngoại lao thành khu. Nơi này là Hoàng Thúy Thúy về nhà con đường phải đi, người ở thưa thớt, trong ngõ nhỏ bảy lượn quanh bắt gậy, hung thủ rất dễ dàng xuống tay với Hoàng Thúy Thúy. Với lại, lao thành khu kia một vùng gạch ngói tường đất, phần lớn là xây dê trước thấp bé phòng ốc, trong tương lai trong một tháng, sắp bị phá đi xây lại. Nếu như nơi này là Hoàng Thúy Thúy bị giết hại địa điểm, tất cả manh mối đều sẽ biến mất. Đây cũng là trước đây tổ chuyên án nhức đầu nhất địa phương. Chương 14, bị giết hại địa điểm. Cầu cất giữ, theo đọc. Chương 14, bị giết hại địa điểm. Cầu cất giữ, theo đọc. Ngọc Mễ chỗ sâu nhà liều trước, Miêu Tử trong miệng cắn bút máy nắp bút, một tay nâng nhật ký, tay kia cầm bút máy, tại vợ thượng ghi chép hỏi ý nội dung. Trịnh Khang hướng trước mặt mặc ống dài thủy dày phụ nữ hỏi, nói cách khác, ngươi là tại ngày 30 tháng 5, buổi chiều 7 giờ rưỡi trước đó, trông thấy trên tấm ảnh nữ nhân từ đối diện bờ ruộng đi ngang qua. Phụ nữ chỉ hướng Ngọc Mễ ở giữa xi măng cái, cột đỉnh cài đặt một cái loa công suất lớn. Nàng hồi đáp, không sai, ta nhớ được cô gái này mặc vào một cái váy xếp nếp, ta tại Bách Hóa cao ốc gặp qua cái váy này, rất mốt. Cô gái này đi đường rất nhanh, nàng vừa qua một lúc, loa trong đều phát hình 7 giờ rưỡi bản tin thời sự. Trịnh Khang có hơi nheo lại mắt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, trừ ra váy xếp nếp bên ngoài, nàng thân trên còn mặc vào cái gì trang phục? Có cái gì người đi theo nàng? Phụ nữ lắc đầu, ta làm lúc xoay người làm việc đâu, không chút lưu ý, nếu không, ngươi hỏi một chút lão Lý, ta nhớ được lão Lý làm lúc đều sát bên bờ ruộng làm việc. Người khác ở đâu? Phụ nữ chỉ hướng nhà lều phía sau, hắn ở đây ủ phân, ta đi đem hắn gọi tới. Trịnh Khang gật đầu, được, làm phiền ngươi. Một lát sau, một cái gầy còm lão đầu nhi theo nhà lều phía sau chuyển ra đây, trên đầu hắn đeo một đỉnh bên cạnh may múc mèo phá mũ rơm, vành nón ép rất thấp, che khuất con mắt, trên bả vai hắn còn khiêng một cái cán dài xẻng. Hắn thân cao chỉ có 1m6, lưng gù, sắc mặt có chút vàng như nến, hắn cảnh giác chằm chằm vào Trịnh Khang hai người, không có lên tiếng. Phụ nữ cùng ở bên cạnh hắn, giới thiệu nói, lão Lý, hai vị này cục công an đồng chí có chuyện hỏi ngươi. Trịnh Khang về phía trước đón hai bước, xuất ra Hoàng Thúy Thúy bức ảnh đưa cho hắn nhìn xem, lão ca, hôm trước buổi chiều hơn 7 điểm, ngươi có hay không thấy qua nữ nhân này? Lão Lý hơi hơi hí mắt, chỉ là lướt qua, liền lắc đầu nói, chưa từng thấy. Trịnh Khang còn không nói gì, phụ nữ giành nói, lão Lý, ngươi cũng đừng nói dối, ta rõ ràng trông thấy ngươi chằm chằm vào nữ nhân này nhìn xem đấy. Lão Lý phóng trên vai sẻng, hai tay chống đỡ sẻng nắm tay, thật thà cười cười, ta lại không trông thấy ngay mặt. Trịnh Khang hỏi, làm lúc nữ nhân này trên người mặc cái gì trang phục? Lão Lý đảo tròn mắt, hồi ức nói, tựa như là xanh dương quần bò, thân dưới mặc chính là một cái bay trắng. Miêu Tử dừng lại bút, liếc mắt nhìn hắn, ngươi xác định? Hẳn là đi. Cái gì nên a? Ngươi phải nói lời nói thật. Miêu Tử có chút nén giận, nếu ghi chép nhớ nhầm, không chỉ đối bản án phán đoán có ảnh hưởng, sau cùng chứng cứ liên không khớp, hắn là muốn bị phê bình. Lão Lý cao mày nói, vậy ngươi đừng hỏi ta à, ta cái gì cũng không biết. Hắn nâng lên sẻn hướng sau phòng bước đi, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Ngươi. Miêu Tử muốn đem hắn gọi lại. Trịnh Khang lôi kéo hắn, được rồi, một lúc về đến trong cục, ngươi đi hỏi một chút Tào Cường, lão bà hắn nếu là có bộ quần áo này, vậy liền có thể đối đầu. Tiếp theo, hai người về đến bờ ruộng, dẫm lên vũng bùn, hướng sườn dốc bên trên Miên Phượng Hán tiểu học chạy tới. Bọn hắn về đến vừa nãy vị trí, lại không nhìn thấy Dương Cẩm Văn thân ảnh. Tiểu tử này người đâu? Miêu Tử hết lên tóc có lớp, giọng nói bất mãn nói. Trịnh Khang vậy vô cùng căm tức, hắn hướng nhìn chung quanh một lần, thầm thì trong miệng, thực sự là không bất lo ra hỏa. Lúc này, Hoàng Mao theo một nhà quầy bán quà vật phóng ra đến, trong tay còn cầm một cái lao băng côn, đang dùng đầu lưỡi liếm láp. Trịnh Khang một tay lấy hắn kéo tới trước người, cùng ngươi cùng nhau người kia đâu? Hoàng Mao nuốt nước miếng một cái về sau, hồi đáp, vừa nãy vị cảnh sát kia đồng chí nhường ta chờ ngươi ở đây nhóm, hắn nói hắn đi lão thành khu xem xét. Mẹ nó. Trịnh Khang hai tay chống nạnh, sổ một câu nói tụ. Miêu Tử thừa cơ đạp Dương Cẩm Văn một cước, Trịnh thúc, ngài nhìn, ngài tân thu đồ đệ mới vừa lên cương vị ngày thứ nhất, không tổ chức không kỷ luật, cũng quá không đem ngài để ở trong mắt. Trịnh Khang xem xét hắn một chút, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Miêu Tử nghe lời, nhếch miệng, chí ít ta vô cùng nghe lời. Nghe lời có ích lợi gì, ngươi nếu đem vụ án này phá, ngươi mới là châu bò. Trịnh Khang không nhịn được nói, ta đi đem tiểu tử kia tìm trở về, ngươi theo ở phía sau, tìm xem người chứng kiến. Miêu Tử nhún vai, vẻ mặt không tình nguyện, vậy được rồi. Mưa vẫn như cũ liên tục rơi xuống, mây đen lại lần nữa tại thiên không tụ tập, một hồi mưa to bắt đầu ấp ủ Dương Cẩm Văn dựa vào trong đầu ký ức, dọc theo Hoàng Thúy Thúy đường về nhà đi tới. Một đi ngang qua đến cũng có người qua đường, với lại ngày 30 tháng 5 chạm vào tối, khí trời nóng bức, tại đường đi hóng mát, đi tản bộ rất nhiều người, hung thủ không dám ở nơi như thế này động thủ giết người, càng không khả năng đem thi thể trắng trợn mang đi. Càng tiếp cận lao thành khu, con đường đều vượt hoang vắng, hai bên đã không có cửa hàng, với lại nhà lầu cũng nát, hết rồi người ở lúc này. Dương Cẩm Văn đứng ở một cái sườn dốc phía trên, nhìn xuống phía dưới một mảnh ngói đen cục gạch thấp bé phong ốc, con mắt có hơi nheo lại. Nơi này chính là Hoàng Thúy Thúy có khả năng nhất bị giết hại hiện trường. Dương Cẩm Văn còn có thể trông thấy cách đó không xa Yến Tử Hà cùng Bắc Kinh xưởng sắt thép, trong xưởng cao vút trong mây hai tòa ống khói đang không ngừng hướng buông xuống bầu trời bài phóng sương mù màu trắng. Ở thiên thế, vì tháng 6 trừ gian diệt ác, tổ chuyên án làm trễ lại điều tra thời gian, đến mức nơi này bị phá rỡ, sau suy đoán bị giết hại hiện trường cũng không thể nào khảo chứng. Dương Cẩm Văn hít sâu một hơi, hướng sườn dốc phía dưới bước đi. Nơi này cũng chỉ có một cái đường cái, thông hướng Yến Tử Hà bên bờ, ven bờ không đến 300 mét, liền có một tòa cầu đá, vượt ngang hai bên bờ, mà nhà của Hoàng Thúy Thúy liền ở tại bờ bên kia. Nhưng mảnh này khu vực cũng không tính nhỏ, đường cái hai bên đều là sắp phá rỡ phong ốc, có kiến trúc đã sụp đổ, có xà nhà ngã xuống, trên đường đắp lên lấy gạch vỡ cùng gạch nối vụn. Trên đường chính nguyên bản phủ lên đá xanh, nhưng đã bị người đào gấp tường, mặt đất mấp mô. Hai bên có mương nước, theo sườn dốc chảy xuôi xuống nước mưa, chính theo mương nước chảy xuống trôi, tụ hợp vào Yến Tử Hà. Ngày 30 tháng 5 trạm vào tối, Hoàng Thúy Thúy chính là theo đường này qua. Theo Miên Phượng Hán đến nơi đây ước chừng 3 cây số, Hoàng Thúy Thúy nhịp chân rất nhanh, cũng là 7 giờ rưỡi qua đi, nàng có thể đã đến nơi này. Bởi vì là mùa hè, lúc này thiên vẫn chưa hoàn toàn tối đen, hung thủ mong muốn tập kích nàng, chỉ có thể là theo hai bên trong kiến trúc chạy đến ra tay. Nhớ tới ở đây, Dương Cẩm Văn quay người chui vào bên trái một gian nhà, sau đó một gian tìm kiếm. Nơi đây không người, chỉ có bên ngoài đường đi dòng nước âm thanh, bởi vì là ngày mưa, sắc trời ảm đạm, trong phòng kia sáng tối tăm không ánh sáng. Ở người ở chỗ này đã sớm dọn đi rồi, rách nát chỗ ngồi băng ghế, ván giường ngăn tủ, đầy dây đều là rách nát cảnh tượng. Dương Cẩm Văn chuyên chú tìm kiếm khả nghi dấu vết, thân ảnh tại những này rách nát trong phòng đổi tới đổi lui. Đi đến ở giữa một chỗ từ đường lúc, hắn bên tai đột nhiên nghe thấy bước chân giẫm đạp mặt đường hố nước âm thanh, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chương 15, bị lao thử gặm nuốt ngón tay. Chương 15, bị lao thử gặm nuốt ngón tay. Dương Cẩm Văn đột nhiên xoay người lại, thấy rõ người tới hình dạng về sau, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, một bên vỗ ngực, một bên hí hừ nói, sư phụ, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Trịnh Khang sắc mặt tái xanh theo dõi hắn, Dương Cẩm Văn, ngươi nghe cho ta, mặc kệ ngươi cùng Lục Cục là quan hệ như thế nào. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, ngươi đồ đệ này, ta không mang, ngươi yêu tìm ai đi. Dương Cẩm Văn nuốt xuống một miếng nước bọt, trừng mắt nhìn, sư phụ, ngài phát cái gì hỏa đâu? Cũng bởi vì ta không chờ ngài, ta đây là tìm đến manh mối đến rồi. Ta cho rằng Hoàng Thúy Thúy khẳng định là ở chỗ này bị giết hại, với lại khả năng tính rất lớn. Trịnh Khang cắn răng, ngươi thiếu mẹ nhà hắn cho ta tới đây một bộ, tìm manh mối không phải ngươi như thế tìm. Dương Cẩm Văn giải thích nói, ngài nhìn một cái chung quanh nơi này, ngày 30 tháng 5 chạm vào tối, chung quanh nơi này khẳng định không ai, với lại hai bên cũng có chướng ngại vật, mặc kệ là sát nhân hay là làm cái khác, đây là lý tưởng nhất nơi trốn, ta cũng không phải bắn tên không đích. Trịnh Khang thẳng nhìn hắn ánh mắt, đưa ngón trỏ ra, dùng đầu ngón tay điểm cái mũi của hắn, ngươi biết chúng ta làm cảnh sát tại sao muốn truyền kinh nghiệm sao? Chứ ra dạy các ngươi những thứ này mới cảnh kinh nghiệm bên ngoài, còn muốn thủ hộ an toàn của các ngươi. Chúng ta lần này điều tra, nếu như là cùng tâm ngoan thủ lạt tội phạm liên hệ, ngươi vừa rơi xuống đơn, rất dễ dàng bị người cho để mắt tới, một sáng gặp được nguy hiểm, ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hiểu không đã hiểu. Dương Cẩm Văn thở dài một hơi, gục đầu xuống, sư phụ, ta hiểu rồi. Gặp hắn mặc dù thỏa hiệp, nhưng cũng không phải vô cùng chịu phục, Trịnh Khang tức đến méo mũi. Được rồi, ngươi đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi dạng này đồ đệ, ta không với cao nổi. Dương Cẩm Văn gật đầu, quay người hướng từ đường cửa bước đi. Trịnh Khang vội vàng hô, ngươi làm gì đi? Tìm bằng chứng. Dương Cẩm Văn cũng không quay đầu lại nói, mà nó, ta thực sự là năng lực gặp ngươi dạng này. Một đầu bướng bình lư. Trịnh Khang hùng hùng hổ hổ đi theo. Từ đường hai phiến cửa lớn cùng cạnh cửa sớm đã bị hủy đi, hẳn là bị người lấy đi xem như cửa lửa. Dạo bước tiến lên mục nát cánh cửa, liền có thể trông thấy bên trong giếng trời, liên tục nước mưa từ không trung đắp xuống, rơi vào tràn đầy cỏ hoang trong sân. Đây là tứ phía tường vây chất gỗ kiến trúc, tổng cộng có 2 tầng lầu. Hai bên còn có chất gỗ hình tròn trụ đứng, có đã sụp đổ, có bị phủ đầu chặt qua, kiến trúc này có điểm giống Minh Thanh thời đại phủ trạng nguyên đề. Nếu như là đêm hôm khuya quát đến, rất là dọa người. Hiện tại là mưa thiên, quang tuyến tối tăm, bầu không khí tự nhiên vậy có vẻ hơi âm trầm. Trịnh Khang nhịn không được run run một chút, liếc qua Dương Cẩm Văn, ta nói, tiểu tử ngươi lá gan rất lớn à. Sư. Dương Cẩm Văn nhớ ra Trịnh Khang mới vừa rồi là như thế nào nói móc chính mình, liền sửa lời nói, chính thúc, nơi này trước tiên là trạng nguyên nhà của Lâm Diệu Sinh. Họ Lâm là nơi này thế gia vọng tộc, tổ tông làm qua triều thành Trạng Nguyên, này Trạng Nguyên sau đó vì phạm tội, gia đình sa sút, chi thứ thân tộc đem hắn nhà cải thành từ đường. Năm ngoái, chính phủ phá dỡ văn kiện tiếp theo, bên này cư dân cũng rời đi, từ đường phá là phá một chút, nhưng cũng không có gì phải sợ. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Trịnh Khang lật ra một cái liếc mắt, ý của ta là, ngươi là một cái tân binh đặc tử, hồ sơ vẫn chưa điều qua, đều một đầu đâm vào vụ án này, ngươi là gan đủ mập, ngươi là vì cái gì? Dương Cẩm Văn một bên hướng xương phòng bên trái đi đến, một bên hứng hờ hồi đáp, vì nhân dân phục vụ. Cái gì? Lời này đem Trịnh Khang nói móc ngây ngẩn cả người tại chỗ, hắn mong muốn cho Dương Cẩm Văn hai lần, cho hắn biết hiểu rõ tôn ti trật tự. Bước vào lại phòng, Dương Cẩm Văn vừa muốn đi lên phía trước, lại lập tức dừng lại chân. Trịnh Khang bị hắn ngăn tại ngoài cửa, bất mãn nói, ngươi đừng cản đường. Dương Cẩm Văn quay đầu lại, nét mặt nghiêm trọng, giọng nói nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta phải lập tức báo tin kỹ thuật đội, Hoàng Thúy Thúy bị giết hại hiện trường tìm được rồi. Trịnh Khang sửng sốt mấy giây, phản ứng về sau, hắn bận bịu mà đem Dương Cẩm Văn đẩy ra, đem tầm mắt nhìn về phía trong phòng. Căn phòng này mặt hướng phía ngoài đường cái, đối diện có một cánh cửa sổ, chất gỗ song cửa sổ đứt gãy tận mấy cái, nhưng ngay tại này phía dưới cửa sổ phủ lên khô héo rơm rạ. Rơm rạ thượng ngưng kết lấy một vũng lớn sền sệt màu nâu vết máu, đã xanh lui thế thành mặt tường, còn có in một đầu huyết thủ trưởng. Chi 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 chi. Đột nhiên, theo góc tường trong cửa hang nhảy lên ra đầy hai con to mọc lão thử, đem hai người giật mình kêu lên. Dương Cẩm Văn dùng chân dùng sức hướng mặt đất đạp một cái, lão thử bị kinh sợ, nhanh như chớp chạy trở về cửa hang. Dương Cẩm Văn trợn mặt, này xúc sinh chết tiệt tại liếm trên đất huyết. Trịnh Khang hô hấp dồn dập, không nhịn được muốn bước qua cánh cửa, nhưng lại một bên Dương Cẩm Văn cho kéo lại, đường phá hoại hiện trường. Một giờ chiều, gào thét mà đến xe cảnh sát còn chưa dừng hẳn, Hà Kim Ba mở cửa xe, liên tục không ngừng nhảy xuống xe. Tiếp vào Trịnh Khang báo tin về sau, hắn muốn đến lập tức liền muốn đuổi đến, nhưng bởi vì muốn chờ trong đội kỹ thuật cảnh sát nhân dân cùng nhau đến, cho nên mới trễ. Đồn công an cảnh giác đã tại từ đường cửa kéo cảnh giới tuyến, Miêu Tử cùng Trịnh Khang đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, hai người đang túi đầu thương lượng cái gì. Hà Kim Ba chạy tới, câu nói đầu tiên đều hỏi, lão Trịnh, các ngươi thật tìm thấy bị giết hại hiện trường? Trịnh Khang lông mày nhíu chặt gật đầu, giọng nói cũng không phải rất vui vẻ. Cảnh giới tuyến đều kéo đi lên, nay còn có thể là giả. Hà Kim Ba mặt mày hớn hở đẩy một cái Trịnh Khang bà bay. Có ngươi à, nay vừa qua một tiền, thi nguyên tìm được rồi, người bị hại bị giết hại hiện trường cũng tìm được, khoảng cách vụ án phá án và bắt giam đã không xa. Lão Trịnh, ngươi có thể cho chúng ta giải quyết không ít phiền phức, tính ngươi một công. Và vụ án phá án và bắt giam, viết hồ sơ vụ án lúc, ngươi ký tên phía trước. Trịnh Khang sờ lên cái mũi, không có lên tiếng. Miêu Tử ở một bên như là nghẹn đi tiểu giống nhau khó chịu. Hà Kim Ba cáo giả, xem xét hai người này nét mặt đều không đúng, thế nào? Có vấn đề gì? Miêu Tử đi tiểu ra đây, sư phụ, nơi này là Dương Cẩm Văn tìm thấy. Hán. Hà Kim Ba trợn to mắt, nhịn không được hỏi, hắn là làm sao tìm được trong lúc này? Miêu Tử buông tay, ta vậy vẻ mặt ngộng. Hà Kim Ba nhìn về phía Trịnh Khang, hắn ho khan hai tiếng, xuống dưới xe hai cái kỹ thuật cảnh sát cùng Ôn Linh phân phó nói, mang giặt tấm sao. Một lúc dựng cái tiểu, trong phòng toàn bộ là huyết, đừng phá hủy hiện trường. Hà Kim Ba gặp hắn trái chú ý ngôn nó, trước đệ xuống nghi ngờ trong lòng, cùng nhau chào hỏi nhân viên kỹ thuật vào sân. Một đoàn người mặc tốt duy nhất một lần chân bộ cùng găng tay về sau, xách tham dò dương, theo từ đường cửa nối đuôi nhau mà vào. Mấy người vừa tới cửa, liền trông thấy Dương Cẩm Văn ngồi xổm ở cửa sổ góc tường phía dưới, dưới chân đệm lên một khối cục gạch, hắn dùng hai cây mảnh gậy gỗ, theo rơm rạ trong gậy một hồi. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn, dùng gậy gỗ gắp lên thứ nào đó, cầm ở trước mắt quan sát. Đứng tại sau lưng Hà Kim Ba Ô Linh, đục lỗ nhìn lên, kìm lòng không được nuốt xuống một miếng nước bọt, đây là bị hại người ngón tay. Ngón tay này đã bị lao thử gắn ướt, chỉ lưu lại nửa đoạn xương ngón tay. Chương 16, Nhất Minh Kinh Nhân. Chương 16, Nhất Minh Kinh Nhân. Vào lúc ban đêm, Bắc Thành phân cục hình sự trong phòng họp. Mưa to gõ lấy phía ngoài cửa sổ thủy tinh, đủ cửa sổ cao cây ngoại gai, tại bấp bên trong tả diêu hữu hoàng. Trần nhà treo sâu máy chiếu, phát ra một chùm bạch quang, chiếu vào trước mặt màn che bên trên. Phân cục chủ quản hình sự Lục Thiếu Hoa ngồi ở vị trí đầu, trong tay kẹp lấy thuốc lá, lông mày nhíu chặt. Hà Kim Ba là trọng án đội đội trưởng, do hắn giới thiệu vụ án tình huống, nhưng mà hắn ở đây mông lớn trước máy vi tính, bày suy nghĩ cả nửa ngày, quả thực là làm việc không ra phim đèn chiếu. Chậc, cái đồ chơi này làm sao làm? Quá phiền toái. Hà Kim Ba chột dạ nhìn Lục Thiếu Hoa, Lục cục, nếu không, ta liền trực tiếp giảng. Lục Thiếu Hoa lật ra một cái liếc mắt, lần trước trong thành phố tổ chức mỗi người chia cục cùng khu quản hạt đồn công an lớn nhỏ lãnh đạo, đi đại học Bắc Kinh huấn luyện máy tính, tiểu tử ngươi ở bên trong sờ soạn 3 ngày ngư, ngay cả máy tính bàn phím chữ cái cũng không nhận ra hết, ngươi về sau như thế nào dẫn đội ngũ? Ngươi châu bò, ngươi đến cho ta nhận một cái. Hà Kim Ba trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt định loạn. Không có chiêu, Hà Kim Ba chỉ có thể gọi là đến trong đội một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự, tiểu tử này gõ bàn phím ngược lại là lợi hại, thế nhưng vậy đem phim đèn chiếu không thả ra được. Tiểu tử này kêu khổ, Hà đội, máy chiếu có vấn đề a. Lúc này, đứng ở bên tường Dương Cẩm Văn đi tới, thấp giọng nói, ta tới thử một chút. Hà Kim Ba trông thấy Lục Thiếu Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, đành phải gật đầu, vậy thì nhanh lên ngồi xuống a, chớ ngẩn ra đó. Trẻ tuổi cảnh sát hình sự tránh ra vị trí, Dương Cẩm Văn thuận thế ngồi trước máy vi tính, cầm con chuột, bật máy tính lên xây dựng, nhanh chóng điều khiển hai lần. Dương Cẩm Văn ngẩng đầu hỏi, hiện trường bức ảnh tồn tại cái nào cặp văn kiện? Hà Kim Ba trả lời nói, văn kiện phía dưới tiêu lấy hôm nay ngày. Dương Cẩm Văn gật đầu. Một lát sau, Lâm Gia từ đường cửa bức ảnh xuất hiện ở màn tre bên trên, trong tấm hình là mưa tiên, trước cửa lôi kéo cảnh giới tuyến. Ngồi ở một bên trịch hang, nhìn đồ đệ của mình, trong lòng mười phần không dễ chịu. Ngược lại là mặc áo bào trắng pháp y Ô Linh, cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Dương Cẩm Văn, trong mắt toàn bộ là tiểu tinh tinh. Miêu Tử cũng chỉ phối đứng chân tường, hai tay của hắn phía sau, nắm tay trong lòng bút máy, đối với Dương Cẩm Văn làm màu khịt mũi coi thường. Nghĩ đến chính mình hôm nay ban ngày điều tra đến manh mối, Lục Cục một lúc hỏi, chính mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút, trong lòng lại bắt đầu hưng phấn lên. Hà Kim Ba thở phào nhẹ nhõm, vô Dương Cẩm Văn bà bay, sau đó đi đến màn che trước, bắt đầu giảng thuật tình tiết vụ án tình huống. Các đồng chí, Hà Kim Ba vừa nói xong một câu, lại háng giọng một tiếng. Đổi lại bình thường, Lục Thiếu Hoa không ở tại chỗ, Hà Kim Ba lời dạo đầu là, một bang ăn cơm khô, nghe kỹ cho ta. Nhưng bây giờ cái tràng diện này, dù không được hắn mảy may làm cản, Hà Kim Ba chỉ có thể cụ đôi, nghiêm trang nói, thông qua hôm nay điều tra, đồng chí chúng ta không ngừng nỗ lực, 530 đặc biệt lớn án giết người thi nguyên đã điều tra rõ, người bị hại gọi Hoàng Thúy Thúy. Lục Thiếu Hoa đem tàn thuốc trong tay cắm vào trong cái gạt tàn thuốc, thi nguyên là ai tìm thấy? Ê! Hà Kim Ba nhìn về phía mông lớn máy tính phía sau Dương Cẩm Văn, là chúng ta hôm nay mới vừa vào chức thực tập cảnh sát Tiểu Dương. Lục Thiếu Hoa gật đầu một cái, thuận miệng nói, không tệ. Hà Kim Ba dừng một chút, chờ hắn không còn lên tiếng, liền tiếp theo giảng đạo. Hoàng Thúy Thúy là tại ngày 30 tháng 5 buổi tối, 6 giờ đến 12 giờ khuya bị giết hại, vì người chứng kiến lời chứng, thời gian có thể rút ngắn tại 7 giờ rưỡi đến 12 giờ khuya. Hành động của nàng quỹ đạo cùng bị giết hại địa điểm, chúng ta hôm nay vậy đã điều tra rõ. Hắn giảng đến nơi đây, Lục Thiếu Hoa giơ tay lên một cái, chiều hôm qua tìm thấy thi nguyên, hôm nay lại nhanh như vậy tìm thấy người bị hại bị giết hại địa điểm, cái này là ai phát hiện trước nhất? Người mẹ nó biết rõ còn cố hỏi. Hà Kim Ba đều không còn gì để nói, nhưng hắn vậy đã hiểu, đối phương là tại đề phòng trong đội lao băng thái, để phòng Dương Cẩm Văn công lao bị người cho vớt đi nha. Hà Kim Ba để cao giọng, là đồng chí Dương Cẩm Văn. Làm tốt. Lục Thiếu Hoa chỉ vào mông lớn máy tính, nhìn một cái chính là làm hình cảnh hạt giống tốt. Đối với thúc thúc. Không, đối với lãnh đạo khen ngợi, Dương Cẩm Văn chỉ là lễ phép tính cười cười, liền đem mặt trốn ở máy tính phía sau. Thật khiêm tốn a. Trịnh Khang nghe thấy bên người Ôn Linh thì thầm trong miệng, cô nàng này tâm tư căn bản là không có có trong hồ sơ từ bên trên, vẻ mặt u mê hình. Đúng lúc này, Hà Kim Ba một hơi đem tình tiết vụ án cho kể xong, không cho Lục Thiếu Hoa có xen vào cơ hội. Chúng ta tại hiện trường tìm được rồi người bị hại ba cây gãy chi, cùng với người bị hại quần áo. Dương Cẩm Văn đem phim đèn chiếu thả ra, màn che bên trên phơi bày ra một kiện nữ sĩ cao bồi áo, một cái màu trắng váy xếp nếp, một cái xoải bước nữ sĩ túi sách, cùng với nữ sĩ thiếp thân nội y, những y phục này lây dính rất nhiều máu dấu vết. Theo thi thể của Hoàng Thúy Thúy trải qua sơ bộ kiểm nghiệm, hung thủ là dùng dao gọt trái cây thọt Hoàng Thúy Thúy cổ, đâm xuyên qua động mạch chủ, cho nên chảy máu mới lớn như vậy. Nhìn thấy hung án hiện trường bức ảnh, trong phòng họp bầu không khí ngưng trệ. Hà Kim Ba dừng một chút, để mọi người thấy rõ ràng hiện trường bức ảnh về sau, chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Mông lớn máy vi tính phía sau, chuyên gia Dương Cẩm Văn không mặn không nhạt tâm thanh, theo khám nghiệm tử thi tình huống, cùng với hung án hiện trường đến xem, Hoàng Thúy Thúy tại ngày 30 tháng 5 7 giờ rưỡi tối bị giết hại, trễ nhất không vượt qua 8 giờ tối. Hung thủ cưỡng ép Hoàng Thúy Thúy sau đó, đem nàng kéo vào từ đường, cũng không có tiến hành bị ủi, trước tiên đều lựa chọn sát nhân. Hoàng Thúy Thúy ba cây gãy chi lưu tại hiện trường, trên tường có in huyết thủ ấn, người bị hại hẳn là trải qua kịch liệt phản kháng. Trải qua Hoàng Thúy Thúy lao công chứng thực, tay nàng trong túi sách tiền tài không ít, động cơ giết người không phải rất rõ ràng. 8 giờ giết người xong, hung thủ cởi Hoàng Thúy Thúy trang phục, đem thi thể của nàng mang đi, sau đó tại nơi nào đó tiến hành phân thây. Thi thể bị chia cắt trở thành 11 khối, sau mấy tiếng, hung thủ đem toái thi nhét vào lô yến tử hạ bụi cỏ lau, có 3 khối toái thi tiến hành bụi lấp, còn lại khối thi thể xử lý vô cùng tùy ý theo 8 giờ tối, mai cho đến rạng sáng 5 giờ trong lúc đó, hung thủ sát nhân, phân thây, khí thi. Cái này liên tục hành động, cũng phát sinh ở 9 giờ trong vòng. Dương Cẩm Văn mở ra chính mình họp trước vẽ tốt địa đồ. Lúc này, trong phòng họp tất cả mọi người đã trợn mắt há hốc mồm, không phải nói mọi người không biết những tin tức này, mà là vụ án manh mối, phải đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, sắp xếp ngôn ngữ, rõ ràng rành mạch tiến hành báo cáo. Dương Cẩm Văn trước đó đều không có chuẩn bị qua, hắn có thể một hơi phục hồi như cũ tình tiết vụ án tình huống, cùng với mô phỏng hung thủ phạm án quá trình năng lực, tuyệt đối là đỉnh cấp. Đồng thời, hắn là không chút nghĩ ngợi thoát ra, ngay cả dừng lại đều không có. Phải biết, bất kể ai tại trong hội nghị phát biểu, liền xem như đánh tốt nghị săn trong đầu, nói chuyện cũng là và chậm chạm. Theo Dương Cẩm Văn giọng nói chuyện trong, thể hiện chính là tự tin và năng lực, càng quan trọng chính là chuyên nghiệp. Quá mẹ nhà hắn chuyên nghiệp. Lục Thiếu Hoa cảm giác tự mình ngã như một cái tân binh đạn tử. Hắn ở đây sở công an thành phố họp, đại lãnh đạo cũng không có nảy ngôn ngữ năng lực tổ chức. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang càng không cần phải nói, hai người ngồi ở trong ghế, như là hai đầu ánh mắt ngu dại phí phí. Dương Cẩm Văn không có để ý bất luận người nào ánh mắt, hắn đem chính mình đánh dấu địa đồ hình chiếu tại màn che bên trên, chém đinh chặt sắt mà nói, đây là Miên Phượng hắn đến chúng ta Bắc Thành khu địa đồ, tại trên địa đồ hiện ra một cái 10 chữ hình. 10 chữ phía trên nhất chính là hung án hiện trường, khí thi hiện trường tại 10 chữ bên phải, lưỡng địa cách xa nhau 5 cây số. Ta phỏng đoán hung thủ phân thây địa phương ngay tại chữ thập phạm vi bên trong, cực lớn xác suất là địa phương hung thủ ẩn nút. Dương Cẩm Văn vừa mới nói xong, ngoài cửa sổ mưa to càng là mạnh mẽ, bầu trời đêm càng là hơn nổ vang một tiếng sét. Anh. Chương 17, đối chọi gay gắt. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Chương 17, đối chọi gay gắt. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Cái này, Hà Kim Ba đã mất đi ngôn ngữ năng lực, hắn nhìn về phía màn che bên trên địa đồ, 10 chữ đông bắc bên cạnh phạm vi đã bị bút đỏ cho quyết định. Rất rõ ràng là cái này Dương Cẩm Văn nhận định muốn xếp hạng tra phạm vi. Dì Kinh Đông nuốt xuống một miếng nước bọt, lẩm bẩm nói, lớn như vậy một chỗ, đoán chừng có mấy ngàn hộ người, loại bỏ cần vài ngày, nhân thủ của chúng ta chưa đủ, có thể muốn mượn nhờ cục thành phố lực lượng. Cùng hắn khác nhau, Lục Thiếu Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, phá án hắn không thông thạo, nhưng mà đánh trận nhìn địa đồ, hắn là thích nhất. Dù sao cũng là theo chiến trường lui xuống lao binh, Dương Cẩm Văn một bộ này phân tích cùng đấu pháp, có điểm giống tấn công núi đầu ý nghĩa. Hắn lúc này vô bàn một cái, ta đi cầu viện. Dương Cẩm Văn lắc đầu, Lục cục, không cần nhân thủ nhiều như vậy, sáng sớm hôm nay, ta cùng Hà đội, Trịnh đội đã từng nói, hung thủ có mấy cái vô cùng rõ rệt đặc thủ. Thứ nhất, hung thủ tại 9 giờ trong vòng tiến hành sát nhân, phân thây cùng khí thi, liên tục buôn ba cái địa điểm, hắn động cơ giết người mặc dù không rõ, nhưng ta phỏng đoán, hung thủ cực lớn xác suất là muốn người bị hại cơ quan nội tạng. Người này có thể có mắc nghiêm trọng bệnh tâm thần, về phần hắn cầm những vật này tới làm gì, chúng ta tạm dừng không nói. Thứ hai, hung thủ có một cỗ có thể cung cấp mang người phương tiện giao thông, ta phỏng đoán là xe gắn máy. Nếu như là ô tô lời nói, hắn dùng không đến tại hung án hiện trường đem người giết đi, lại đem thi thể mang đi, hắn có thể trực tiếp mang đi người sống. Thứ ba, kỹ thuật đội theo hiện trường thu thập được huyết dấu chân, thông qua đối với dấu chân cung trường, dáng đi chia đều tích, hung thủ thân cao là 163 đến 165 cm trong lúc đó, thể trọng hơi gầy, không vượt qua 55 kg. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần tại cái phạm vi này trong tìm kiếm có mắc bệnh tâm thần, trong nhà có xe gắn máy, phù hợp như thế thân cao thể trọng người hiểm nghi phạm tội. Sau khi nói xong, Dương Cẩm Văn tiếp nhận Ôn Linh đưa tới nước khoáng, gật đầu một cái, cảm ơn. Hắn uống xong thủy, ngẩng đầu một cái, liền trông thấy trong hội nghị tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm theo dõi hắn. Làm sao vậy? Dương Cẩm Văn trừng mắt nhìn. Ôn Linh bóp ghé vào lỗ tai hắn, nhắc nhở, người đem bọn hắn dọa. Dương Cẩm Văn nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Lục Thiếu Hoa cùng một mực không lên tiếng đại đội trưởng Trương Bân, Lục cục, Trương đại, ta phân tích có vấn đề. Lục Thiếu Hoa thẳng lắc đầu, nhìn về phía Trương Bân, ngươi có vấn đề sao? Trương Bân cũng là lay động đầu, ta không sao hết. Ta có vấn đề. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang cùng nhau giơ tay lên. Hà Kim Ba nhìn về phía bên cạnh bàn Trịnh Khang, ra hiệu hắn trước nói. Trịnh Khang đã sớm không nhẫn lại được, liền đợi đến lời này. Dương Cẩm Văn biểu hiện ở đâu như một cái mới vừa vào trước mới cảnh, hắn không chỉ phân tích đạo lý rõ ràng, với lại cảnh vụ chỉ huy vậy vô cùng thành thạo. Nhưng mà, tất cả mọi người hiểu được một cái thành ngữ, lý luận xuông. Trịnh Khang là cảnh sát hình sự lâu năm, điều tra vụ án cầu là một cái làm gì chắc đó, Dương Cẩm Văn tư duy nhảy vọt quá nhanh, bước chân bước quá lớn, không chỉ dễ dàng lọt mất manh mối, hơn nữa còn rất dễ dàng tạo thành án oan. Đặc biệt đối với kẻ tình nghi thân cao cùng thể trọng miêu tả, đây quả thực là nói chuyện tào lao. Trịnh Khang lập tức liền giảng đạo, Dương Cẩm Văn, xế chiều hôm nay, kỹ thuật đội mới từ hiện trường thu thập dấu chân quay về, căn bản là không có tới kịp so sánh, ngươi là như thế nào đạt được hung thủ thân cao cùng thể trọng kết luận. Nghe thấy lời này, Hà Kim Ba đi theo gật đầu, đồng chí Dương Cẩm Văn, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu bắt lộ người, ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Dương Cẩm Văn đối mặt sư phụ sát nhân ánh mắt, không chút hoang mang mà nói, họp trước đó, ta đi qua kỹ thuật đội, hung thủ dấu chân là ta so sánh ra tới. Một đám người đồng loạt nhìn về phía kỹ thuật đội mã chủ quản, người này chừng 50 tuổi, mang một bộ đổi mồi kính mắt, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Thấy nhiều người như vậy nhìn về phía mình, hắn lập tức ngồi thẳng thân thể, cái này, dấu chân thu thập, đặc thù phân tích và chờ, đúng là tại Tiểu Dương dưới sự trợ giúp hoàn thành. Sau so sánh kết luận, là Tiểu Dương kết luận, đội chúng ta bên trong là không có kết luận. Liền xem như đem dấu chân cầm lấy đi cục thành phố, cho chuyên gia nhìn xem, cũng muốn vài ngày mới có thể ra kết quả. Những lời này quanh đi còn lại, chủ đánh chính là đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết, đừng đem sự việc đưa tại trên đầu ta. Trong phòng họp Lao Bang Thái đều biết hắn đức hạnh, nói chuyện nghệ thuật đăng phong tạo cực, nếu không phải dưới mắt điều tra là án mạng, Lao gia hỏa này có thể biết lại nhải nói nửa giờ, với lại ngươi còn không biết hắn nói nội dung là cái gì. Nhưng hắn những lời này tương đương bán đi Dương Cẩm Văn, đem chính mình hái sạch sẽ, không có kết luận dù sao cũng so phạm sai lầm tốt, làm nhiều nhiều mệnh, nói ít không rước phiền toái. Một đám người lại đồng loạt nhìn về phía máy tính cái mông, Dương Cẩm Văn chính liêu chính kiểm sắc, mở miệng nói, dấu chân giám định là một môn vô cùng học vấn cao thâm, ta thượng trong lúc học đại học đều lập chí theo cảnh, đối với dấu chân có học quá sâu vào nghiên cứu. Lấy Mã Ngọc Lâm lão gia tử làm nguyên mẫu phim truyền hình kiếm tung cầm mà ta đặc biệt thích, đồng thời vậy nghiên cứu đọc qua tương quan văn hiến cùng làm. 530 đặc biệt lớn án giết người hung án hiện trường dấu chân, ta có thể bảo đảm, của ta kết luận không có sai. Hà Kim Ba lập tức phản bác, ngươi cho ta nói đùa sao? Ngươi chính là đem này lệ dấu chân cầm tới cục thành phố, cầm lấy đi tỉnh sảnh, cũng không có cái nào chuyên gia dám đem hung thủ thân cao, định chết tại cái phạm vi này. 163cm đến 165cm, khác biệt không đến 3cm, đây là khái niệm gì? Ngươi hiểu chưa? Dương Cẩm Văn không chút hoang mang mà nói, ta biết. Ngươi biết cái gì? Vụ án này ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm. Trịnh Khang lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi hôm nay mới từ cảnh này thứ nhất, ngươi không biết tránh tránh mũi nhọn. Ngươi quá khí thịnh. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thiếu Hoa cùng Trương Bân, Lục Cục, Trương Đại, ta đề nghị liên quan đến hung thủ thân thể là tù, chúng ta trước bất luận, trực tiếp dựa theo trước hai cái điều kiện sở sắp xếp. Ta không đồng ý. Dương Cẩm Văn đứng lên, nhìn thẳng Trịnh Khang mặt, nếu như đem hung thủ đặc thù quăng ra, tại loại bỏ trong quá trình, rất có thể lọt mất hắn. Đả thảo kinh xả, hắn khẳng định sẽ chạy. Hung thủ một sáng bỏ chạy tỉnh ngoài, chúng ta căn bản không có năng lực đuổi trốn. Mặc kệ hội nghị đàm luận tình huống thế nào, lấy sau cùng quyết định thủy chung là đại lãnh đạo. Lục Thiếu Hoa vậy vô cùng do dự, Dương Cẩm Văn theo cảnh là hắn an bài, dù sao cũng là chiến hữu cũng như tử, lại là sinh viên tài cao, tư chất không kém. Tìm thấy thi nguyên, tìm được hung án hiện trường, Dương Cẩm Văn năng lực có thể nói là biết tròn biết méo, căn bản cũng không như một cái thực tập cảnh sát. Hắn một bộ này phân tích, vậy vô cùng có sức thuyết phục, nhưng việc quan hệ án mạng sở sắp xếp, Lục Thiếu Hoa không dám đứng ở cái kia một bên. Đồng dạng, hắn vậy đã hiểu Trịnh Khang cũng là tại quan tâm chính mình cái này đồ đệ, vụ án này một sáng đi nhầm phương hướng, dẫn đến bắt không được hung thủ, không cách nào kết án, Dương Cẩm Văn hoạn lộ có thể đều dừng bước tại hậu cần bưng trà rót nước. Lục Thiếu Hoa suy đi nghĩ lại, quyết định hay là ổn thỏa một ít, hắn vừa muốn làm ra quyết định, Dương Cẩm Văn đoạt mở miệng trước. Lục Cục, Trương Đại, Hà đội, ta hy vọng các ngươi có thể suy xét đề nghị của ta, đây là một cái trọng yếu loại bỏ manh mối. Nếu như không thể sớm chút bắt được người lời nói, tên hung thủ này sẽ còn tiếp tục phản án. Nghe thấy lời này, người trong phòng họp trợn to mắt, Chính Khang càng là hơn tức giận, thẳng vào nhìn hắn chằm chằm. Dương Cẩm Văn chưa có trở về tránh bất luận người nào tầm mắt, trong lòng của hắn hiểu rõ, ngày mai sẽ là ngày mùng ngày 3 tháng 6, nếu như bắt không được hung thủ, tên thứ hai người bị hại Giang Yến liền sẽ có nguy hiểm. Tên hung thủ này thế nhưng cái ăn tim gan người ác ma. Chương 18, người an ủi một chút ta chương 18, người an ủi một chút ta từ phòng họp sau khi đi ra, đã là đêm khuya 10 giờ. Đội hình sự văn phòng hành lang, Chính Khang một tay lấy Dương Cẩm Văn kéo vào chính mình tiểu cách gian, chỉ vào cái mũi của hắn quát hỏi, ngươi cho ta đặt xuống một câu lời nói thật, ngươi những vật này là từ nơi nào học được? Sư, nay ngài không cần quản, tên hung thủ này, chúng ta nhất định phải mau chóng bắt lấy, không thể để cho hắn tiếp tục sát nhân. Ngươi, Chính Khang mong muốn bạo một câu chửi bậy, nhưng lại vội vàng ngăn lại câu chuyện. Hắn sở dĩ mong muốn chửi mẹ, là bởi vì Dương Cẩm Văn sửa lại khẩu, không gọi nữa hắn sư phụ. Này rõ ràng chính là một loại đối kháng. Chính Khang dương mắt lạnh lẽo hắn, ngươi có biết hay không? Nếu vừa nãy Lục Cục cùng Trương Đại đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau bắt lấy hung thủ, phát hiện cùng ngươi miêu tả thân thể đặc thù không nhất trí, ngươi đang Bắc Kinh thị cả đời cũng làm không được cảnh sát. Dương Cẩm Văn hiểu rõ hắn là tại quan tâm chính mình, hắn nôn thở một hơi, hồi đáp, ta tin tưởng phán đoán của mình. Ngươi là cảnh sát hình sự lâu năm, ngươi nên hiểu rõ ta tại trong hội nghị lời nói, chỉ cần chúng ta tiến hành đại quy mô loại bỏ, vô cùng có thể đưa tới hung thủ phát giác, hắn sẽ chạy. Chạy thì thế nào? Trịnh Khang nổi giận đùng đùng nói, ta cầm cố 30 mấy năm cảnh sát, người như ngươi ta đã thấy nhiều. Tốt làm náo động. Khoe khoang. Mong muốn lập công. Trẻ tuổi nóng tính. Nhưng mà ngươi có biết hay không, một sáng xuất hiện sai lầm, đây là ngươi cả đời cũng xóa không mất chỗ bẩn. Ngươi là sinh viên tài cao, ngươi thông minh, đều vừa mới kỹ thuật đội cái đó lắm mã, ngươi nhìn xem rõ chưa? Trong cục chúng ta như hắn người như vậy rất nhiều, tận lực đem tư thái của mình hạ thấp một điểm, đừng để người tóm lấy tay cầm, cho dù Lục Cục là cha ngươi chiến hữu, ngươi cũng không cần kiêu ngạo như vậy. Nhớ kỹ, địch nhân của ngươi không nhất định là những kia tội phạm, còn có thể là ngươi người đứng phía sau. Dương Cẩm Văn ở đâu không rõ ràng lời này ý nghĩa, ở tiền thế, hắn đã từng thân ở dạng này vòng xoáy. Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. Gặp hắn chịu thua, Chính Khang sắc mặt dễ nhìn một ít. Hắn vô vô Dương Cẩm Văn cổ áo, ăn một chút gì đi, buổi tối hôm nay tại phòng họp đối phó một đêm, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu loại bỏ. Dương Cẩm Văn mím môi một cái, nhưng ta còn là sẽ dựa theo phương thức của mình đến loại bỏ. Chính Khang cắn răng, không có lên tiếng, đi ra gian phòng. Hà Kim Ba, Miêu Tử cùng phòng pháp Y Ôn Linh đang bên ngoài nghe lén, gặp hắn ra đây, ba người vội vàng lùi về đầu. Cái kia, Tiểu Ấm A, ngươi vừa tới, trong đội ngươi còn không quen thuộc, vừa bạn, ta dẫn ngươi đi đi một vòng. Hà Kim Ba lôi kéo Ôn Linh đều chuẩn đi. Miêu Tử như là con ruồi không đầu bình thường, đi theo hai bước, sau đó lại quay người, hướng hành lang toilet đi đến, cái kia, Trịnh Thúc, ta đi nhà xí. Cùng nhau. Cút. Trịnh Khang tức giận mắng một câu. Đêm khuya 11 giờ. Trong án đội trong phòng học nhỏ, treo trên tường mặt đồng hồ, kim dây dựa theo cố định quỹ đạo chuyển động, phát ra thanh thúy mà cục cục thanh. Dương Cẩm Văn một bên uống nước trà, một bên chầm chậm vào cửa chớp trước ba khối manh mối tấm, nghiêm túc suy tư 530 đặc biệt lớn án giết người manh mối. Hắn trọng sinh quay về chẳng qua 2 ngày, tại đây 2 ngày trời bên trong, hắn cảm giác giống như là ở vào trong mộng cảnh bình thường, mọi thứ đều có vẻ như vậy không chân thực. Trọng sinh dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a. Ta tại sao muốn trọng sinh? Dương Cẩm Văn thở dài một hơi, nhấp một miếng trà. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Ôn Linh cùng Miêu Tử ở bên ngoài thăm dò. Có thể đi vào sao? Dương Cẩm Văn ngồi thẳng thân thể, cười cười, đây là phòng họp, cũng không phải phòng làm việc của ta, các ngươi xin tùy tiện. Còn phòng làm việc của ngươi? Miêu Tử trong lòng oán thầm, bao lớn mặt a. Ôn Linh hai cánh tay trong các bưng lấy một cái hình vuông nôm chế hộp cơm, tiểu này hộp cơm cái bệ có một cái hoạt động cán dài nắm tay là ưu hình, có thể giữ tại trên tay, cũng được, lật qua, kẹp lại hộp cơm cái nắp cũng không cần chốc ra. Ôn Linh đem một cái hộp cơm đặt ở Dương Cẩm Văn trước mặt trên mặt bàn, ân cần nói, không ăn cơm tôi à? Mỹ ăn liền, nhân lúc còn nóng ăn chút. Cảm ơn. Dương Cẩm Văn gật đầu. Đúng rồi, ta gọi Ôn Linh. Miêu Tử nâng lấy hộp cơm, ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, một bên hút trượt mì sợi, một bên nói thầm, Ôn Pháp Ý Lệ, tiểu tử này đã sớm biết ngươi gọi gì. Ấm Linh không có phản ứng hắn, duỗi ra bàn tay mềm mại. Dương Cẩm Văn đưa tay cùng nàng nắm chặt lại, ngươi tốt, Ôn Pháp Ý Lệ. Ôn Linh khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, gọi ta Linh Linh là được. Ngồi ở một bên khác Miêu Tử vẻ mặt u hoán, lúc nói chuyện, trong miệng còn đút lấy một nửa mì sợi, vừa mới ngươi đối với ta đều không phải như vậy nói. Ôn Linh nghiêng đầu, cho hắn một cái liếc mắt. Nàng quay đầu trở lại, hai mắt cười trở thành trăng lưỡi liềm. Dương Cẩm Văn, ngươi cũng đừng điệu xỉu, cho dù lục cục bác bỏ đề nghị của ngươi, nhưng mà ngươi vô cùng dũng cảm a, ngươi theo cảnh ngày thứ nhất, liền dám tại những này lão bang thái trước mặt đùa giỡn đại đao, nếu là ta cái gì cũng không dám giảng. Miêu Tử im lặng nói, hắn đây là hữu dũng vô mưu, thích nổi bật, muốn ngươi lắm miệng. Đến, ăn mì. Ôn Linh mong muốn giúp Dương Cẩm Văn cậy mở hộp cơm, nhưng thủ bị phỏng một chút. Dương Cẩm Văn tiếp nhận thủ, ân cần nói, thủ không có chuyện gì chứ? Ấm Linh lắc đầu, không có chuyện, thổi một chút là được, cũng không thể để cho ta thổi a. Dương Cẩm Văn mau đem tay của nàng buông ra, lựa chọn cậy mở hộp cơm cái nắp. Ôn Linh thất vọng trừng mắt nhìn. Miêu Tử đưa đầu, trông thấy này bộ dáng của hai người, trong lòng chua chua, cảm thấy mình có chút dư thừa. Này mới tới nữ pháp y rốt cục là coi trọng tiểu tử này cái nào điểm rồi? Lúc này mới không có đã gặp mặt vài lần a, chính mình vậy không thể so với Dương Cẩm Văn kém, lại nói, hắn hay là trước vào trước. Nay không nói, Dương Cẩm Văn lúc trước tại trong hội nghị, lá gan cũng lớn, Miêu Tử cầm cố non nửa năm thực tập cảnh sát, đến bây giờ còn không cùng lục cục nói một câu đấy. Miêu Tử có chút không phục, hướng đang ăn mì Dương Cẩm Văn hỏi, "Tiểu Dương, muốn hay không hai ta so một lần, xem xét ai trước bắt được hung thủ?" "Không thể nghi ngờ, khẳng định là ngươi." Dương Cẩm Văn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. "Ngươi?" Miêu Tử bị lời này nghẹn lại. Ôn Linh cười khanh khách. Ăn uống no đủ về sau, Ôn Linh cầm hộp cơm hồi chính mình phòng pháp y đi sáng sớm ngày mai, cục thành phố các trung đội liên hợp loại bỏ, cục thành phố túc xá giường chiếu chưa đủ, thế là Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử lưu tại trong phòng họp ngả ra đất nghỉ. Mưa bên ngoài còn đang ở dưới, nhưng mưa rơi không có mãnh liệt như vậy. Miêu Tử ngủ ở góc chiếu bên trên, cách bàn hội nghị chân, nhìn về phía Dương Cẩm Văn, "Tiểu Dương à, ngươi đối với mới tới cái đó Ôn Pháp Y thấy thế nào?" Ta mở to mắt nhìn xem. "Ta dựa vào, ngươi có thể nói hay không nói chọn người thoại?" Miêu Tử lật ra cả người, mặt hướng Dương Cẩm Văn, "Người ta rõ ràng vô cùng thích ngươi, ta có thể nghe nói, cục thành phố chi đội trưởng là Ôn Pháp Y ba nàng. Cũng không phải cha ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Lẽ nào ngươi không thích nàng?" Dù là một điểm. Nghe thấy lời này, Dương Cẩm Văn lật ra một thân, đưa lưng về phía Miêu Tử, không rên một tiếng. Miêu Tử trong lòng khó chịu chết rồi, ngươi nói một câu à, ngươi nếu là không thích, vậy ta coi như hạ thủ. Dương Cẩm Văn hay là chứa không nghe thấy. Ngươi người này lễ phép sao? Miêu Tử theo chiếu ngồi dậy đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Chương 19, thảm thức điều tra. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Chương 19, thảm thức điều tra. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Hạ một đêm mưa to, cục thành phố trong huyện tích đầy nước mưa. Buổi sáng 6 giờ, thành Bắc phân cục mỗi cái trung đội, bao gồm khu quản hạt đồn công an, liên phòng đội người đều tới. Gặp được đặc biệt lớn án hình sự, mỗi ngày sớm muộn gì đều muốn họp, gặp được đại quy mô loại bỏ, càng phải trước giờ làm động viên. Dương Cẩm Văn cùng Miêu Tử đứng ở thực tập cảnh sát đội trưởng Phương, nghe Lục Thiếu Hoa cùng Trương Bân phát biểu, đồng thời do trọng án đội Hà Kim Ba phân công nhiệm vụ. Theo Miên Phượng hắn đến Già Thành khu kia một vùng con đường, kêu lên đường thủy, phía bên phải hướng ngang đường gọi Hạ Thủy lộ, con đường này 3 cây số bên ngoài chính là Yến Tử Hạ. Nhiệm vụ hôm nay chính là kéo lưới thức điều tra chữ thập hình đông bắc bên cạnh khu vực. Thượng Thủy lộ phái ra cung cấp thông tin là, vùng này ở lại nhân khẩu gần 3000 người, nhà dân đều là thất tầng, còn có không ít nhà máy ở bên trong, với lại bên trong đường tắt rất nhiều, bảy lượn quanh bát lửa gạt. Vì trước lúc trời tối, đem hung thủ tìm ra, Lục Thiếu Hoa còn tìm cục thành phố cảnh sát giao thông chi đội trợ rút, ở ngoại vi trấn giữ. Đúng lúc này, toàn viên xuất động, liên phòng đội ra 2 chiếc xe tải lớn, Dương Cẩm Văn không cần đến khai chiếc kia bên cạnh ba lượn. Dương Cẩm Văn trèo lên xe tải lớn, đứng ở trong xe, đi theo những người khác nhét chung một chỗ. Hắn nhìn về phía bầu trời, phong đem vân xé mở một cái lỗ hổng, ánh nắng theo trong tầng mây lộ ra. Miêu Tử Liên tiếp hắn, lẩm bẩm trong miệng, này cái gì xe nát ta, điên lai điên thứ, người còn chưa tới chỗ, ta bữa cơm đêm qua đều phải nổ ra. Dù sao cũng so kỵ bên cạnh bà là tốt. Dương Cẩm Văn theo trong túi lấy ra dùng túi nhựa chứa 6 cái bánh bao, phân cho hắn một cái, cho. Người từ chỗ nào cầm? Miêu Tử lắc đầu, ta say xe, buồn nôn, ăn không vô. Dương Cẩm Văn một bên ăn, một bên hồi đáp, còn có thể từ nơi nào cầm, nhà ăn chứ sao? Miêu Tử kinh ngạc, phòng ăn Phạm Đại Gia có thể kéo kiệt, mua mễ đều là năm xưa của mễ, hắn có thể cho ngươi 6 cái bánh bao. Ta buổi sáng hôm nay cùng lục cục, trương đại một bàn ăn cơm. Chẳng trách. Miêu Tử vẻ mặt xem thường, đồng chí Dương Cẩm Văn, ngươi đây là cá nhân liên quan à, này lao phạm thực sự là mắt chó coi thường người khác. Dương Cẩm Văn ngay lấy bánh bao, chép miệng, ngươi cầm một cái, hôm nay muốn xếp hạng kiểm tra cả ngày, không nhất định có ăn cơm thời gian. Vậy được. Miêu Tử nhận tâm ý, cầm một cái nhét vào trong túi. Tiếp phần này thiện ý, Miêu Tử đối với Dương Cẩm Văn cảm nhận hơi khá hơn một chút, thấp giọng hỏi, ta đêm qua nghe thấy ngươi không có đem Trịnh Thúc gọi sư phụ. Dương Cẩm Văn gật đầu, bị ngươi nghe thấy được. Miêu Tử vừa mở mắt, thế nào được? Ngươi còn muốn tạo phản? Ta có thể nói với ngươi a, một ngày vi sư trung thân là cha, uy củ này ngươi hiểu. Lao Trịnh tính tình có phải không tốt, nhưng đối với đồ đệ đây chính là thật quan tâm. Ta nghe trong đội Lao Bang Thái nói, Lao Trịnh trước kia có một cái đồ đệ, tại nào đó vụ án điều tra trong, đánh kẻ tình nghi, này kẻ tình nghi đem một cái tiểu cô nương cho mạnh nữ làm đi. Kẻ tình nghi trong nhà có một chút nhi bối cảnh, đối phương liền đem Lao Trịnh đồ đệ cho nói với, trả lại báo chí, ảnh hưởng rất xấu. Lao Trịnh đồ đệ nhận lấy xử phạt, vì cái này, Lao Trịnh náo đến cục thành phố đi. Cho nên a, chớ nhìn hắn mắng ngươi, nhưng hắn là thật quan tâm ngươi. Dương Cẩm Văn thở dài một hơi, nếu như bây giờ vụ án này gây ra rủi ro, bởi vì ta nói những kia hung thủ là thủ, dẫn đến trọng án đội bắt lộ người, ngươi nói ta còn cứ gọi sư phụ hắn, sẽ không liên lụy hắn. Miêu Tử trong lúc nhất thời không có quay lại, xe tải nhoáng một cái, hắn kém chút té xuống, may mắn Dương Cẩm Văn bắt lấy cánh tay của hắn. Hắn nhấc qua mặt đến, kinh ngạc nói, ta dựa vào, hóa ra ngươi không phải là vì khí Lao Trịnh, ngươi là sợ liên lụy hắn. Nếu nói như vậy, ngươi phân tích hung thủ thân cao, nói bậy a. Dương Cẩm Văn không có lên tiếng, thông qua kẻ tình nghi dấu chân, suy đoán hung thủ thân cao là có công thức có thể bộ, hắn tiếp trước theo cảnh mấy chục năm, nhìn qua vô số dấu chân cùng vân tay. Đối với 530 đặc biệt lớn án giết người kẻ tình nghi thân cao, hắn có nắm chắc, khác biệt nhiều nhất 1 cm đến 2 cm, thể trọng càng là hơn không sai. Chính khang sự việc hắn cũng biết, bởi vì hắn trước đồ đệ sự việc, cho nên hắn vậy trên lưng một cái xử lý, nếu không phải là bởi vì cái này, trọng án đội đội trưởng chức vụ có thể chính là hắn, cũng không trở thành chỉ treo một cái phó trước. Nửa giờ sau, xe tải lái đến hung án hiện trường, cũng là thượng thủy lộ. Xe dừng lại, liên phòng đội người theo xe tải hai bên nhảy xuống xe, xếp thành hàng, do trọng án đội hình sự cảnh sát mang tổ, từng nhà gõ cửa. Chính Khang theo một đài màu trắng Santana tiếp theo, hướng Dương Cẩm Văn vẫy tay. Miêu Tử vậy chuẩn bị đi tìm sư phụ của mình, trước khi đi, hắn dặn dò, vẫn là câu nói kia, nhận sư phụ chính là cả đời, đừng tìm Lao Trịnh cưỡng. Dương Cẩm Văn gật đầu, tụ hợp vào Chính Khang trong tổ. Chúng ta đi trước bên kia nhà dân, bảng số phòng 23, mọi người thông minh một điểm, trọng điểm hỏi trong nhà có hay không có xe gắn máy, có hay không có mắc bệnh tâm thần, nếu hỏi tình huống, lập tức dùng máy bộ đàm liên lạc, hai người một tổ, tùy thời thông báo thông tin. Nhớ kỹ, chúng ta lần này tìm là tội phạm giết người, nếu gặp phải tuyệt đối đừng cùng hắn mạnh kháng, đừng không nhẹ không nặng, nhìn kỹ là được. Yên tâm đi, Chính Thúc, chúng ta lại không phải lần đầu tiên tham dự loại bỏ. Chính Thúc, bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này là tân thu đồ đệ a, vóc dáng rất cao a, không ít hướng ngươi hiếu kính thuốc lá a. Chính Khang quát lớn, cút, làm nhanh lên chuyện, đừng nói linh tinh. Mấy cái liên phòng đội viên gật đầu, thẳng đến đối diện đường đi. Chính Khang nhìn thoáng qua Dương Cẩm Văn, không nói gì, sải bước qua phố. Dương Cẩm Văn theo phía sau hắn, cũng đồng dạng giữ im lặng. Sau 10 phút, Chính Khang dạo bước tiến lên một nhà quầy bán quà vặt, hướng lao bản mở miệng nói, lao bản, chúng ta là Bắc Thành phân cục, ngươi có biết hay không nhà ai có xe gắn máy? Hắn vừa dứt lời, quầy hàng thủy tinh phía sau lão bản lật ra một cái liếc mắt, có xe gắn máy nhiều đi, nhà ta đều có. Vậy ngươi có biết hay không, nhà ai có mắc bệnh tâm thần, hay là đứng ốc? Có à, ta 2 ngày trước tại Đại Huệ lộ trông thấy một cái đứng ốc, trước kia chưa từng thấy, không biết được là từ lâu tới, trời mưa to, ngồi xổm ở ven đường thùng rác bên cạnh cười ngây ngô. Phải không? Chính Khang nhíu mày, cái này cùng hung thủ chân dung có chút không đúng. Lão bản gật đầu, thật sự, một cái lên tuổi tác phụ nữ trung niên. Chính Khang lật ra một cái liếc mắt, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, Dương Cẩm Văn đi lên trước, hướng lao bản mở miệng nói, "Lao bản, xin chào, là như thế này, chúng ta muốn tìm người, thân cao khoảng tại 164 cm, thể trọng 55 kg. Trong nhà hắn trừ ra có xe gắn máy bên ngoài, hắn có thể còn có mắc bệnh tâm thần, cũng có thể hiện tại tốt, nhưng trước kia khẳng định là ý nghĩ không bình thường cái loại người này." Chính Khang dừng bước, chờ lấy lao bản trả lời. Lao bản suy nghĩ một lúc, lắc đầu, nhiều như vậy điều kiện chung vào một chỗ lời nói, ta chưa từng thấy qua phụ cận có dạng này người, các ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi. Dương Cẩm Văn thất vọng thở dài một hơi. Chính Khang liếc mắt nhìn hắn, sau khi ra cửa, hắn lấy ra máy bộ đàm, hướng mấy cái liên phòng đội viên phân phó nói, mọi người chú ý à, thêm một cái điều kiện, kẻ tình nghi thân cao có thể tại 1m64 tả hữu, thể trọng 55 kg. Đặc thù rất rõ ràng, tuyệt đối đừng đã bỏ sót. Người mới sách mới không dễ dàng a, câu cái theo đọc rồi chương 20, hoa tử mị lực. Chương 20, hoa tử mị lực. Chính Khang trong tay máy bộ đàm lập tức truyền đến tiếng vọng, chính thúc, ngài xác định kẻ tình nghi thân cao cùng thể trọng có như thế chính xác. Đây chính là rút nhỏ loại bỏ phạm vi. Một người khác cũng nói, đúng à, chính thúc, ta vừa hỏi một tổ, bọn hắn cũng không kèm theo điều kiện này. Chính Khang hút một hơi thuốc, cầm máy bộ đàm hồi đáp, nói lời vô dụng làm gì, cứ dựa theo ta nói loại bỏ. Nghe ngài. Được thôi. Quay bán quả vật trong, Dương Cẩm Văn nghe máy bộ đàm bên trong liên lạc âm thanh, có hơi thở dài một cái. Lão bản, cho ta cầm hai bình gì ẩn ly ba ảo gờ rút. Dương Cẩm Văn móc bóc ra, lại chỉ vào hàng tấm trên kệ Trung Hoa thuốc lá, ngươi này Trung Hoa bán thế nào? Mềm hay là cứng rắn?
Mềm.
30 viên. Được, cho ta cầm một hộp. Dương Cẩm Văn tính tiền đi ra về sau, Chính Khang đã hướng bên cạnh một nhà tiệm mì đi đến. Hắn chạy ngay đi hai bước, đem trong tay thứ gì đó nhét vào sư phụ trong ngực. Chính Khang cúi đầu nhìn lên, nghiêm trang nói, như thế nào? Nghĩ hối lộ ta? Dương Cẩm Văn gật đầu, đúng a, ngài dám nhận hối lộ sao? Ngươi đút lót còn không sợ, ta còn sợ cái dám a? Chính Khang cầm đi Trung Hoa, xé mở đóng gói, rút ra một chi, ngậm lên miệng. Hắn dùng cái bật lửa nhóm lửa về sau, mị mị hít một hơi, trước đây mong muốn rút ra một chi cho Dương Cẩm Văn, nghĩ sau lại được rồi. Dương Cẩm Văn mặt mày hớn hở, xê gần nói, sư phụ, và vụ án này phá, ta tiễn ngài một bình thiết xây mao đài, trả ta chân tặng. Chính Khang đội vàng xua tay từ chối, vậy cũng không được, nếu không ta thật thành nhận hối lộ. Dương Cẩm Văn cười tủm tỉm nói, chúng ta tìm quán cơm nhỏ, ta tới khai bình, chúng ta cùng uống, cái này không tính đút lót đi. Chính Khang do dự một chút về sau, đáp ứng xuống, cha ngươi là xưởng sắt thép sư phó, điều kiện gia đình tốt, không như miêu tử, có một cái yêu đánh cửa ba, sinh mệnh mụ. Đánh ngươi lần đó gió thu cũng được, đến lúc đó đem Hà đội cũng kêu lên, hắn làm người không sai, về sau cũng có thể giúp ngươi khiêng sự việc. Đã hiểu. Dương Cẩm Văn gật đầu. Được rồi, chúng ta lần lượt kiểm tra, cuối cùng là kết quả thế nào, hiện tại ai cũng không biết. Chính Khang thuốc lá hút xong, mang theo Dương Cẩm Văn dạo bước tiến lên tiệm mì. Thời gian đi vào buổi chiều, điều tra đã tiến hành 5 tiếng. Thượng thủy lộ cùng hạ thủy lộ chỗ kết hợp, có một nhà ngoài trời phòng bóng bàn, phía trên lôi kéo xanh lá vải chống nước phía dưới nô lên một đám viên, bên trong tích đầy đêm qua rơi xuống nước mưa. Lục Thiếu Hoa cùng Trương Bân đứng ở bàn bóng bàn bên cạnh, hai người sắc mặt nghiêm trọng, một người hai tay chống nạnh, một người hai tay phía sau. Hà Kim Ba chỉ vào đặt ở trên bàn bi ra giấy địa đồ, mở miệng nói, "Lục cục, Trương đại, liên phòng đội đã đem thượng thủy lộ phiến khu vực này lục soát 2/3, trọng điểm là hung án hiện trường một dặm trong vòng, chúng ta đã toàn bộ hỏi qua. Ngày 30 tháng 5 buổi tối 7 giờ đến 8 giờ, cũng không có tóc người hiện hữu khả nghi nam tử, cưới lấy xe gắn máy theo láo thành khu ra vào, ngược lại là có không ít người chứng kiến nhìn thấy qua người bị hại Hoàng Thúy Thúy." Trương Bân nghi ngờ nói, "Hung thủ giết người xong sau đó, có thể hay không một thằng đến rất khuya mới từ lao thành khu ra đây?" Lục Thiếu Hoa gật đầu, "Cũng có thể, nhưng phân thây hiện trường tại nơi khác lời nói, hung thủ phân thây cùng bức sắc thời gian có thể không kịp." Hà Kim Ba trả lời nói, "Thượng thủy lộ các gia đình, chúng ta đã tại từng nhà loại bỏ, bao gồm hạ thủy lộ ở bên trong, hiện tại đã tìm thấy đăng ký cùng không có đăng ký xe gắn máy, tổng cộng 134 chiếc. Đồng thời có xe gắn máy, trong nhà có người bệnh tâm thần cũng có 5 hộ gia đình, thủ hạ ta trọng án đội người, đã tại si." Lục Thiếu Hoa hỏi, "Có điều kiện phù hợp sao?" Hà Kim Ba lắc đầu, "Bây giờ còn chưa nhận được báo tin." Trương Bân sờ lên cằm, "Lục cục, có phải hay không là tính sai? Cuối cùng ta cảm giác hung thủ có mắc bệnh tâm thần, điều này phỏng đoán không nhiều tin cậy." Lục Thiếu Hoa không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Hà Kim Ba, hắn giải thích nói, "Trương đại, ta nghĩ cái này đặc thủ là rất cần thiết. Hung thủ chỉ cầm đi người bị hại cơ quan nội tạng, đem thân thể chia cắt sau ném rơi, ném cũng không phải vô cùng triệt để, cái này vô cùng mâu thuẫn. Hung thủ không màng tài, không cầu lợi, cùng người bị hại có thủ, chúng ta cũng đều kỹ càng sờ sắp xếp qua, cũng không có phát hiện có khả nghi nhân viên gây án. Thông qua đủ loại phỏng đoán, ta suy nghĩ cho dù hung thủ mặt ngoài nhìn rất bình thường, tâm lý phương diện khẳng định là có vấn đề." Lục Thiếu Hoa đáp lời nói, "Mặc kệ cái này đặc thủ có đúng hay không, tại hung án hiện trường xung quanh loại bỏ, cũng là phải tất yếu tiến hành." Lục cục nói không sai. Trương Bân gật đầu. Hà Kim Ba qua loa liếc qua Trương Bân, rất rõ ràng, lão Trương có chút nhớ nhung điểm trọng yếu Dương Cẩm Văn, chẳng qua bị chính mình cùng Lục Thiếu Hoa dập tắt. Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, hướng Hà Kim Ba phân phó nói, "Ngươi đi báo tin liên phòng đội cùng khu quản hạt đồn công an, nếu ai đem người cho ta đào ra, phân cục cho hắn thân thỉnh một cái huy chương hạng 3." Hà Kim Ba gật đầu, liên phòng đội có một đám lớn người mong muốn mò lấy công lao chuyện chính thức, vừa vặn có thể kích thích một chút bọn hắn tính tích cực. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, loại bỏ nhân viên mệt người ngã ngựa đổ, nhưng khu vực quá lớn, vẫn không có tìm xong. Nhưng bây giờ càng không phải là lười biếng lúc, ban ngày loại bỏ coi như thoải mái, buổi tối chính là lúc tan việc, người đều ở nhà, càng cần nữa một hộ không lọt tham viếng. Dương Cẩm Văn hai chân cũng mài ra bong bóng, lòng bàn chân vừa sốt vừa tê, chỉ có thể nghiêng chân, đi theo Chính Khang. Chính Khang ngược lại là tập mãi thành thói quen, theo cảnh mấy chục năm, thường thường đều muốn ra ngoài tham viếng. Đã sớm luyện thành một đôi chân đi. Thông qua đen nhánh hành lang, bọn hắn đi vào một chỗ sân nhỏ, nơi này tứ phía cũng có nhà dân, lầu cao thất tầng, hành lang không tại trong lâu, mà là xây ở tường ngoài, theo hai bên đều có thể đi lên. Chính Khang đầu tiên là tại lầu một gõ mấy nhà hộ gia đình, hỏi một lần về sau, đồng thời không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn vừa muốn lên lầu, Dương Cẩm Văn chỉ hướng lầu một dựa vào tường một cái gian phòng. "Sư phụ, trong phòng này đèn vừa mới bật sáng, chúng ta loại bỏ những nhà khác lúc, đèn này đột nhiên đều tắt." Chính Khang trả lại, nhìn một chút cửa phòng, cạnh cửa bên cạnh cũng không có bảng số phòng, không giống như là bình thường phòng, giống như là một cái gian tạp vật. Hắn đi qua, gõ vài cái lên cửa, "Có người có ở đây không? Bên trong có ai không?" Dương Cẩm Văn vậy đi theo hô. Nhưng trong phòng cũng không có người đáp lại, ngoài cửa cũng không có cửa sổ, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Dương Cẩm Văn nói, sư phụ, ta đi hỏi một chút sát vách hộ gia đình. Được. Trịnh Khang đáp ứng một tiếng. Dương Cẩm Văn vừa muốn chuyển bước, lúc này, trong phòng đèn đột nhiên phát sáng lên. Trịnh Khang lập tức gọi hắn lại, một lát sau, cửa phòng từ bên trong kéo ra. Một cái lao đầu khô gầy nhi ra hiện tại bọn hắn trước mắt, sắc mặt vàng như nến, âm thanh khô khốc, các ngươi tìm ai? Dương Cẩm Văn vừa muốn mở miệng, Trịnh Khang vội vàng túm một chút góc áo của hắn, hướng trong phòng lao đầu nhi cười nói, lao ca, chúng ta lại gặp mặt. Chương 21, ô lưới thức loại bỏ. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Chương 21, ô lưới thức loại bỏ. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Lao đầu nhi con mắt có hơi nheo lại, cẩn thận nhìn một chút Trịnh Khang mặt về sau, nghi ngờ nói, chúng ta lên buổi trưa hình như gặp qua. Trịnh Khang một bên quan sát kỹ đối phương nét mặt, một bên gật đầu, đúng, ta họ Trịnh, ta nhớ không lầm, ngươi họ Lý. Gọi ta lão Lý là được. Trong phòng này chỉ một mình ngươi ở. Trịnh Khang chân phải lặng lẽ đè vào khe cửa phía dưới. Ở thiên thế, Dương Cẩm Văn hiểu rõ vô cùng sư phụ hành vi động tác, chỉ cần hắn đem thân thể tránh ra bên cạnh, vậy liền cho thấy trước mặt đứng đấy người, trong lòng hắn có vấn đề rất lớn. Đúng, chỉ có một mình ta ở, không muốn nổi quá đắt phòng, cái này gian phòng vốn là phòng tạp vật. Trịnh Khang tiếp tục hỏi, ngươi quê quán là chỗ nào? Long Môn Trấn, Lý Gia Thôn. Ngày 30 tháng 5, buổi tối 7 giờ qua đi, ngươi ở đâu? Lao đầu nhi cau mày nói, ngươi không biết sao? Ta tại Miên Phượng Hán bên kia ruộng rau trong làm việc. Trịnh Khang nheo mắt hỏi, mấy giờ ở dưới ban? Ta không nhớ rõ. Ngươi bình thường là cưỡi xe đi Miên Phượng Hán bên ấy, hay là dựng xe công cộng? Lao đầu nhi lắc đầu, ta nơi nào có xe gắn máy, ta cũng không có tiền nhàn rỗi dựng xe công cộng, qua lại đều là đi đường. Được, cảm ơn ngươi phối hợp. Trịnh Khang gật đầu, đem rỗi tại khe cửa phía dưới chân rụt trở về. Lao đầu nhi mặt mày bỗng chốc triển khai, vẻ mặt cứng ngắc cũng biến thành lòng, vậy mọi người đi thong thả. Cửa phòng vừa đóng bên trên, Dương Cẩm Văn lập tức đem Trịnh Khang kéo đến một bên, không kịp chờ đợi mở miệng nói, sư phụ, người này nét mặt không đúng lắm. Là có chút không đúng, nhưng không phù hợp hung thủ đặc thù. Trịnh Khang nhíu mày trầm tư. Ta đi hỏi một chút sát vách hộ gia đình. Dương Cẩm Văn đi đến một gia đình trước, gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa bị kéo ra, mặc áo chén trung niên nam nhân trông thấy bọn hắn, không nhịn được nói, như thế nào lại là các ngươi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngại quá, quấy rầy nữa ngươi một chút. Dương Cẩm Văn cười cười, chỉ vào dựa vào tường gian phòng kia ở đây lấy mấy người. Ngươi nói lão Lý à? Lão gia hỏa này ở nơi này nhiều năm, chỉ một mình hắn ở. Hắn có hay không có xe gắn máy? Trong nhà có không có có mắc bệnh tâm thần thân thuộc? Nam nhân lắc đầu, ngươi hỏi cái này ta làm sao biết, xe gắn máy lời nói, hắn khẳng định không có. Hắn vừa nói xong, phía sau cửa một cái mập mạp trung niên nữ nhân hai tay ôm ngực, đáp lời nói, thế nào không có, hôm trước rạng sáng, ta còn bị xe gắn máy âm thanh đánh thức, buổi sáng ta ra ngoài mua thức ăn, trông thấy Lý lao đầu trước cửa nhà ngừng lại một chiếc xe gắn máy, không biết là người đó. Dương Cẩm Văn trợn to mắt, Trịnh Khang vậy vội vàng lại gần hỏi tới, ngươi xác định là hôm trước rạng sáng? Ngươi nghe thấy xe gắn máy âm thanh cụ thể là mấy giờ? Ta lúc đó đang ngủ đâu, ở đâu còn nhớ là mấy giờ, ta buổi sáng đi mua món ăn lúc trông thấy chiếc xe gắn máy kia bật thỉu, lốp xe thượng toàn bộ là nê. Chính là hắn. Dương Cẩm Văn hai mắt ngưng tụ. Trịnh Khang nuốt xuống một miếng nước bọt, hô, gọi người. Dương Cẩm Văn lập tức xuất ra máy bộ đàm, báo tin tại xung quanh loại bỏ liên phòng đội viên. Sau đó, hắn hướng đang xem kịch hai người này giảng đạo, làm phiền mọi người giúp ta một chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, trung niên nữ nhân cẩn thận đi vào gian phòng trước cửa. Dương Cẩm Văn cùng Trịnh Khang trốn ở cửa phòng hai bên. Nữ nhân nuốt xuống một miếng nước bọt, nắm nuốt uống họng, vào bên trong hô, lao Lý, ngươi có nhà không? Nhà các ngươi có hay không có giấm, cho ta mượn một điểm, lão công ta muốn ăn điểm sủi cảo, nhà chúng ta giấm sử dụng hết. Lao Lý, lao Lý. Nữ nhân cái chán chảy ra óng ánh mồ hôi, bình thường trung thực lao Lý đầu, nàng trước kia cũng sẽ không nhìn nhiều người, giờ phút này trong lòng nàng, đã như là bị dây thừng trói chéo tay, bị cảnh sát tòa án áp đi giã ngoại xử bắn cùng hung cực các chi đồ. Nàng nhìn về phía Trịnh Khang, dùng ánh mắt hỏi muốn không cần tiếp tục kêu cửa. Trịnh Khang vừa muốn cho nàng đánh một cái thủ thế. Lúc này, Dương Cẩm Văn đẩy ra nữ nhân, lùi lại hai bước, một cước đem cửa phòng cho đá băng. Bành. Trịnh Khang còn chưa phản ứng, Dương Cẩm Văn đã bước vào. Nhập môn dựng thẳng một cái ngăn tủ, đem cửa phòng cùng bày ở giữa giường chiếu ngăn cách, phía bên phải là phòng bếp cùng toilet. Trong phòng không gian chật hẹp, một mớ hỗn độn, tản ra một cô hôi thối lưu bị. Chân nhà mặc dù đèn sáng, nhưng trong phòng căn bản không ai. Trịnh Khang xông tới lúc, súng lục đã cầm trên tay, đi theo phía sau vừa chạy tới mấy cái liên phòng đội viên, từng cái cầm trong tay rồi ui. Hắn nhìn về phía ban công, trên sàn nhà phủ lên một tầng trong suốt màng nylon, cái đồ chơi này là dùng để dựng nhà kính trồng rau, màng nylon rõ ràng thành tẩy qua, một góc còn dính nhiễm vết máu. Không có thanh trừ sạch sẽ. Dương Cẩm Văn theo trong nhà vệ sinh chạy đến, đầu đầy mồ hôi hô, người theo nhà vệ sinh cửa sổ chạy. Mã Lặc. Trịnh Khang mắng một tiếng, một bên dẫn người vây quanh nhà lầu phía sau, một bên hướng các tổ nhân viên thông báo. Một lát sau, cái khác loại bỏ tổ nhận được tin tức, nhanh chóng vây quanh, thuộc Hà Kim Ba cùng Miêu Tử chạy nhanh nhất, Miêu Tử khập khiễng, xem ra ban ngày không ít đi đường. Mười mấy người vây tại một chỗ, nhân viên một tay đặt tin, đồng thời nắm cầm rủi tui, trọng án đội càng là hơn cầm súng. Hà Kim Ba thở hổn hển hỏi, tình huống thế nào? Trịnh Khang lập tức trả lời, năm mươi mấy tuổi một cái lao đầu, vừa hỏi hàng xóm của hắn, người này tên là Lý Hồng Minh, thân cao 1m6, chúng ta tại loại bỏ lúc, phát hiện ngày 1 tháng 6, bọn họ trước ngừng lại một cố lốp xe dính đầy bùn bẩn xe gắn máy, lần nữa hỏi lúc, hắn lập tức liền theo nhà vệ sinh cửa sổ chạy. Với lại chúng ta mới vừa đi vào lúc, trông thấy ban công phủ lên dính máu màng nylon. Và nó, khẳng định là người này. Hà Kim Ba hai tay chống nạnh, hướng Miêu Tử hô, người khẳng định còn chưa chạy xa, nói cho tất cả mọi người, đem cái này viên toàn bộ cho phong cấm, từng tấc mà tìm kiếm cho ta. Hắn vừa dứt lời, bên trái tường vây phía sau vang lên một hồi kịch liệt tiếng chó sủa. Hoàng, hoàng, hoàng gâu. Một đám người nhìn sang lúc, Dương Cẩm Văn đã mượn nhờ bên cạnh một gốc cây rồng, leo lên cao hơn 3 mét cục gạch tường đây. Trịnh Khang đang muốn gọi hắn, liền nghe Dương Cẩm Văn đứng ở trên tường rào, hướng về sau phía dưới hô, đứng lại, đừng chạy. Nghe xong lời này, trong lòng mọi người ngưng tụ, vội vàng chạy về phía tường đây, leo cây, dựng người bậc thang. Dương Cẩm Văn theo trên tường rào nhảy xuống, tại đen nhánh trong đường tắt, truy đuổi phía trước không ngừng chạy trốn thân ảnh. Ngõ nhỏ bên ngoài đứng sừng sững lấy xi măng cái, phía trên có một chiếc đèn đường, một cái phía bên phải xuống dưới con đường, phủ lên phiến đá bậc thang. Đối phương từ trong bóng tối chạy đến dưới đèn đường, nhanh chóng chạy hướng bên trái, hướng lối thoát của loạn. Dương Cẩm Văn thân cao 1m85, động tác nhanh hơn hắn, nhưng mà vì đường dưới chân bất bình, hắn không dám nhào tới. Mãi đến khi đối phương bước chân rơi vào phía dưới trên đường cái, Dương Cẩm Văn hướng phía trước thả người nhảy lên. Hai người cùng nhau ngã ở trên đường cái, Dương Cẩm Văn trở mình lên, đầu gối gắt gao đứng vững người này phía sau lưng, cũng đem tay phải hắn cánh tay phản quay lại. Cảnh sát, đừng lúc đích. Cùng lúc đó, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang mang theo liên phòng đội biên, theo thật dài bục dai chạy xuống, mười mấy chi đèn tin cầm tay bằng sáng, cùng nhau mà chiếu xạ tại trên đường cái. Chương 22, bắt lấy. Chương 22, bắt lấy. Phóng thành thật một chút, đem tay kia quay lại. Hà Kim Ba một bên hô, một bên từ hông trong lấy quần ra, tự thân vì hắn mang quần tay. Vì có người giúp đỡ, Dương Cẩm Văn thở phào một cái, nhanh tránh ra thân. Mang tốt quần tay sau đó, hai cái trọng án đội lao bang thái nắm lấy kẻ tình nghi bà bay, dùng sức đi lên kéo một cái. Ngồi xuống đường lúc đích, mặt nâng lên. Kẻ tình nghi không chỉ không ngẩng đầu lên, còn hướng trên mặt đất phun ra một búng máu, một chiếc răng vậy cùng nhau bị phun ra ra đây. Có thể nghĩ, Dương Cẩm Văn bổ nhào qua kia một chút mạnh biết bao, rõ ràng là mang theo tâm tình. Hà Kim Ba nhìn hắn một cái, chẳng những không phê bình, còn dựng lên một cái ngón tay cái. Đúng lúc này, Hà Kim Ba đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nắm chặt hiểm nghi tóc người, đem đầu của hắn nhấc lên. Miêu Tử cầm đèn tin, đem sáng ngời chiếu vào người này trên mặt. Hà Kim Ba nghiêm nghị quát hỏi, tên gọi là gì? Lý Hồng Binh. Hiểu rõ vì sao bắt ngươi sao? Lý Hồng Binh nét một chút miệng, hồi đáp, sát nhân. Nghe thấy lời này, Hà Kim Ba cùng chung quanh lão bang thái nhóm nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống đất. Năng lực thừa nhận là được, đỡ phải đi phòng thẩm vấn, còn phải cùng hắn cùng nhau. Hà Kim Ba tiếp tục hỏi, còn có đây này. Lý Hồng Binh hung tận nói, phân thây. Ngày mấy tháng mấy giết người? Giết ai? Ở đâu phân thi? Nói rõ ràng. Ngày 30 tháng 5 buổi tối, giết ai ta không rõ ràng, dù sao là một nữ nhân, phân thây địa phương tại trong căn phòng đi thuê. Ở đâu giết? Lao thành khu một cái vứt bỏ trong đường. Người đem thi thể ném ở nơi nào? Bắc Kinh xưởng sắt thép Tiến Tử Hà bên cạnh bụi cỏ lao trong. Hà Kim Ba mặt ngoài mặc dù vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là phi thường thoải mái. Ngày năng lực đối đầu, địa điểm cũng có thể đối đầu, lại tìm đến phân thây hiện trường cùng công cụ gây án, 100% không thành vấn đề. Mang đi. Hà Kim Ba hướng mấy người thuộc hạ phân phó nói. Lúc này, Trịnh Khang vừa mới chạy xuống bậc thang, chân của hắn thấp hiễng, rõ ràng là xoay đến. Trịnh Khang đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Hồng Bình, liền đội hỏi Hà Kim Ba, chiêu. Hà Kim Ba cười lấy gật đầu, phân thây địa phương chính ở nhà hắn trong, thời gian cùng địa điểm đều có thể đối đầu. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Dương Cẩm Văn, là đồ đệ ngươi bắt người, tới tay huy trường hạng ba. Trịnh Khang còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy Dương Cẩm Văn đi lên bước mấy bước bậc thang, ngăn ở Lý Hồng Bình trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lý Hồng Bình ánh mắt không tránh không né, thẳng nhìn hắn ánh mắt. Dương Cẩm Văn gần từng chữ hỏi, người thật là ngươi giết? Nói lời vô dụng làm gì? Lý Hồng Bình liếm môi một cái, chớp nhiều lần mắt. Hà Kim Ba đi lên trước, dặn dò, đừng hỏi nữa, mang đến phòng thẩm vấn lại nói. Dương Cẩm Văn do dự, nhưng trọng án đội cảnh sát hình sự đã đem Lý Hồng Bình áp đi. Không cần phải nói, Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đều biết Dương Cẩm Văn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn ra lời nói, Lý Hồng Bình thân cao nhiều nhất 160cm, có hay không có mắc bệnh tâm thần, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ có dùng để vứt xác xe gắn máy, phù hợp loại bỏ lúc đặc thủ. Trịnh Khang lừa gạt đến Dương Cẩm Văn trước mặt, an ủi, "Tiểu Dương, đừng nản chí, vụ án này năng lực phá án và bắt giam, ngươi không thể bỏ qua công lao, hơn nữa còn là ngươi tự mình bắt được hung thủ, không có người biết, trách ngươi." Hà Kim Ba phụ họa, "Đúng à, phá án chính là như vậy, con đường này đi không thông, chúng ta đều đi một con đường khác, kết quả cuối cùng không sai là được rồi." Ngược lại là một bên Miêu Tử có chút im lặng, "Ngươi còn có cái gì bất mãn à, nhập chức ngày thứ hai liền cầm huy chương hạng ba, bao nhiêu người hâm mộ ngươi, còn bày biện một tấm mặt tối, cho ta nhìn kìa." Dương Cẩm Văn không có phản ứng hắn, quay người liền hướng trên bậc thang chạy. Trịnh Khang gọi hàng, "Ngươi đi làm cái gì?" "Ta đi phân thây hiện trường." Dương Cẩm Văn cũng không quay đầu lại nói. Hà Kim Ba cười cười, "Lão Trịnh, ngươi mang đồ đệ này à, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Miêu Tử vẻ mặt định nọt, "Đúng không?" "Ta cũng cảm thấy." Hà Kim Ba trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có tiền đồ ra hỏa, ngươi nếu là có Dương Cẩm Văn đầu góc chuyển một nửa nhanh, ta đều thắp nhang cầu nguyện." Nhà của Lý Hồng Bình cửa đã tụ tập một đại ba người. Lục Thiếu Hoa, Trương Bân, cùng với chuẩn bị ra trận pháp y ôn linh cùng nhân viên kỹ thuật. Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, "Lão Trịnh bọn hắn tiến hành bắt lấy lúc, đi vào hiện trường. Các ngươi thăm dò lúc, đem vết chân của bọn họ cùng vân tay cho bài trừ, đừng làm lan lộn." Mã Bắc Minh gật đầu, yên tâm đi, Lục Cục. Ôn Linh mặc tốt duy nhất một lần găng tay cùng chất bộ, sách dương kim loại, trước hết nhất ra trận. Nàng đầu tiên là ở phòng khách nhìn một vòng, đem nơi này lưu cho Mã Bắc Minh mang tới người, sau đó thẳng đến toilet. So sánh phòng khách dơ giấy bẩn tiểu kém, mùi thối văng trời, toilet lại quét dọn rất sạch sẽ, đồng thời còn có thể nghe thấy bột giặt mùi thơm ngát mùi vị. Muốn phân thây lời nói, trong nhà chỗ kia tốt nhất. Đáp án khẳng định là toilet, không chỉ dùng thủy thuận tiện, hơn nữa còn thuận tiện cọ rửa. Chặt xuống xương cốt cặn bã cùng thịt vụn, cũng có thể hướng trong đường cống ngầm quy nào. Thi thể đã bị chia cắt vứt bỏ, với lại phân thây hiện trường đồng thời không có xuất hiện thi thể còn mới thể, Ôn Linh là có thể không xuất hiện chàng, nhưng Lục Thiếu Hoa tìm nàng đến, là chuyên môn tìm mấy thứ đồ. Đó chính là người bị hại Hoàng Thúy Thúy cơ quan nội tạng. Theo thứ tự là trái tim, dạ dày, can cùng phế. Trong phòng này không gian rất nhỏ, chất đầy Lý Hồng Bình nhặt được giấy lộ bì, góc tường còn chất đầy Bắc Băng Dương bảng hiệu không nước mà bình. 5-6 người ở bên trong căn bản là chuyện không ra thần, hoặc là làm một người cái mông đối với khác một cái đầu người, hoặc là xoay người một cái có thể tình cờ gặp một người khác trong tay tham dò soát. Trong phòng không có tủ lạnh, Ôn Linh đành phải đi phòng bếp tìm kiếm nồi bắt chậu, đem không gian đẳng khai cho bọn hắn trước thăm dò. Không đến nửa giờ, Mã Bắc Minh kỹ thuật đội đem từng kiện vật chứng tìm cho ra. Chính là này đôi hồi lực giày thể thao, 41 giờ, đế giày hoa văn cùng hung án hiện trường dấu giày nhất trí. Ta chỗ này có phát hiện. Một cái cảnh sát nhân dân theo dưới cái tủ mặt lôi ra một cái da rắn túi, cái túi vừa mở ra, bên trong lấy một cái dính máu phủ đầu, màu nâu vết máu hiện đầy lưỡi búa cùng chất gô nắm tay. Đúng lúc này, cảnh sát nhân dân ngồi xổm ở ban công, dùng trong tay bông tam, cạo xoa trong suốt màng nylon bên trên vết máu. Lục Thiếu Hoa cùng Trương Bân đứng cửa, nhìn nhau một chút, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem người bị hại vết máu cầm tới sở công an thành phố vật chứng trung tâm đi kiểm tra, xác định là Hoàng Thúy Thúy DNA, chứng cứ liên đầy đủ, lấy thêm hạ người hiểm nghi phạm tội Lý Hồng Bình lời khai, vụ án này đều sáng tác hồ sơ vụ án, giao lại cho viện kiểm sát. Trương Bân nhìn xem Lục Thiếu Hoa vẻ mặt mệt mỏi, ân cần nói, Lục cục, ngài vậy đi theo bận rộn cả ngày, thời gian không còn sớm, nơi này đều giao cho ta đi, ngài đi về nghỉ trước. Lục Thiếu Hoa gật đầu, thôi được, tất cả mọi người mệt rồi ạ. Ngày mai nhường phòng ăn lão phạm cho các đồng chí thêm đồ ăn, chí ít một người hai cây đùi gà, lại nấu một đám hoa thịt kho tàu. Trương Bân cười nói, ăn một bữa tốt, tiếp xuống một tuần, lão phạm khẳng định lại phải làm tinh binh giảng chính một tiên nhất ngừng thịt cũng ăn không được. Lục Thiếu Hoa vậy đi theo cười, không có cách, trong thành phố hàng năm hướng chúng ta gửi khoản tiền chắc chắn tử quá ít, hôm nay làm này loại bỏ, đều đã đem hơn nửa năm kinh phí dùng hết. Cũng thế. Trương Bân gật đầu, làm trải thảm loại bỏ nói đơn giản, nhưng thiêu đốt chính là kinh phí, đó là tiền a, đều vài trăm người ăn mì ăn liền, cũng đều năng lực ăn không ít tiền. Nếu không phải hơn nửa năm dùng tại án mạng kinh phí tương đối ít, phân cục các lĩnh đạo vậy sẽ không đồng ý hôm nay loại bỏ, hơn nữa còn giới hạn một thiên. Cũng may kết quả không sai, người hiểm nghi phạm tội đã bị truy nã. Lục Thiếu Hoa vừa định rời khỏi, liền trông thấy một bóng người theo trước mắt mình lướt qua, nhanh như một trận gió. Dương Cẩm Văn vừa vào cửa liền gân cổ họng hô, các ngươi tìm được rồi nào vật chứng? Chương 23, trong đêm thẩm vấn. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Chương 23, trong đêm thẩm vấn. Cầu cất giữ, cầu theo đọc. Đêm đó 9 giờ. Thành Bắc phân cục, phòng thẩm vấn. Lý Hồng Binh ngồi ở thẩm vấn trong ghế, hai cổ tay bị còn ở trên bàn, túi đầu thấp xuống, không rên một tiếng. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang đẩy cửa vào trong lúc, Lý Hồng Binh cũng là không nhúc đích. Mãi đến khi tách một tiếng, một chồng văn kiện chụp ở trên bàn, hắn mới có hơi ngẩng đầu. Thẩm vấn tổ hai cái cảnh sát ngồi ở sau cái bàn mặt, cầm bút máy, chuẩn bị ghi chép. Hà Kim Ba cùng Trịnh Khang cắt rời một cái ghế, ngồi ở Lý Hồng Binh đối diện. Thẩm vấn tổ cảnh sát lên tiếng trước nhất, thính danh: Lý Hồng Binh. Tuổi tác: 56 tuổi, tuổi Sửu. Không hỏi ngươi thuộc cái gì, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Không cần nói, thêm lời thừa thãi. Lý Hồng Binh liếm môi một cái, đã hiểu. Quê quán? Lý Hồng Binh lắc đầu, ta không biết được đây là ý gì. Ngươi là người ở nơi nào? Long Môn trấn Lý Gia thôn tổ 2. Ngươi có biết hay không Hoàng Thúy Thúy? Lý Hồng Binh không trả lời, hơi nhíu mắt. Hà Kim Ba theo thẩm vấn nhân viên trên mặt bàn cầm lấy một tấm hình, đưa tại trước mắt hắn, đều nàng, quen biết sao? Lý Hồng Binh chỉ là nhìn thoáng qua bức ảnh, liền đem tầm mắt chuyển đến một bên, trả lời nói, nàng là ta giết. Nghe thấy lời này, ngồi ở một bên Trịnh Khang, ánh mắt ngưng tụ. Hà Kim Ba không có phát giác nét mặt của hắn, tiếp tục hỏi thoại, mấy giờ mấy phần? Địa phương nào giết người? Ngày 30 tháng 5 hơn 7 giờ tối, ta nhìn thấy cô gái này theo ruộng nô đi ngang qua, ta liền nghĩ động thủ giết người. Ta đi theo nàng, một mực theo đến Lao Thành Cù, ta chép gần đường, trốn ở trong đường, thừa dịp nàng không có lưu ý lúc, ta liền đem người kéo vào trong. Cô gái này hô nha, kêu rất lớn tiếng, ta sợ người khác nghe thấy, liền đem nàng hướng một cái phòng bên trong chảnh, kéo vào về sau, nàng phản kháng rất lợi hại, ta liền trực tiếp đem người giết. Sau đó ngươi lại đã làm gì? Ta đem y phục của nàng thoát, đem thi thể của nàng dùng rơm dạ che lại, chờ tan tầm về sau, ta liền đem thi thể mang theo trở về. Hà Kim Ba vừa muốn tra hỏi, phát hiện Trịnh Khang chính cho mình đưa ánh mắt, hắn vội vàng dừng ngừng câu chuyện. Trịnh Khang hướng hắn gật đầu, nhìn về phía trước mặt Lý Hồng Binh. Theo Trịnh Khang tiến phòng thẩm vấn đến bây giờ, cho dù đầu gối đụng đầu gối, khoảng cách gần như thế, Lý Hồng Binh đều không có nhìn tới hắn. Theo Trịnh Khang, cái này rất có chuyện ẩn giấu. Hiện tại cũng là như thế, Lý Hồng Binh nhìn một cái phía sau thẩm vấn nhân viên, vậy nhìn nhìn Hà Kim Ba, nhưng chính là không nhìn Trịnh Khang, dù là một chút. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, bầu không khí cũng biến thành ngưng trệ. Lý Hồng Binh dường như nhịn không được, con mắt nhìn chăm chú Hà Kim Ba, phá vỡ trầm mặc. Thi thể mang trở về sau, ta liền đem thi thể chặt, dùng chính là ta phòng trọ một cái cũ phủ đầu, thi thể chặt trở thành 11 khối. Vì túi nhựa chứa không nổi, cho nên ta đem tứ chi chặt trở thành 8 khối, phần bụng cùng lồng ngực quá nặng, huyết thủy một mực ra bên ngoài thấm, ta còn ở bên ngoài chụp vào một tầng da rắn túi. Muốn đem thi thể chặt thành 11 khối có thể quá mệt mỏi, so với ta ủ phân còn mệt hơn, tốt nhất chặt chính là cổ, dùng phủ đầu chặt 2-3 cái đều đứt mất. Lý Hồng Binh đối với phân thây chi tiết miêu tả rất nhỏ, hắn nói là phòng ngừa huyết thủy lộ ra, còn cần nhà kính trồng rau màng nylon đệm lên thi thể. Về phần này màng nylon vì sao không có bứt bỏ, hắn nói muốn cầm lấy đi bán phế phẩm. Hắn miêu tả tình tiết vụ án lúc, giọng nói rất bình tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm vào Hà Kim Ba. Dù là Hà Kim Ba thấy qua vô số tội ác tày trời kẻ tình nghi, nghe thấy những nội dung này, trong dạ dày vậy một hồi khó chịu. Lúc này, Chính Khang mở miệng, người đem thi thể mang về tiến hành phân thây, sau đó đem người bị hại khối thi thể ném vào yến tử hà bên cạnh bụi cỏ lau, phải hay không phải? Lý Hồng Binh không nhìn hắn, chỉ là gật đầu một cái. Chính Khang vươn tay, đem đầu của hắn tách ra đến, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi xe gắn máy là từ đâu tới? Ta. Lý Hồng Binh ánh mắt trốn tránh, ta trộm. Ở đâu trộm? Tiện thể theo đường phố trộm. Xe gắn máy đâu? Ngươi để ở chỗ nào? Vượt đi. Ném đi nơi nào? Lý Hồng Binh nói quanh có lấy, ta. Nhét vào thành nam bên ấy, kia một vùng ta vậy không quen, ta sợ người khác trông thấy nhà, dù sao xe gắn máy cũng không phải ta trộm được. Chính Khang ấn lại bờ vai của hắn, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lý Hồng Binh, ngươi ngay cả dùng đến đệm thi thể màng nylon cũng không nguyện ý ném, ngươi cho ta nói, ngươi đem xe gắn máy vứt đi. Ngươi không thành thật. Cảnh sát, ta nói lời nói thật. Xe gắn máy thực sự là ta trộm, thực sự là ta trộm. Hỏi nơi này, Hà Kim Ba vậy cảm giác được một ít kỳ quặc, Lý Hồng Binh giết nhau người chi tiết một câu mang qua, đối với phân thây ngược lại là nói vô cùng kỹ càng. Với lại xe gắn máy như thế một cái món hàng lớn, đáng giá không ít tiền, liền xem như hắn trộm được, vứt xác về sau, cầm lấy đi bán, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Lý Hồng Binh trừ ra là dân trồng rau bên ngoài, còn thường xuyên tại trên đường lớn nhặt phế phẩm đem bán lấy tiền, một chiếc xe gắn máy, hắn không thể nào nói bỏ liền bỏ. Chính Khang nắm chặt Lý Hồng Binh bả vai, gàn từng chữ hỏi, "Lý Hồng Binh, ngươi vì sao sát nhân?" "Ta muốn biết nữ nhân kia, ta không được thành, cho nên ta liền đem người giết đi." "Phân thấy lúc, ngươi vì sao đem người bị hại cơ quan nội tạng đơn độc đào ra? Ngươi đem những vật này để ở nơi đâu?" Lý Hồng Binh sắc mặt đỏ bừng lên, không ngừng chớp mắt, sau đó tâm tình bắt đầu kích động lên, "Các ngươi đừng hỏi nữa, lão tử cũng thừa nhận, nữ nhân kia là của ta giết, thật là ta giết." Chính Khang hướng Hà Kim Ba sử một ánh mắt, sau đó hai người đứng dậy, Hà Kim Ba giảng đạo, "Lý Hồng Binh, ngươi mới hảo hảo hồi ức một chút gây án chi tiết, nghĩ kỹ, ngày mai lại nói với chúng ta, đừng lòng may mắn." Lý Hồng Binh cúi đầu thấp xuống, bả vai run run, nhưng lại không có đáp lời. Hai người đi ra phòng thẩm vấn lúc, vừa đóng cửa, Chính Khang lập tức liền nói, "Không thích hợp, người thật giống như không chính là hắn giết." Hà Kim Ba hồi đáp, "Không chính là hắn giết, hắn phân thây nói như vậy kỹ càng." "Lão Trịnh, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cho ta cả yêu tiêu thân." Mã Bắc Minh lúc này tại phân thây hiện trường lấy chứng đâu? Vật chứng lục soát một đồng lớn, trong đó có phân thây công cụ, còn sót lại tại hung án hiện trường dấu chân. Chỉ cần đem hiện trường vết máu cầm lấy đi vật chứng trung tâm so sánh, xác nhận là Hoàng Thúy Thúy dê cái gì à, vậy cái này vụ án không có chạy. DNA. Chính Khang ôn nắn hắn, tuyệt đối là ở đâu sai lầm rồi, lão hả, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra? Hà Kim Ba phản bác, ta không cần đến nhìn ra, ngươi cho rằng như 10 năm trước, không có kỹ thuật, không có thiết bị, không có kia dê cái gì à? DNA. Đúng, không có kia dê cái gì à, mọi thứ đều dựa vào chúng ta trực giác phá án a. Với lại quan trọng không phải chúng ta thế nào, là muốn nhìn xem Lục Cục cùng Trương Đại bọn hắn nói thế nào. Vụ án này không phải ngươi của ta vụ án, là chúng ta thành Bắc phân cục vụ án. Được thôi. Chính Khang gật đầu, ngày mai tái thẩm thẩm nhìn xem. Đúng, vụ án phát sinh xế chiều hôm nay, có người làm chứng có thể chứng thực trong Lý Hồng Binh gặp qua người bị hại Hoàng Thúy Thúy, ta sáng sớm ngày mai đi hỏi một chút nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, pháp y Ôn Linh theo cuối hành lang thang lầu đội ba chạy xuống, thở không ra hơi mà hô, "Chính thúc, Dương Cẩm Văn cùng Trương Đại đội cãi vã." Chính Khang chau mày hỏi đội, "Vì sao?" Ôn Linh một bên vỗ ngực, một bên trả lời nói, Dương Cẩm Văn nói, Lý Hồng Binh không phải hung thủ giết người. Chương 24, văn phòng sóng gió. Chương 24, văn phòng sóng gió. Dương Cẩm Văn nói, Lý Hồng Binh không phải hung thủ giết người. Ôn Linh gấp mặt đỏ tới mang hai người nhao nhao túi bụi, Trương Đại đội còn đem chính mình gốc giữa nhiệt cũng cho rơi bỡ. Hà Kim Ba giật mình, đầu góc nhất chuyển, liền vội bằng hỏi, Lục Cục nói thế nào? Lục Cục hắn không có lên tiếng. Hà Kim Ba suy nghĩ, làm sao lại như vậy không có lên tiếng đâu? Chính Khang hiện tại không quản được cái này, hắn cắn răng, bước nhanh đi trên lầu. Hà Kim Ba cùng Ôn Linh đuổi theo sát, ba người bỏ lên 4 tầng thang lầu, đi vào hình cảnh đại đội dài văn phòng. Cửa phòng khép, bên trong truyền đến Trương Vân kể khổ thanh. "Lục Cục, ta biết Dương Cẩm Văn là ngài lao chiến hữu nhi tử, nhưng ngài cũng không thể như thế thiên vị hắn à. Hắn hay là một cái thực tập cảnh sát, hồ sơ đều không có điều qua, liền dám chất vấn vụ án này. Là, hắn là thông minh, đường đường chính chính sinh viên, đầu óc linh hoạt, thi nguyên cùng hung án hiện trường đều là hắn tra được, nhưng cũng không thể miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngài vậy nhìn thấy, chúng ta kỹ thuật đội theo Lý Hồng Bình trong nhà tìm ra bao nhiêu vật chứng?" Lại nói, bắt lấy Lý Hồng Binh lúc, chính hắn cũng thừa nhận sát nhân. Bằng chứng như núi a. Dương Cẩm cái gì văn bằng chất vấn? Hắn từ đâu tới lá gan? Ngoài cửa, Chính Khang ba người không dám tiến vào, chỉ có thể đứng ở một bên nghe lén. Ôn Linh nuốt xuống một miếng nước bọt, nhỏ giọng nói, "Trương đại đội đây là mượn cơ hội nổi lên a, phía sau những lời này rõ ràng là đang chỉ trích chúng ta lục cục, Trương đại đội nếu phía sau không ai, hắn khẳng định không có lá gan này nói như vậy. Hà Kim Ba trong lòng giật mình, đội vàng đưa ngón trỏ ra, tại bên miệng làm một cái im lặng thủ thế. Giọng Lục Thiếu Hoa vang lên, "Lão Trương, lời này của ngươi ta đều không thích nghe. Chúng ta thành Bắc phân cục hiện tại tình huống thế nào, ngươi nên so với ta hiểu rõ. Ngươi chỗ phụ trách hình sự đại đội, năm ngoái sát xuất phá án tại chúng ta trong thành phố thế nhưng hạt chót. Chúng ta hiện tại trong tay, chưa kết án mạng có bao nhiêu lên. Tra được kẻ tình nghi, nhường kẻ tình nghi chạy, đến bây giờ còn đang đuổi đảo có bao nhiêu lên. Nay cũng không nói, chúng ta liền nói, năm nay bị viện kiểm sát trả lại, bổ sung vụ án chi tiết có bao nhiêu vụ án. Ngoài cửa Hà Kim Ba có thể tưởng tượng tượng Lục Thiếu Hoa bẻ ngón tay. Theo đầu năm đến bây giờ, đều đã có 3 vụ. Nguyên nhân là cái gì? Lão Trương, ngươi nên so với ta hiểu rõ. Nay cũng niên đại gì, phá án không thể dùng tiểu cũ. Dương Cẩm Văn không đúng chỗ nào? Trong mắt của ta, không có gì không đúng. Thành Bắc phân cục bất kỳ cái gì một cái cảnh sát, bao gồm thực tập cảnh sát, đều có thể đối với bất kỳ vụ án nào chất vấn. Lý Hồng Binh có phải hay không hung thủ, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính là, Dương Cẩm Văn nói càng không tính, viện kiểm sát người đến đều không được, chỉ có tòa án nói mới tính. Lục Thiếu Hoa rõ ràng động khí, âm thanh đều mang thanh âm rung động. Lục cục, ngài tất nhiên nói như vậy, vậy ta tỏ thái độ, Dương Cẩm Văn nếu đem vụ án này làm hư, vậy liền để hắn rời đi. Ngoài cửa ba người nghe xong, lẫn nhau nhìn nhau một mắt. Ôn Linh nhỏ giọng phân tích nói, Trương đại đội nhìn như là đang ép Dương Cẩm Văn đi, kỳ thực đây là muốn đánh Lục cục mà ta. Hà Kim Ba hung hăng chừng nàng một chút, vừa định bảo nàng câm miệng, Chính Khang đẩy ra cửa phòng làm việc. Hà Kim Ba chơi bẩn, cùng với Ôn Linh bắt quái nét mặt, tại Lục Thiếu Hoa cùng Trương Bân trước mặt bày ra không bỏ sót. Chính Khang không quan tâm những thứ này, hắn chào hỏi một tiếng, Lục cục, Trương đại. Trương Bân lập tức nói móc nói, đi vào trước đó, ngươi không biết gõ cửa. Chính Khang tính bướng mình đi lên, trực tiếp liền nói, năm 30 đặc biệt lớn án giết người, Lý Hồng Binh có phải hay không chân chính người hiểm nghi phạm tội, ta có thể xuất ra bằng chứng tới. Lục Thiếu Hoa hỏi, ngươi như thế nào cầm? Ta có biện pháp. Chính Khang gật đầu một cái, sau đó chầm chậm vào Trương Bân, gàn từng chữ nói, Trương đại, về sau có chuyện gì, đừng cầm một cái thực tập cảnh sát khai đao, diễn xuất đừng như vậy bất chính. Nghe xong lời này, Trương Bân hai tay chống nạnh, tức giận đến nói không ra lời, trên mặt quai hàm cũng đang run. Chính Khang hướng Lục Thiếu Hoa gật đầu, quay người rời đi văn phòng. Hà Kim Ba cùng Ôn Linh nào dám tiếp tục lưu lại, đuổi theo Trịnh Khang cái mông đều trốn đi. Và hơi đi xa một ít, Ôn Linh hướng Trịnh Khang giơ lên ngón tay cái, Trịnh thúc, đã sớm nghe nói ngài bao che cho con, hôm nay thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, Dương Cẩm Văn có ngài dạng này sư phụ, hắn quá may mắn. Hà Kim Ba sớm liền không cảm thấy kinh ngạc, Trịnh Khang rất ít cho người ta sắc mặt tốt nhìn xem, đặc biệt cho lãnh đạo sắc mặt tốt nhìn xem. Lão Trịnh, người đi nhanh như vậy, làm gì đi? Trịnh Khang đi vào lầu 2, nhìn một cái phòng họp, thấy bên trong không ai, hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Linh, kia tiểu hôn đàn đâu? Ngươi nói Dương Cẩm Văn a, vừa còn đang ở lầu trên đấy. Miêu Tử ôm một chồng văn kiện chính từ trên thang lầu đến, trông thấy Trịnh Khang về sau, hắn đằng khai một tay, cầm văn kiện lên phía trên một phong đối với giấy trắng, đưa cho Trịnh Khang. Trịnh thúc, đây là Dương Cẩm Văn để cho ta giao cho ngài, tiểu tử này thần thần bí bí, không biết đang làm những thứ gì. Trịnh Khang nghi ngờ sau khi nhận lấy, hỏi, hắn ở đâu? Miêu Tử nhìn thoáng qua lầu dưới, đi ra, hẳn là về nhà đi. Trịnh Khang gật đầu, vừa muốn mở ra tờ giấy, đột nhiên trông thấy bả vai hai bên vươn hai viên tỏ màu đầu, hắn vội vàng đem tờ giấy bóp trong lòng bàn tay. Làm gì vậy các ngươi? Hà Kim Ba lật ra một cái lướt mắt, hai ngươi sư đồ còn làm bồ câu đưa tin một bộ này, trẻ con chơi nhà tròi đâu? Miêu Tử vẻ mặt động, ta là chim bồ câu, ngươi là truyền thư. Ôn Linh chỉ hắn một chút, nàng hai tay phía sau, tâm trạng sung sướng theo sát Hà Kim Ba hướng phòng pháp y đi đến. Hà Kim Ba cố ý đợi một chút nàng, còn một bên thấp giọng hỏi, Tiểu Linh à, cha ngươi là cục thành phố chi đội trưởng, ngươi có phải hay không theo cái kia nhi nghe thấy được phong thanh gì? Chúng ta Trương đại đội trong lòng rốt cục là cái gì ý nghĩ? Hắn vừa nãy nói móc chúng ta lục cục kia bỗng chốc, xem ra muốn lòi kim trong bọc a. Ôn Linh vặn bẹo bốn néo bà bay, Hà đội, không nên đánh nghe, ít hỏi thăm, đối với ngài không tốt, lẽ nào ngài cũng nghĩ lấy hạ khắc thượng? Ê! Hà Kim Ba lập tức đen mặt, liên tục quát tay. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Chính Khang đem lòng bàn tay tờ giấy triển khai. Trên đó viết, sư phụ, ta tại buồn hoa bên cạnh đợi ngài. Làm cho gì? Chính Khang nói thầm, hắn đem tờ giấy thăm dò tại trong túi, vội vàng xuống lầu. Phân cục cửa lớn hai bên trái phải cũng có buồn hoa, chẳng qua phía bên phải hoa cỏ nhiều hơn một chút. Vì tường vây bên ngoài, dựng thẳng thành Bắc phân cục bảng số phòng thạch. Dương Cẩm Văn ngồi ở bên cạnh ba lượt trên xe gắn máy, chính đang nôn nóng bất an, hắn trông thấy Trịnh Khang đến, vội vàng hô, "Sư phụ, làm sao vậy?" Trịnh Khang gật đầu một cái. Dương Cẩm Văn quan sát một chút sư phụ nét mặt, mặc dù vô cùng nghiêm túc, nhưng lại không động khí. Chính mình cùng Trương đại đội cãi nhau, hắn dường như không hề cảm thấy mình làm quá phận quá đáng. Lúc này, Dương Cẩm Văn nghĩ không được nhiều như vậy, hắn theo trong túi cầm một phần văn kiện, đưa cho Trịnh Khang. "Đây là cái gì?" "Lý Hồng Binh hộ tịch tư liệu." Trịnh Khang đi đến bên dưới đèn đường, mượn mờ nhạt ánh đèn, lật xem văn kiện. Dương Cẩm Văn tiếp tục nói, "Sư phụ, Lý Hồng Binh hộ tịch biểu hiện, lao bà hắn mất sớm, hắn có một cái con trai độc nhất, tên cứ gọi Lý Siêu, hiện 31 tuổi. Ta vừa gọi điện thoại đi bệnh viện tâm thần hỏi qua, Lý Siêu trước đây ít năm mắc quá nghiêm trọng bệnh tâm thần, đầu năm nay vừa thả ra, ở tại Lý Hồng Binh nhà muội muội." Trịnh Khang ngẩng mặt, "Ngươi xác định?" Dương Cẩm Văn gật đầu, "Chắc chắn 100%." Trịnh Khang nuốt xuống một miếng nước bọt, lập tức quay người, "Ta đi tìm Hà đội." "Sư phụ." Dương Cẩm Văn vội vàng giữ chặt cánh tay của hắn, nhắc nhở, "Trương đại đội." Chương 25, sư đồ hai người. Cầu cất giữ, theo đọc, nguyện phiếu. Chương 25, sư đồ hai người. Cầu cất giữ, theo đọc, nguyện phiếu. 10 giờ tối, trên đường dài đèn đường mở vàng, đem hai sư đồ ảnh tử kéo rất dài. Dương Cẩm Văn đem chân ga thêm rốt cục, bên cạnh ba lượt tại trên đường cái lái thật nhanh, hắn phải cố gắng cân bằng tay lái thủ, mới có thể để cho đầu xe đi thẳng tắp. Trịnh Khang ngồi chồm hổm ở xe trong túi, hai tay nắm chặt tại hai bên cửa xe. Trong miệng hắn ngậm tàn thuốc, đã bị gió lạnh thổi tắt, hắn một ngụm nổ ra về sau, la lớn, "Ta nói ngươi người trẻ tuổi, có thể hay không lại mở nhanh một chút?" Dương Cẩm Văn há miệng, phong đều tràn vào trong miệng, "Sư phụ, đây là tốc độ nhanh nhất, hôm nào ngài có thể hay không hướng trong cục thân thỉnh một đài bốn vòng?" "A." Trịnh Khang bị chọc giận quá mà cười lên, "Tiểu tử này không nghe ra chính mình ý tứ. Sư phụ, ngài mang thương sao? Lái xe của ngươi đi." "Sư phụ, xe trong túi có áo mưa, ngươi một lúc phụ thêm, ngày này nhìn lại muốn trời mưa, không nên bị dầm mưa lấy, cẩn thận cảm bạo." Trịnh Khang không có phản ứng hắn, vì tốc độ xe quá nhanh, hắn bị sóc đầu góc tròn váng, buồn nôn muốn nói. Xe này dừng ở phân cục đại viện, 10 năm gần đây vẫn chưa khai nhanh như vậy qua. Dương Cẩm Văn nhíu mắt, nhìn một chút bầu trời đêm tụ tập mây đen trong khe nước, kéo ra khỏi một cái tái nhợt tiềm điện. Sau đó, kinh lôi nổ vang. "Vâng, hôm nay là năm 97, ngày mùng ngày 3 tháng 6, dựa theo kiếp trước quý đạo, cũng liền tối nay, năm 30 đặc biệt lớn liên hoàn án giết người, tên thứ hai người bị hại, Giang Yến tại trên đường về nhà bị giết hại. Bị giết hại địa điểm là tại hạ đường thủy đất hoang trong, nàng như thường bị một đao đâm xuyên hầu, hiện trường báo tố ra vết máu vô cùng thê thảm. Sau đó, thi thể của nàng tại một chỗ giếng bỏ trong bị tìm thấy, báo án người là ba tên tại giã ngoại câu hết xanh thiếu niên. Bọn hắn phát hiện giếng bỏ trong xú khí hơn thiền, hơn nữa còn trông thấy ngâm mình ở trong nước đầu lâu, sợ tới mức vừa bỏ vừa lăn, kêu cha gọi mẹ. Lúc này, Dương Cẩm Văn đầu góc chuyển nhanh chóng, hắn nhớ rõ làm lúc hồ sơ vụ án trong chỗ ghi lại tình tiết vụ án. Giang Yến là bách hóa cao ốc nhân viên bán hàng, nàng là 5 giờ ở dưới ban, về nhà ăn xong cơm tối, nhìn xem trong chốc lát truyền hình, liền tiếp vào đồng nghiệp điện thoại, bảo nàng đi đăng quang sân bóng chụp băng. Đăng quang sân bóng tại thành Bắc khu hưu nhàn trong công viên, vốn là sân bóng rổ. Khi trời tối, nơi này liền bị thanh niên lêu lổng sở chiếm cứ, một bên chụp băng, trên bờ vai còn khiêng vang động trời máy đi âm. Mới đầu, chơi bóng rổ những người kia còn cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột, sau đó phát hiện trượt băng sát thực xoái, còn có thể quang minh chính đại dắt nữ hai tay, trên dưới chấm mút. Thế là, những người này từ bỏ bóng rổ, mua được giày trượt băng, cười hì hì gia nhập trượt băng đại quân. Nơi này, Dương Cẩm Văn cùng phòng bảo vệ đồng nghiệp đi qua mấy lần, cho nên đối địa phương rất quen thuộc. Nửa giờ sau, Dương Cẩm Văn đem bên cạnh ba lượt ném ở công viên bên ngoài, chìa khóa cũng chưa từng rút ra đều nhảy xuống xe. Trịnh Khang nhíu mày hô, "Uy, chúng ta làm sao tới nơi này?" Dương Cẩm Văn cũng không quay đầu lại nói, "Sư phụ, ngươi đi theo ta. Ta sớm muộn sẽ bị ngươi mà chết." Trịnh Khang hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe túi, nện bước lao chân đuổi theo Dương Cẩm Văn, suy nghĩ một lúc, hắn lại trở về chạy mấy bước, nhanh chóng nổ đầu xe chìa khóa. Càng là tiếp cận đăng quang sân bóng, tiếng âm nhạc lại càng lớn, quả thực có thể dùng đinh thai nhức óc để hình dung. "Ha, ở chỗ nào đĩa đèn đường phía dưới có một cái tiểu cô nương đang khóc cũng không biết nàng từ đâu tới đây ha. Tiểu cô nương khóc đến nhiều bi thương không biết là ai đem nàng vứt bỏ, nàng hiện tại cái kia đi nơi nào?" Một lát sau, Dương Cẩm Văn chạy tới đăng quang sân bóng, phía dưới là thật dài hình khuyên bậc thang, trên bậc thang ngồi rải rác mấy người. Trên sân bóng rổ lít nha lít nhít toàn bộ là trượt băng người, bóng người nặng nề đi điện, căn bản thấy không rõ ai là ai. Trịnh Khang sức chịu đựng rất tốt, nhưng mà thể lực không được, chạy đến Dương Cẩm Văn bên cạnh lúc, hắn há miệng thở hổn hển. "Ngươi, ánh mắt ngươi đừng trừng lên nhìn chằm chằm người, tiểu tử ngươi thân cao cao như vậy, quá chắc nhãn, người ta nhìn lên, liền biết ngươi đều có vấn đề. Còn có, ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi biết cái đó Lý Siêu lại ở chỗ này?" Dương Cẩm Văn vừa muốn trả lời, trông thấy phía dưới bậc thang đứng lên hai người, hắn vội vàng nên đón. "Tường Thúc." Tường Hồng cười nói, "Tiểu tử ngươi rất trâu bò a, gọi ta cấp cho người sự việc." Tường Hồng là Bắc Kinh thị xưởng sắt thép phòng bảo vệ khoa trưởng, Dương Cẩm Văn lão cấp trên, bởi vì hắn ba quan hệ, Tường Hồng vô cùng chăm sóc hắn. Bắt lấy Lý Hồng Bình sau đó, Dương Cẩm Văn phát giác hắn không là hung thủ thật sự, liền lập tức gọi điện thoại cho Tường Hồng, gọi hắn giúp đỡ đi Giang Yến nhà lầu dưới ngồi chờ, cần phải bảo đảm cô gái này an toàn. Nếu muộn một bước, Giang Yến rất có thể rồi sẽ tại buổi tối hôm nay bị giết hại. Tường Hồng không biết Dương Cẩm Văn làm như vậy, nguyên nhân, vậy không cho rằng đây là đội cảnh sát hình sự nhiệm vụ, đội cảnh sát hình sự cần xưởng sắt thép phòng bảo vệ hiệp trợ phá án, thực sự không phải một cái thực tập cảnh sát đến báo tin chính mình. Nhìn Trịnh Khang chỉnh đến, Dương Cẩm Văn mau đem Tường Hồng kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, "Ngài chằm chằm vào người đâu?" Tường Hồng chỉ vào phía dưới, hồi đáp, "Ngay tại phía dưới, mặc màu đỏ áo nữ hài kia, vòng đại ba lạm chính là nàng." Dương Cẩm Văn nhíu mắt, cẩn thận phân biệt, đám người tới gần sau đó, hắn nhìn thấy tấm kia rốt cuộc cực kỳ quen thuộc mặt. Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì ở kiếp trước, cũng là trong tương lai, Dương Cẩm Văn xem qua vô số lần Giang Yến bị giết hại trước bức ảnh. Màu đỏ rộng miếng vải lót cổ áo y y, cao bồi quần ống loa, tóc cuốn thành đại ba lãng, trên lỗ tai mang xe hình vòng hai, một bộ cảng phong cách ăn mặc. Lúc này, Giang Yến cùng một cái nữ hài tay nắm, nhanh chóng tại sân bóng rổ biên giới hoạt động, chỉ là một cái chớp mắt, liền bị phía sau đuổi theo tới người chặn thân ảnh của nàng. Ánh mắt của Dương Cẩm Văn đuổi theo nàng đi, vừa nói, "Tưởng Thúc, có nhìn thấy hay không người khả nghi?" "Khắp nơi đều là người khả nghi." "Đây." Tưởng Hồng cười hắc hắc nói, "Chỉ ít có 5 cái tiểu tử hướng cô gái này bắt chuyện, có một tên tiểu lưu manh còn muốn dắt tay của nàng, chẳng qua bị nàng đẩy ra." Dương Cẩm Văn gật đầu. còn cần hay không ta giúp đỡ? Dương Cẩm Văn con mắt cũng hoa mắt, nhiều lần chết Giang Yến thân ảnh. Giúp ta lại chầm chậm một lúc.
Được.
Tường Hồng cười cười, còn nhớ ngươi đáp ứng, cha ngươi chân tảng kia bình bao đài, ta thế nhưng chờ thật lâu. Tốt, ta trước đi cùng Trịnh đội chào hỏi. Trịnh Khang vẻ mặt nghi ngờ đi tới, vốn định nghe bọn hắn đàm một ít cái gì, ai mà biết được hai người kia lập tức ngậm miệng. Trịnh đội. Tường Hồng móc thuốc lá ra, rút ra một chi đưa tới. Trịnh Khang thuốc lá ngăn, theo ánh mắt của Dương Cẩm Văn, nhìn một chút phía dưới trượt băng tràng, hỏi tiếp, tiểu tử ngươi đừng lừa phỉnh ta, ngươi khẳng định tra được cái gì? Dương Cẩm Văn trầm ngâm một lát, trả lời nói, sư phụ, chúng ta trước khi đến, ta gọi điện thoại xin nhờ Tưởng khoa trưởng đi Lý Hồng Minh nhà muội muội trong đã nhìn qua, Lý Siêu không ở nhà, hắn đến đăng quang sân bóng. Với lại, ta trước đó cùng ngài đã từng nói, vụ án này rất có thể là cùng nhau liên hoàn án giết người. Hung thủ nếu thật là Lý Hồng Minh, như vậy người bị hại Hoàng Thúy Thúy cơ quan nội tạng đi nơi nào? Chúng ta đến bây giờ đều không có tìm thấy. Chúng ta vừa tra được Lý Hồng Minh nhi tử, Lý Siêu có mắc nghiêm trọng bệnh tâm thần, như vậy, chúng ta có hay không có thể phỏng đoán là hắn cầm đi những kia nội tạng. Nếu như Lý Siêu là hung phạm, vậy hắn khẳng định sẽ lại sát nhân. Buổi tối hôm nay, chúng ta nhất định phải bắt hắn lại. Dương Cẩm Văn vừa mới nói xong, bầu trời đêm mây đen hội tụ, liên tục nổ vang vài tiếng kinh lôi. Vành, vành, một giọt to như hạt đậu hạt mưa, rơi vào Dương Cẩm Văn trên sống núi. Cầu cất giữ, các đại lão, viết sách không dễ dàng. Chương 26, Cảng Phong Nữ Hải. Chương 26, Cảng Phong Nữ Hải. Dương Cẩm Văn lời này nửa thật nửa giả, hắn ban ngày đi theo Trịnh Khang loại bỏ cả ngày, căn bản là không có thời gian gọi điện thoại cho Tường Hồng. Lại có, trên người hắn cũng không có điện thoại, chỉ có một đài máy nhắn tin. Cái đồ chơi này chỉ có thể tiếp thu thông tin, không đánh được điện thoại, nhường Dương Cẩm Văn rất là căm tức. Bắt được Lý Hồng Minh về sau, Dương Cẩm Văn phát giác hắn có thể không phải thật sự hung, nhưng hắn kia cả phòng vật chứng, lại cho thấy Lý Hồng Minh cho dù không phải hung thủ, khẳng định cũng là người biết chuyện. Dương Cẩm Văn liền vội vàng điều ra hắn hộ tịch thông tin, vừa vặn tra được Lý Hồng Minh nhi tử, Lý Siêu trên thân. Căn cứ kiếp trước Giang Yến bị giết hại thời gian, cùng nàng khi còn sống cuối cùng hoạt động địa điểm, Dương Cẩm Văn vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Tường Hồng, nhường hắn dẫn người chạy đến đăng quang sân bóng, đem người cho chằm chằm vào. May mắn Giang Yến không có xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ, nếu không, nàng tiện sẽ như kiếp trước như thế bị giết hại. Lúc này, to như hạt đậu hạt mưa lít nha lít nhít chút xuống, tạo thành một mảnh màn mưa. Trượt băng người sôi nổi về đến phía trước nhất bậc thang, bắt đầu cởi giày trượt băng. Đăng quang sân bóng bên cạnh có một gian quản lý chỗ, ngươi có thể gửi lại hay là thuê giày trượt băng. Giang Yến cùng đồng nghiệp của nàng trả về hài tử về sau, trốn ở hoạt động căn phòng dưới mái hiên. Lúc này, Trịnh Khang chính nhìn chằm chằm sơ tán đám người, như là vận sức chờ phát động linh cầu. Cứ tới trước đó, hắn đã nhìn qua thân phận thông tin bên trên bức ảnh, nhưng vẫn hỏi, người nào là Lý Siêu? Ngươi có thấy hay không hắn? Dương Cẩm Văn phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là không chớp mắt nhìn qua Giang Yến. Lý Siêu tại hay không tại nơi này, hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Nhưng Dương Cẩm Văn đã hiểu, giờ phút này bắt hắn việc nhỏ, Giang Yến an nguy mới là quan trọng nhất. Lý Siêu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, kia Giang Yến tùy thời liền sẽ có nguy hiểm. Cha hỏi ngươi đâu? Trịnh Khang túm một chút Dương Cẩm Văn cánh tay, con mắt căn bản không dám rời đang người rời đi nhóm. Nếu hắn quay sang, trông thấy Dương Cẩm Văn đang theo dõi một cái cô gái xinh đẹp nhìn xem, không chửi mẹ mới là lạ chứ. Dương Cẩm Văn khẽ thở một hơi, trước đây không nên gọi Trịnh Khang đến, nhưng là lại nghĩ đến hắn đã nhiều tuổi, cũng bởi vì trước đồ đệ quan hệ, có một cái xử lý. Nếu như tối nay năng lực thành công bắt được 530 đặc biệt lớn án giết người Trần Hùng, Trịnh Khang xử lý không chỉ có thể tiêu rơi, còn có thể mò được một cái công lao. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, công lao này qua sang năm còn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lúc này, dù không được Dương Cẩm Văn suy nghĩ nhiều, hắn từ trong ngực lấy ra hai con máy bộ đàm, đưa cho Trịnh Khang nói, sư phụ, chúng ta tách ra tìm. Năm ngoái công suất máy bộ đàm, nếu gò đất mang, trò chuyện khoảng cách chí ít có 7 bát cây số xa. Nếu có dày đặc khu kiến trúc ngăn cản, liền chỉ có 1-3 cây số trò chuyện khoảng cách. Trịnh Khang lấy đi máy bộ đàm, hướng đăng quang sân bóng bên trái chạy tới, người ở đó nhiều nhất. Nhìn hắn vội vã dáng vẻ, như là phát hiện khả nghi mục tiêu. Đuổi đi sư phụ, Dương Cẩm Văn thở dài ra một hơi, hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa, hướng hoạt động căn phòng đi đến. Hắn vừa mới cất bước, một cái nữ hài đột nhiên tiến đụng vào trong ngực của hắn. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nữ hài vội vàng xin lỗi. "Không sao." Dương Cẩm Văn nghiêng người sang, qua loa liếc nàng một chút. Cô bé này dáng người vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu trắng quần áo trong, sau đầu tết tóc đuôi ngựa, má trái bước lên một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, trong tay xách một đôi màu đỏ giày trượt băng. Dương Cẩm Văn không có lại chú ý nàng, hắn rời tầm mắt, hướng Giang Yến vị trí bước đi. Tránh mưa có 7-8 người, dưới mái hiên không gian chật hẹp, tất cả mọi người nhét chung một chỗ, Dương Cẩm Văn cũng không có vẻ quá đột ngột. Hắn bả đầu bên trên mũ mưa đội ở trên đầu, che khuất mặt, hai tay đút túi đứng ở mái hiên cạnh góc. Hắn đầu tiên là quan sát tránh mưa mấy người, trong đó hai nam nhân biết nhau, nhìn mưa rơi nhỏ dần, liền đội mưa chạy đi. Cái khác mấy cái nữ hải cũng tại khuấy động lấy ướt nhẹp trang phục, Giang Yến cùng đồng nghiệp của nàng chính nhỏ giọng trò chuyện. "Tiểu Giang, ngại quá à, bảo ngươi ra đây, còn để ngươi đội mưa, ta xem qua dự báo thời tiết, nói là tối nay không có mưa." Giang Yến hai cánh tay dắt lấy trước ngực túi xách cầu vai, cười nói, "Ngươi còn tin dự báo thời tiết à? Không có một cái nào chuẩn, lại nói này cũng tháng 6, trời mưa là chuyện rất bình thường." Đồng nghiệp gật đầu, "Ai nói không phải đâu, nhà ta phụ cận chính là Yến Tử Hà, hôm trước hạ một hồi mưa to, nước sông đem bên bờ cũng cho chìm." Giang Yến gật đầu, "Ta cũng nghe nói." Đồng nghiệp sờ soạn một chút Giang Yến vành thai ở dưới vòng thai, hâm mộ nói, "Ngươi vòng thai này thật xinh đẹp, đem ngươi tất cả mặt có vẻ gầy hơn." đúng không? Giang Yến cao hứng nói, ta tại giải trí trên tạp chí trông thấy Vương Tổ Hiền mang chính là cái này vòng hai, cho nên ta vậy mua một đôi, kiểu này thai to hơn đâu, sắc thực rất gầy mặt. Hai người cao hứng bừng bừng trò chuyện, lúc này, đột nhiên theo bên trái chạy tới ba người. Nhìn thấy bọn hắn, Giang Yến lập tức dừng ngừng câu chuyện, đồng nghiệp đội vàng níu lại cánh tay của nàng, hai nữ hài chăm chú dựa chung một chỗ. Dẫn đầu người trên trán nhuộm một túm hoàng bao, mặc dù nước mưa đem hắn trên người dính ướt, hắn có vẻ tỉnh không để ý, dường như còn tận lực kéo căng lấy cơ thể, ra vẻ mình vô cùng tiêu sái. Hắn không có tới dưới mái hiên tránh mưa, mà là đứng ở Giang Yến trước mặt, cười híp mắt nói, cô nàng, ngươi lúc trước đối với ta vô cùng không khách khí à, món nợ này chúng ta phải cũng được à. Dương Cẩm Văn nhìn lên người này cách ăn mặc, là học trong phim ảnh cổ họa tử, trên người mặc một kiện áo sơ mi hoa, nút thắt chỉ ở rốn chụp lấy, ngực đâm vào mánh hổ hạ sơn hình xăm. Phía sau hắn hai cái tiểu đệ cười toe toét, xem xét chính là Lưu Manh. Giang Yến nuốt xuống một miếng nước bọt, ngươi không nên giắt tay của ta, ta mới đẩy ra ngươi. Hoàng Mao ngẩng đầu, từ dưới đi lên chằm chằm vào con mắt của nàng, ai trượt băng không giắt tay à? Vậy ngươi còn lưu cái gì băng? Ta. Giang Yến tránh né lấy ánh mắt của nàng, vậy ngươi muốn thế nào? Thế nào? Hoàng Mao ngẩng đầu lên, cười ta một tiếng, tối hôm nay ngươi liền phải bồi thường ta. Thấy Hoàng Mao bắt đầu động thủ động cước, dưới mái hiên nữ hải vội vàng chạy đi. Giang Yến đồng nghiệp thấy thế, do dự một chút, vậy xoay người chạy. Dương Cẩm Văn quay đầu nhìn thoáng qua, quản lý xử lý nhân viên trực vậy tắt đi cửa sổ, đã kéo xuống màn cửa. Giang Yến bị Hoàng Mao dắt lấy cánh tay, thân thể không tự chủ được hướng đối phương trong ngực dựa vào, nàng hướng bốn phía hô lớn, cứu mạng a, Lưu Manh bắt nạt người. Nàng dùng sức tránh ra khỏi Hoàng Mao thủ, vội vàng trốn ở sau lưng Dương Cẩm Văn. Hoàng Mao hai bước chạy lên trước, liếc qua một M85 tên cao lớn, cao mày nói, tiểu tử ngươi nghĩ can thiệp vào. Dương Cẩm Văn còn chưa đáp lời, sau lưng Giang Yến lập tức nắm lấy hắn sau lưng trang phục, đại ca, ngươi giúp ta một chút, giúp đỡ chút. Này ngoài dự đoán tình huống, nhường Dương Cẩm Văn có chút bối rối, không phải hắn không muốn giúp, căn cứ cảnh sát thân phận, hắn cũng phải cảnh cáo này ba cái Lưu Manh. Dương Cẩm Văn đang do dự làm sao bây giờ, lúc này, hắn thăm dò tại trong túi bộ đàm vang lên một hồi tạc âm, sau đó, Trịnh Khang thanh âm vội vàng chuyển đến. Dương Cẩm Văn, ngươi mau tới đây, ta tại đăng quang sân bóng bên trái trong rừng cây, có người bị giết hại. Dương Cẩm Văn trong lòng ngưng tụ, hắn bận bịu lấy ra bộ đàm, la lớn, sư phụ, ngài phát hiện Lý Siêu. Đối diện truyền đến Trịnh Khang thở không ra hơi âm thanh, có thể chính là tiểu tử này, ta chỉ nhìn thấy hắn bóng lưng, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi mẹ nói nhanh lên. Ta đang truy hắn. Dương Cẩm Văn cắn răng một cái, bả đầu bên trên mũ mưa hái một lần, ngón tay hoàn bao. Nghiêm nghị hô, cút. Hoàng Mao nghe thấy bộ đàm bên trong đối thoại, liền hiểu rõ người trước mắt này 80-90% là cảnh sát. Hắn hay là không thành khí hậu Hoàng Mao, tự nhiên không dám cùng cảnh sát đối nghịch, hắn vội vàng gật đầu, nở nụ cười, mang theo hai người đồng bạn ngay lập tức trốn đi. Dương Cẩm Văn nhìn thoáng qua Giang Yến về sau, hắn do dự một chút, giảng đạo, ta là một tên cảnh sát, đang truy nã một tên tội phạm giết người, ngươi ở chỗ này chờ ta, ở đâu đều không cần đi. Chương 27, đêm mưa tập hung. Cầu theo đọc, nguyện phiếu. Chương 27, đêm mưa tập hung. Cầu theo đọc, nguyện phiếu. Mưa vẫn đang rơi. Đăng quang sân bóng bốn phía một mảnh tối tăm, một bóng người đều không có. Dương Cẩm Văn chạy hướng màn mưa, nhưng vừa chạy hai bước, hắn lập tức dừng lại chân, quay người cởi áo mưa, choàng tại Giang Yến trên thân. Giang Yến nhìn qua mặt của hắn, trừng mắt nhìn. Dương Cẩm Văn tóm lấy cổ tay của nàng, mở miệng nói, "Ngươi theo ta đi." Giang Yến lập tức tránh ra khỏi tay hắn, "Cho ta nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận." Dương Cẩm Văn vô cùng căm tức, hắn một cái thực tập cảnh sát, từ đâu tới giấy chứng nhận? "Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi không theo ta đi, đám kia Lưu Manh một lúc lại đến tìm làm phiền ngươi, ngươi làm sao bây giờ?" Giang Yến lắc đầu, ta ở chỗ này chờ, ta không đi theo ngươi. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Dương Cẩm Văn gật đầu, nhanh chóng chạy hướng màn mưa trong. 10 phút đồng hồ trước, đăng quang sân bóng còn có không ít trượt băng cùng giải nóng người, lúc này một bóng người cũng nhìn không thấy. Dương Cẩm Văn hướng bên trái rừng cây chạy tới, vừa chạy ra cách xa trăm mét, hắn liền trông thấy Tưởng Hồng mang tới người trẻ tuổi kia, trong tay cầm đèn tin, chính ngồi xổm ở một đám nắm cảnh thực vật phía sau. Dương Cẩm Văn đối với người này rất quen thuộc, người khác còn chưa tới, liền la lớn, Vũ ca, tình huống thế nào? Không cần đối phương trả lời, Dương Cẩm Văn đã trông thấy đèn tin trong bừng sáng, một nữ nhân nghiêng người ngã vào trong vũng máu. Nàng sau đầu tết tóc đuôi ngựa, bên cạnh trên mặt có rơi xuống một đầu màu đỏ dày trượt băng, trên mặt đã không có lún đồng tiền. Cổ họng của nàng bị cắt một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ hồng, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài thấm. Trong lòng bàn tay nàng cùng móng tay trong tất cả đều là bùn não, sắc mặt tái nhợt, đồng tử đã phóng đại. Nàng khoát trên người Trịnh Khang mặc áo mưa, to như hạt đậu hạt mưa đùng đùng, không dứt, nện ở áo mưa bên trên. Dương Cẩm Văn trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn có chút hoảng hốt hỏi, nàng. Phương Vũ gật đầu một cái, nét mặt ngưng trọng hồi đáp, người đã chết. Dương Cẩm Văn nuốt xuống một miếng nước bọt, ta, sư phụ ta đâu? Phương Vũ dùng đèn tin cầm tay vầng sáng chỉ hướng 9 giờ phương hướng, khoa trưởng cùng Trịnh đội truy hung thủ đi. Dương Cẩm Văn đoạt lấy trong tay hắn đèn tin, dẫm lên nước mưa, hướng bên ấy chạy tới. Mưa rơi trên đầu hắn, lọt vào trong mắt của hắn. Hắn không ngừng mà chạy trốn, ổ bụng trong nghẹn lấy một hơi, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ. Mọi thứ đều thay đổi. Vụ án này không có dựa theo cố định quỹ đạo phát triển. Hồ Điệp kích động cánh. Bên kia, Trịnh Khang dọc theo công viên tường đây, không ngừng mà truy đuổi phía trước cái bóng đen kia. Cái bóng đen kia tốc độ thật nhanh, vì lại mưa to rồi rơi xuống, hắn ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn không dám nhắm mắt, sợ vừa nhắm mắt lại, hắc ảnh liền chạy không gặp. Tường Hồng theo phía sau hắn, trông thấy hắc ảnh hướng bên trái qua một chỗ ngặt, hắn vội vàng hô, "Lao Trịnh, ta đi chặn hắn." Lúc này, Chính Khang trên chân hải tử chạy rất một cái, hắn dứt khoát đem một cái khác giày bậy ném đi, chân trần đạp ở trong nước mưa. 15 phút trước, Chính Khang cầm máy bộ đàm, tại đăng quang sân bóng bên cạnh buổi hồi, chú ý đến nghi là Lý Siêu khả nghi nhân viên. Mãi đến khi trượt băng người rời đi không sai biệt lắm, hắn cũng không có phát hiện Lý Siêu thân ảnh. Lại nói, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua Lý Siêu bức ảnh, dung mạo cùng hiện thực khác nhau rất lớn, không nhất định nói nhìn qua bức ảnh, có thể lập tức nhận ra người đến. Nhưng Trịnh Khang đột nhiên nghĩ đến Dương Cẩm Văn đối với kẻ tình nghi đặc thù phán đoán. Kẻ tình nghi thân cao 163cm-165cm, thể trọng không vượt qua 55kg, dáng người hơi gầy. Trịnh Khang đội vàng bắt lấy cái này đặc thù, đứng ở màn mưa trong, thân thể không ngừng mà đổi tới đổi lui, như là ở vào phong bạo vòng xoáy trong, hắn nhìn chằm chằm theo bên cạnh đi ngang qua người. Tiếp cận 164cm thân cao nam nhân, nhìn ra lời nói, căn bản là không có cách chính xác, với lại theo bên cạnh hắn đi ngang qua mấy người, thân cao cùng hình thể đều không khác mấy. Trịnh Khang bắt lấy mỗi người phân biệt, nhưng đều không phải là Lý Siêu. Mãi đến khi một tiếng thê lương kêu to theo ngắm cảnh thực vật bên ấy truyền đến, Trịnh Khang lập tức ý thức được nguy hiểm. Hắn liên tục không ngừng mà chạy tới, phát hiện ngã xuống đất nữ hải. Cổ họng của nàng vừa bị cắt, huyết thủy không ngừng ra bên ngoài bao tố. Trịnh Khang lập tức ngồi xổm người xuống, lấy tay ngăn chặn cổ họng của nàng, nhưng không làm nên chuyện gì, nữ hải dãy rủa hai lần liền không có khí tức. Trịnh Khang sửng sốt mấy giây, ở trên người áo mưa cho nàng che lại. Cùng lúc đó, một cái hắc ảnh theo ngắm cảnh thực vật phía sau chạy vội mà ra. Trịnh Khang cắn răng, như là báo săn bình thường, đuổi sát mà đi. Dương Cẩm Văn liên tục chạy thêm vài phút đồng hồ về sau, trông thấy Tưởng Hồng từ tiền phương đội đội vàng vàng vòng trở lại. Hắn ở đây đang quang sân bóng biên giới cùng Dương Cẩm Văn gặp mặt, bước chân không dừng lại, đột nhiên bên phải quay cả người, kém chút trượt quỳ trên mặt đất. Hắn hướng Dương Cẩm Văn lúc trước đến phương hướng, đưa tay một chỉ, nhanh lên truy, hung thủ hướng cái hướng kia chạy, đi với ta chặn hắn. Dương Cẩm Văn bận bịu xoay người, hai người một trước một sau chạy vọt về phía trước chạy. Một lát sau, bọn hắn nghe thấy Trịnh Khang tiếng hô hoán. Quản lý chỗ cũng là hoạt động căn phòng bên dưới đèn đường, Trịnh Khang đứng ở mưa to trong, tay phải ấn lây sau lưng, tay trái về phía trước nhất. Trịnh Khang hơi hơi hí mắt, nước mưa theo tầm mắt của hắn không ngừng trượt xuống, hắn la lớn, ta cảnh cáo ngươi, đem người cho ta thả. Mà đối diện với hắn, cũng là căn phòng dưới mái hiên, một người mặc áo mưa nam nhân, một tay vây quanh giang yến cổ, tay phải nắm lấy một thanh dao gọt trái cây, mũi lao chống đỡ cổ họng của nàng. Ngươi cút ngay cho ta, cút. Ngươi nếu là dám đến, ta đều đâm chết nàng. Trông thấy Dương Cẩm Văn cùng Tưởng Hồng dẫm lên nước mưa chạy tới, người này lập tức đem giang yến thay đổi một cái phương hướng, mặt ngó về phía bọn hắn. Giang yến tại trong ngực của hắn dây rủa, mũi lao đâm vào làn da, chảy ra một sợi vết trâu, rơi vào trên vết đao, nhưng lại lập tức bị dưới mái hiên nước mưa cuốn đi. Cứu mạng, mau cứu ta! Giang yến không ngừng mà nuốt nước miếng, hai tay vịn nam cánh tay của người. Đê tê mẹ mày, ngươi lại cử động, ta giết ngươi, ta giết ngươi! Nam tử gắt gao bóp chặt nàng, mở miệng uy hiếp. Chính Khang sợ cô bé này lại chết tại trước mắt mình, bắt đầu làm ra thỏa hiệp. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động, có việc chúng ta từ từ nói chuyện. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, trên mặt toàn bộ là nước mưa, hắn kêu gào nói, ta không muốn cùng các ngươi đàm. Các ngươi cút cho ta. Ta chỉ đến 3 tiếng, các ngươi nếu là không cút, ta lập tức giết nàng. Ta giết mấy người, nhiều không nhiều. Tưởng Hồng không dám lên tiếng, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân, hai tay trước nhất, làm ra muốn hướng phía trước nhào tư thế. Dương Cẩm Văn nắm tay bên trong đèn tin, chậm rãi chuyển qua sau lưng Trịnh Khang. Trịnh Khang mong muốn thương lượng, người trẻ tuổi, ngươi thả người, chúng ta có thể đối với ngươi xử lý một cách khoan hồng. Một. Nam nhân căn bản không có phản ứng Trịnh Khang lời nói, trong miệng lớn tiếng hô hào đến. Trong ngực hắn giang yến thân thể mềm nhũn, kém chút trượt trên mặt đất, nàng như là bãi nốt cựu trong dê đợi làm thịt, bất lực nhìn qua Dương Cẩm Văn. Hai. Nam nhân cắn răng, lại cùng cười gần nói, ta là tên điên, các ngươi bắt ta, vậy xử bắn không được ta, ha ha. Trịnh Khang ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt lom lom nhìn, toàn bộ thân thể đều là căng thẳng, hắn đã dùng tay phải giải khai bao súng, ngón tay có hơi phát run. Ba. Nam nhân quát to một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, Trịnh Khang vừa muốn móc súng, nhưng tay phải bắt một cái không. Hắn vội vàng quay đầu lại, trông thấy Dương Cẩm Văn nhanh chóng kéo ra bảo hiểm súng lục, tay trái nằm ngang ở trước ngực, đẩy ra đèn tin cầm tay cái nút. Đang lúc nam nhân mong muốn một đao vào giang yến cổ, một chùm ánh sáng mạnh bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt của nam nhân còn chưa kịp tránh, Dương Cẩm Văn tay phải cầm súng, nhanh chóng đem cổ tay gác ở cánh tay trái, hắn không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng vang lên, ba phát viên đạn bạch phá màn mưa, đánh vào đầu của nam nhân bên trên. Nam nhân trợn to mắt, ánh mắt mờ mịt trống rỗng, thân thể về sau ngửa mặt lên. Chương 28, cảnh sát hình sự lâu năm nhóm. Chương 28, cảnh sát hình sự lâu năm nhóm. Trong đêm mưa, tiếng súng nổ vang. Dưới đèn đường mở vàng, Trịnh Khang trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào Dương Cẩm Văn, kinh ngạc nói không ra lời. Dương Cẩm Văn đem khẩu súng phóng, nháy mắt một cái không nháy mắt, họng súng buộc phát mà ra khói xanh, tại trước người hắn giải rác bồng bền. Đây Trịnh Khang càng giật mình là Tưởng Hồng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Dương Cẩm Văn là thế nào nổ súng. Động tác kia không chút nào dây dưa dài dòng, ánh mắt cay nghiệt mà như không phải đánh chết tội phạm. Hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng nhìn Dương Cẩm Văn đem miệng súng rủ xuống, nhấn tắt đèn tin cầm tay chốt mở. Đúng lúc này, thoát khỏi trói buộc Giang Yến phát ra một tiếng thê lương hét lên, phá vỡ đêm khuya màn mưa yên tĩnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn muốn chính mình mệnh du côn, giờ phút này trượt ngồi dưới đất, lưng tựa vách tường, đầu rủ xuống hướng một bên, đồng tử phóng đại, mang trên mặt điên cuồng cười, cùng với máu tươi. Lập tức, đăng quang sân bóng bên ngoài vang lên ô nhị ô nhị ô tiếng còi cảnh sát. Trịnh Khang đầu óc tỉnh táo lại, mong muốn cướp đi Dương Cẩm Văn thương trong tay. Dương Cẩm Văn khe khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản, "Sư phụ, thương này bên trên có của ta bên tay, ngài không thể cầm." "Ngươi, ngươi còn có mặt mũi giảng?" Trịnh Khang nổi giận, chỉ vào dưới mái hiên thi thể, điên cuồng mà hô, "Ngươi có biết hay không, ngươi là một cái thực tập cảnh sát, ngay cả cảnh sát chứng đều không có, ngươi cũng dám nổ súng? Còn có, cái này đồ chó hoang nửa người cũng lộ ở bên ngoài, ba phát. Ngươi ba phát đánh đều là đầu của hắn." Tường Hồng đến gần nhìn thoáng qua thi thể, nuốt xuống một miếng nước bọt, nơm nớp lo sợ mà nói, "Tiểu Văn, ngươi thương pháp này quá ngu bức, toàn bộ là hướng trên trán chào hỏi, còn có một viên đạn, một xuyên hai, mẹ nhà hắn dọa người." Dương Cẩm Văn thở ra một hơi, lau mặt một cái bên trên nước mưa, không nói gì. Nhưng hắn hiểu rõ Lý Siêu phải chết. Theo tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Trịnh Khang mau đem Tưởng Hồng kéo đến một bên, hai người cái chán chống đỡ lấy cái chán, nhỏ giọng thầm thì. Dương Cẩm Văn không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn trông thấy Trịnh Khang từ trong ngực lấy ra một hộp còn lại nửa bao Trung Hoa thuốc lá, nhét vào Tưởng Hồng trong túi. Đôi ngựa nữ hải bị tập kích về sau, Phương Vũ báo cảnh sát. Thành Bắc phân cục xuất cảnh rất nhanh. Hà Kim Ba chống đỡ một cái dù đen lớn, dẫm lên trên đất nước mưa, mang theo một đám mặc áo mưa lão bang thái nhanh chóng chạy tới. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Trịnh Khang cùng Dương Cẩm Văn, lại nhìn một chút mái hiên thi thể, giật mình kêu lên. Miêu tử chưa từng thấy như thế tươi mới thi thể, vẫn là bị thương kích bỏ mình, thi thể máu trên mặt đều không có ngưng kết. Hắn lập tức sợ tới mức một thông minh, chạy đến bên dưới đèn đường liền bắt đầu nôn. "Mẹ, mẹ, tình huống thế nào?" Hà Kim Ba không ngừng mà chớp mắt, hướng Trịnh Khang hỏi, "Mấy giờ trước, người hai sư đồ đều còn tại phân cục, lúc này như thế nào?" Trịnh Khang mau đem hắn kéo đến một bên, đem sự việc kỹ càng mà nói một lần. Hà Kim Ba sắc mặt tái nhợt, không nhịn được muốn đáp lời, nhưng Trịnh Khang vươn tay gọi hắn dừng lại. Hắn đem sự việc toàn sau khi nói xong, Hà Kim Ba hồi lâu chỉ hoãn thật thở, hắn nhìn về phía đứng ở một bên Dương Cẩm Văn, lúc này mới phát hiện hắn tay phải cầm một khẩu súng. Hắn lập tức đi qua, một cái cướp đi Dương Cẩm Văn thương trong tay. Dương Cẩm Văn không cho hắn, Hà Kim Ba đẩy một chút mở vai của hắn, lớn tiếng mắng, "Khốn nạn, ngươi khốn nạn." Hắn cứng rắn lấy đi thương, đưa cho sững sờ ở một bên Miêu Tử, cất vào trong túi, gọi người đem thi thể trước khiêng đi, người làm chứng, đúng, đem người làm chứng vội vàng mang về trong cục. Miêu Tử che miệng, gật đầu, tiết hầu một hồi nhấp nô, hắn liếc qua Dương Cẩm Văn, lại vội vàng tránh qua, tránh né tầm mắt. Lúc này, Tưởng Hồng mở miệng nói, ngắm cảnh thực vật bên ấy còn có một bộ nữ tính thi thể, khoa ta bên trong làm việc còn đang ở bên ấy trông coi đấy. Hà Kim Ba gật đầu, hướng Miêu Tử phân phó nói, cô thi thể kia trước đừng nhúc đích, tìm kỹ thuật đội tới quay chiếu, vết thương chụp hiểu rõ một ít, tình hình chụp vượt thảm càng tốt. Đã hiểu. Miêu Tử vội vàng chạy tới làm việc. Về phần ngươi, Hà Kim Ba nhìn chằm chằm Dương Cẩm Văn, từ giờ trở đi, ngươi một câu cũng không cần nói. Dương Cẩm Văn điểm điểm nói, ta chỉ là giải cứu. Ta hiểu rồi. Hà Kim Ba chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi là thực tập cảnh sát, ngươi có hiểu hay không? Ngươi lúc này mới vào cương vị ngày thứ ba, đều cho ngươi sư phụ thọ lớn như vậy một cái soạn. Nếu ngươi là ta đồ đệ, ta không phải quất ngươi lưỡng bàn tay. Dương Cẩm Văn mím môi một cái, hiểu rõ hắn là muốn tốt cho mình, liền không còn lên tiếng. Đúng lúc này, trọng án đội cảnh sát hình sự lâu năm nhóm bắt đầu thu thập người làm chứng lời khai, khám nghiệm hiện trường, tham viếng chung quanh người chứng kiến. Tại Hà Kim Ba yêu cầu dưới, người chứng kiến tìm càng nhiều càng tốt. Dương Cẩm Văn, Trịnh Khang, Tưởng Hồng, Phương Vũ cùng với con tin Giang Yến cưới Hà Kim Ba chuyến đặc biệt quay trở về thành Bắc phân cục. Hai cỗ thi thể, lại là trời mưa xuống, Ôn Linh căn bản bận không qua nổi, cho nên nàng chỉ là đem du côn thi thể sơ bộ kiểm nghiệm một lần, hướng Hà Kim Ba báo cáo. Hà đội tổng cộng đánh 3 phát, một viên viên đạn theo trái ngạch xuyên bảo, hai cái viên đạn một xuyên lưỡng, đánh vào mi tâm, người nổ súng thương pháp rất tốt. Ôn Linh tới tương đối chế, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm là ai nổ súng. Ngoài ra, du côn thân cao 1m63, ta theo trong ngực hắn tìm ra cái này. Ôn Linh đem một cái màu đỏ giấy chứng nhận đưa cho Hà Kim Ba, hắn nhìn một chút trang địa, này là bệnh tinh thần tàn tật chứng. Lật ra giấy chứng nhận về sau, hắn trông thấy góc trái trên cùng dán một tấm một tấc bỏ mũ chiếu, bức ảnh chính là du côn mặt. Phía dưới viết tên, gọi Lý Siêu, tứ cấp bệnh tâm thần phân liệt. Hà Kim Ba trông thấy cái này sau đó, thở phào một cái. Tiểu tử này khẳng định là cố ý. Hà Kim Ba chính liêu chính kiểm sát, đem giấy chứng nhận cất kỹ, gọi tới mấy cái cảnh sát hình sự lâu năm. Mọi người nghe rõ ràng cho ta, tên này đã tử vong du côn, tên gọi Lý Siêu, cha hắn chính là chúng ta trước đó bắt lấy Lý Hồng Bình. Mặc dù Lý Hồng Bình hai, người bị hại Hoàng Thúy Thúy chính là hắn giết, nhưng mà buổi tối hôm nay xuất hiện cổ thi thể thứ hai, theo cô gái này bị hại thủ pháp bên trên, cùng với công cụ gây án thượng so với, có thể là cùng một tên hung thủ phạm án. Nói cách khác, quan tại trại tạm giam Lý Hồng Bình căn bản cũng không phải là hung phạm. Hung phạm rốt cục là ai, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Buổi tối hôm nay, tại chúng ta phá án nhân viên đuổi trốn bên trong, cái này Lý Siêu giết chết một tên người bị hại, đồng thời cưỡng ép con tin, tính chất cực kỳ ác liệt, bị đồng chí chúng ta tại chỗ đánh chết. Lý Siêu ở tại hắn cô mẫu nhà, bây giờ lập tức phái người đi Lý Siêu chỗ ở, điều tra vật chứng. Lão bang thái nhóm gật đầu một cái, riêng phần mình phân tán ra. Hà Kim Ba chống đỡ một cái dù che mưa, ngồi xổm ở bên đường, xuất ra trong cục cho hắn phân phối điện thoại di động, chuẩn bị đem đã nằm ở trên giường ngủ Lục Thiếu Hoa cho đánh thức. Bắc Kinh thị, mô cư xá hộ gia đình trong, nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Lục Thiếu Hoa hùng hùng hổ hổ kéo ra đèn bàn, đeo lên kính mắt, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường máy riêng mị tổ phồn. "Uy, Lục cục, là ta à, Hà Kim Ba. Ta biết là ngươi, như thế nào? Ngươi lại cứu vớt nhân loại." Nói hết mê sảng, Hà Kim Ba lật ra một cái liếc mắt, trả lời nói, "Không phải ta, là Dương Cẩm Văn, hắn cùng lão Trịnh. Lục Thiếu Hoa nghe thấy nửa câu đầu còn chưa cái gì, mãi đến khi nghe thấy Dương Cẩm Văn đánh chết Du Côn, hắn bộ não run lên, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Chương 29, cầm cầu cung của hắn. Cầu cất giữ, theo đọc. Chương 29, cầm cầu cung của hắn. Cầu cất giữ, theo đọc. Lý Hồng Binh bị cảnh sát nhân dân mang ra lúc, đầu óc còn không tỉnh táo lắm. Không phải nói hắn vừa tỉnh ngủ, mà là một mực không có chớp mắt, hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy tinh thần. Đồng chí, mấy giờ rồi? Cảnh sát nhân dân không đáp, chỉ là áp lấy hắn hướng phòng thẩm vấn phương hướng đi đến. Sau 10 phút, hắn ngồi ở thẩm vấn trong ghế, trực ban cảnh sát nhân dân cởi ra công việc của hắn động thủ còng tay, vừa muốn đem cổ tay của hắn cố định tại mặt bàn cái còng trong lúc, Trịnh Khang phất phất tay. Cảnh sát nhân dân gật đầu, lui hai bước trở về, hai tay phụ về sau, đứng ở góc tường. Nhìn thấy như thế một động tác, Lý Hồng Binh sắc mặt chỉ trệ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm vấn hắn tổng cộng có 4 người, cái bàn ngồi phía sau hai cái mặc màu ô lưu chế phục cảnh sát. Đây là thẩm vấn tổ cảnh sát, cái gọi là thẩm vấn tổ là thập niên 91 cái bộ môn đã tại từng bước hủy bỏ. Chủ yếu là tiếp nhận hình sự bộ môn đã trinh phá vụ án, đối với kẻ tình nghi tiến hành chiều sâu thẩm vấn, xác minh lời khai chân thực tính. Hai là thẩm tra vật chứng, người làm chứng lời chứng có phải hoàn chỉnh, phát hiện lỗi thủng về sau, yêu cầu điều tra bộ môn bổ sung điều tra vật liệu. Nếu như thẩm vấn tổ cửa này cũng không qua được, chớ nói chi là viện kiểm sát. Trừ ra hai người kia bên ngoài, trong phòng còn đứng lấy hai cái mặc thường phục cảnh sát. Lý Hồng Binh đương nhiên biết bọn hắn, lần trước chính là bọn hắn thẩm chính mình. Hắn còn chưa kịp tự hỏi, hai người này kéo một cái ghế, một tả một hữu ngồi ở trước mặt của hắn. Lý Hồng Binh nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trịnh Khang. Cái này cảnh sát hình sự lâu năm râu ria sồm soàm, tóc đẫm, thưa thất sợi tóc dán chặt lấy ra đầu. Mặc dù hắn đã đổi một thân khô mát trang phục, Lý Hồng Binh vẫn như cũ năng lực nghe thấy hắn nước mưa trên người vị. Lý Hồng Binh trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn lên, Trịnh Khang một đôi giày chơi bóng toàn bộ là bùn não. Không cần nghĩ, người này khẳng định là từ bên ngoài vội vã mà gấp trở về, lập tức liền thẩm vấn chính mình. Trịnh Khang đón lấy hắn ánh mắt, không còn cho hắn cơ hội suy tính. Lý Hồng Binh, ngươi lời khai chúng ta đều tìm người đối diện, người không phải ngươi giết. Nghe thấy lời này, Lý Hồng Binh nuốt xuống một miếng nước bọt, không ngừng mà chớp mắt, hắn sửng sốt mấy giây, nét mặt theo kinh ngạc, bối rối, trở nên kích động lên. Hắn lập tức hô, các ngươi khẳng định là sai lầm, ta cũng thừa nhận, nữ nhân kia là ta giết. Trịnh Khang liền đè lại hắn bả vai, nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng để sát nhân cây đào kia đâu? Ta vứt đi. Ngươi ném đi nơi nào? Yến Tử Hà. Trịnh Khang cười lạnh một tiếng, xuất ra chứa vật chứng trong túi dao gọt trái cây, ngươi nói ngươi nhét vào Yến Tử Hà, vậy cái này thanh đao làm sao lại như vậy tại con trai của ngươi Lý Siêu trong tay? Ta. Lý Hồng Binh ánh mắt đọc lại, thật lâu nói không ra lời. Còn có, ngươi vứt xác chiếc xe gắn máy kia, ngươi cũng nói mất đi, mấy giờ trước, chúng ta tại Đăng Quang sân bóng tìm được rồi chiếc xe gắn máy này. Xe này là em rể ngươi, nhưng nửa tháng này trong vòng, một mực là con trai của ngươi Lý Siêu tại dùng. Đến, ngươi cho ta giảng, người rốt cục là ai giết? Lý Hồng Binh đột nhiên muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh Hà Kim Ba để lại, trực ban cảnh sát nhân dân vậy lập tức chạy tới, hạn chế công việc của hắn động. Lý Hồng Binh, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, cho ngươi một điểm ưu đãi, ngươi đều cho chúng ta được đà lần tới. Các ngươi nói bậy, con ta không có sát nhân, con ta là trong sạch. Người đều là ta giết. Lý Hồng Binh kích động khoa tay múa chân, trong miệng không ngừng mà la lên. Trịnh Khang đông chốc đứng dậy, đem chính mình ngồi cái ghế, hướng bên cạnh ném một cái. Buổi tối hôm nay tại Đăng Quang sân bóng, lại có một tên trẻ tuổi nữ hải bị giết hại. Đồng dạng là một đao bị đâm xuyên cổ, huyết che cũng không bưng bít được. Chúng ta kỹ thuật đội trải qua kiểm tra, sát nhân cái này dao gọt trái cây, cùng sát hại Hoàng Thúy Thúy cái này dao gọt trái cây hoàn toàn nhất trí. Con mẹ nó ngươi nói người là ngươi giết. Đến, ngươi nói cho ta biết, ngươi giết thế nào người? Mẹ nhà hắn, ngươi mọc cánh. Trịnh Khang hiếm thấy động tính tình, đối với kẻ tình nghi mắng thô tục. Hắn trơ mắt nhìn nữ hải kia chết tại trước mắt mình, thảm trạng nhìn thấy mà giật mình, đến bây giờ còn hiện lên ở trong óc của hắn. Nghe vậy, Lý Hồng Binh đồng tử co rụt lại, sắc mặt hôi bại, hắn há to miệng, nói không ra bất kỳ thoại tới. Trịnh Khang tiếp tục nói, ngày 30 tháng 5, buổi chiều 7 giờ qua đi, Miên Phượng Hán phía sau ruộng nô, ngươi đúng là gặp qua Hoàng Thúy Thúy. Lúc đó, chúng ta tìm người đến hỏi qua, cùng ngươi cùng làm việc nữ nhân kia nói, xế chiều hôm đó Hoàng Thúy Thúy đi ngang qua về sau, ngươi chỉ là đi lên một cái nhà vệ sinh, chỉ rời đi 10 phút đồng hồ. Cái này 10 điểm chung, qua lại 4 cây số, ngươi chạy thế nào đến giả thành khu giết người? Đến, ngươi trả lời ta. Con mẹ nó ngươi trả lời ta. Lý Hồng Binh nhất hầu không ngừng nhấp đô, cả người đều đang run rẩy, thanh âm hắn mang theo tiếng khóc nức nở, không phải như vậy, là ta giết người, thật là ta giết người. Hà Kim Ba vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí bình tĩnh mà nói, ngươi trước đừng kích động. Hắn theo trong túi xuất ra một gói thuốc lá, nhìn thoáng qua bảng hiệu, là Hồng Mai thuốc lá về sau, hắn lại thăm dò hồi trong túi, theo một cái khắc trong túi lấy ra một bao chưa bị đi phong hồn tà sản. Hắn xé mở tố phong, rút ra một điếu thuốc, điêu tại bên miệng sau khi đốt, thuốc lá đưa cho Lý Hồng Binh, rút một chi. Lý Hồng Binh do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, cầm ở trong miệng hít hai cái. Hắn một đôi mắt chằm chằm vào bàn thẩm vấn, theo nghi ngờ không thôi chuyển đổi thành ngốc trệ. Thấy thế, Hà Kim Ba mở miệng, Lý Hồng Binh, ta nhớ không lầm, ngươi năm nay 56 đi. Tuổi xỉu, tập thể một vòng. Ta giống như ngươi, cũng có một đứa con trai, đã trưởng thành, tiểu tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng, thư không đọc ra đây, mong muốn làm cái gì dốc n rồi, lưu tóc dài, có guitar, cùng hắn mụ người điên. Ta cùng mẹ hắn cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể theo hắn đến, nhưng mà ta cho hắn nói, hắn có thể làm một chuyện gì, nhưng liền không thể phạm tội. nếu là hắn dám phạm tội, ta cái thứ nhất bắt hắn. Lý Hồng Binh, ta lời nói thật cùng ngươi giảng, buổi tối hôm nay, con trai của ngươi Lý Siêu không chỉ lại giết một người, hắn còn cưỡng ép con tin, làm ra kiểu này chuyện thương thiên hại lý đến, chúng ta làm cha không thể luôn dùng túng bao che. Kết quả, sẽ chỉ hại hắn, vậy hại chính mình. Ngươi xem một chút ngươi, 56 tuổi người, tóc trắng bệnh, vất vả cả đời, là vì cái gì đâu? Lý Hồng Binh lấy thuốc lá tay run một cái, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trịnh Khang, sau đó lập tức chuyển qua tầm mắt, nhìn chằm chằm Hà Kim Ba. Gì? Hà cảnh quan, ta nghe nói người bị bệnh tâm thần sát nhân không phạm pháp, phải không? Nghe thấy lời này, Trịnh Khang kém chút bạo động. Hà Kim Ba cũng là ánh mắt lấm liệt, hắn cắn răng hàm, lập tức cười cười, đúng, tòa án khẳng định là sẽ không phán tử hình, nhưng sẽ giam giữ, con trai của ngươi nếu như có mắc bệnh tâm thần, phải đưa đi bệnh viện tâm thần trị liệu, dù sao cũng so xử bản tốt, ngươi nói đúng không? Lý Hồng Binh thở phào nhẹ nhõm, hắn manh hút xong hai điếu thuốc về sau, gật đầu nói, không phán tử hình là được, không phán tử hình là được, ta chiêu, ta vì sao cũng kể ngươi nghe. Hà Kim Ba khỏe mắt kéo ra, hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía thẩm vấn tổ hai cái cảnh sát, chuẩn bị đi chép.